Chương 26, chúng ta ngay tại quay chụp một bộ phim ngắn khổng võ minh cùng Trương Nguyệt hai người đều là khế ma giả, nhưng lúc này bọn họ vẫn ngồi ở trên xe, liền tính thấy được, tốc độ lại nhanh cũng không kịp đi ngăn cản chiếc kia màu đỏ siêu tốc độ chạy. Theo bản năng cẩn thận hô lên âm thanh. Những người đi đường căn bản phản ứng không kịp, màu đỏ siêu tốc độ chạy xuất hiện thực tế là quá đột ngột, lại thêm không có phát sáng đèn xe, tốc độ cực nhanh bên dưới, nhưng không có phát ra tiếng động cơ nổ âm thanh, tất cả mọi người đại não cũng không kịp xử lý, chớ nói chi là thân thể làm ra phản ứng. Nhưng mà, liền tại màu đỏ siêu tốc độ chạy muốn đụng vào hai vị muội tử thời điểm, một đạo âm thanh truyền đến, tùy theo mà đến là một đạo két két chói tai âm thanh. Tại Hà Tiểu Hinh phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Hắn một tay chống đỡ phía trước, đem trước mắt chiếc này màu đỏ siêu tốc độ chạy chặn lại xuống. Siêu tốc độ chạy chạy bị ngăn cản, đụng phải một vị kinh khủng tồn tại, phía trước xe động cơ xây đều bơm méo. Bốn cái bánh xe còn tại cực tốc ma sát mặt đất, phát ra từng đạo đốm lửa nhỏ, cũng rốt cuộc không thể hướng về phía trước một ly. Từng đợt sóng âm theo Diệp Thần giữa người phun ra ngoài, kia là siêu tốc độ chạy siêu việt tốc độ cực hạn mà sinh ra sóng khí. Có thể cơn sóng khí này nhưng không động được hắn mảy may, chỉ có thể theo thân thể của hắn hai bên tản đi. Cảnh tượng này đủ để nhìn ra trước mắt chiếc này siêu tốc độ chạy vừa mới tốc độ đến cùng có nhiều không hợp thói thường. Cái này đã vượt ra khỏi phổ thông siêu tốc độ chạy phương diện tốc độ hạn, thậm chí liền tính đã sửa chữa lại xe đua đều không có khủng bố như vậy tốc độ. Cái này nếu là đâm vào thân thể bên trên, có thể đem nhân loại chân chính trên ý nghĩa đụng bay. Hà Tiểu Hinh ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, tư duy ngưng kết, nhưng cuối cùng vẫn là phản ứng lại, nhìn xem nàng phía trước đạo kia to lớn cao ngạo bằng dáng, hậu chi hậu giác nàng toàn thân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày đứng không dậy nổi. Không chỉ là nàng, nàng khuê mật Đinh Bách Tính giờ phút này cũng ngồi dưới đất, nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh chảy xuống. Các ngươi không có sao chứ? Hai người nghe đến âm thanh, đều theo bản năng ngẩng đầu. Phát hiện ngăn tại các nàng phía trước chính là vừa mới đi sư phụ, chính thi dò xét lo lắng hỏi hai người bọn họ. Một màn này, lại thêm cái kia tuấn tú khuôn mặt, hai người biết rõ cả đời này sợ rằng đều quên không được cảnh tượng này. Không có. Không có việc gì. Đinh Bách Tính tính cách luôn luôn hướng ngoại mạnh mẽ, nhưng lúc này nàng ngay cả lời đều nói không rõ, run rẩy. Lại càng không cần phải nói bên cạnh Hà Tiểu Hình. Hai bên người đi đường lúc này cũng phản ứng lại, mang theo ngậm bực cùng không thể tin. Bọn họ vây quanh, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Vừa mới là cái này ca môn ngăn xe. Hẳn là a. Ta lúc ấy không có nhìn bên này, chỉ là nghe đến âm thanh, lại nhìn thời điểm mới phát hiện hình như phát sinh tai nạn xe cộ. Thao, cái này động cơ xây đều nát, thân xe đều vặn bẹo thành đồng nát sắt vụn, cửa sổ xe cũng nứt ra. Lúc đó tốc độ nhanh bao nhiêu a? Xác định là người anh em này ngăn xe. Chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Có phải hay không linh khí sống lại? Ta làm sao không cảm ứng được a? Chẳng lẽ ta là phế vật? Chuyện gì xảy ra? Siêu tốc độ chạy bên trong tại sao không ai a? Liên tại quần chúng vây xem cảm xúc không hiểu thời điểm, cách đó không xa truyền đến kêu to một tiếng két âm thanh. Mọi người theo bản năng nhìn, liền gặp một nam một nữ khiêng máy quay phim tiến lên. Ngượng ngùng mọi người, chúng ta bên này ngay tại quay chụp một cái phim ngắn. Khổng Võ Minh nói xong, một mặt tán thưởng nhìn xem Diệp Thần, không sai, Tiểu Lâm. Cái này đón xe hình ảnh, tuyệt đối có thể trở thành ảnh sử bên trên kinh điển một màn, đến lúc đó trở thành ảnh đế cũng đừng quên ta lao không à. Gặp Khổng Võ Minh điên cuồng cùng chính mình máy mắt, Diệp Thần trong lòng buồn cười, nhưng vẫn là phối hợp nói, không có vấn đề, bất quá ta cảm thấy Hà tiểu thư diễn kỹ mới là thật không sai, đến bây giờ còn ngồi dưới đất không có hoàn hồn đây. Hai người kẻ sướng người họa, thật đúng là đem phần lớn quần chúng vây xem cho hù đi qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không có rời đi, dù sao xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính. Nhưng còn có lẻ thẻ mấy người mắt lộ hoài nghi. Bởi vì, bọn họ là toàn bộ hành trình nhìn xong toàn bộ quá trình, màu đỏ siêu tốc độ chạy tốc độ thực tế là quá nhanh, mà vừa mới đường quốc lộ bên trên chỉ có hai vị nữ sinh đi, Diệp Thần là đột nhiên xuất hiện. Sở dĩ cái khác không thấy người có thể tin tưởng, bọn họ cũng không tin tưởng. Dù sao vừa mới một màn kia đem bọn họ tam quan cho sông nát bét. Nhưng Khổng Võ Minh cũng không trông cậy vào tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần phần lớn người bị hồ lộng qua là được rồi. Hai vị cảnh sát giao thông nghe tin mà đến, còn chưa chờ cảnh sát giao thông nói chuyện, Khổng Võ Minh liền nên đón tiếp lấy, Quang Minh chính đại nói vài câu, đem giấy chứng nhận kín đáo đưa cho cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông bọn họ xem xét, liền biết rõ có việc phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi, một bên xua tan đám người, một bên gọi điện thoại gọi người, hỗ trợ đem chiếc kia đã thảm không nỡ nhìn màu đỏ siêu tốc độ chạy lôi đi. Tiểu Hinh, một vị nam sinh ở rạp chiếu phim bên trong chờ nửa ngày không đợi được người. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bạn gái của mình nắm một vị y phục nam nhân, xít sao nắm chặt, nam nhân kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, để sát mặt hắn hơi khó coi. Hắn tiến lên hai bước muốn kéo Hà Tiểu Hình tay, lại bị đối phương theo bản năng né tránh, nam sinh không còn có động tác kế tiếp, chỉ là lãnh đạm nhìn xem hai người, muốn một cái thuyết pháp. Diệp Thần muốn giải thích, nhưng suy tư một chút, giải thích cũng quá phiền toái, mà còn đối phương không nhất định sẽ tin, chỉ đành phải nói, chờ cảnh sát tới lại nói. Nam sinh sửng sốt một chút, vốn cho là mình trở thành nở tờ giờ vợ khổ chủ, Hà Tiểu Hình cùng chính mình kết giao chỉ là chủ nhân nhiệm vụ, hiện tại ngã bại không trăng bước. Mang theo chủ nhân đến Diêu Võ Dương Oai, thuận tiện đập xuống đến thả tới ẩn nấp trang ép bảy đồ cúng người vui cười chính mình cho hề. Nhưng nghe Diệp Thần kiểu nói này, mới phát hiện tựa như là có điểm gì lạ lạ. Bên cạnh người đi đường thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên bên này, thấp giọng thảo luận cái gì, nhìn lại bạn gái trắng bệ mặt, cùng với bình thường biết ăn nói Đinh Bách Tính cũng là mất hồn mất vía đứng tại trước mắt nam nhân này bên người bộ dáng, liền minh bạch hẳn là chuyện gì xảy ra. Hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lửa giận vô hình biến mất, sắc mặt chậm lại. Diệp Thần không biết nam sinh trước mắt não bổ ra một màn vở kịch, hắn khẽ mỉm cười, không có hiểu lầm liền tốt. Chuyện này kết thúc tất cả mọi người sẽ quên hắn, hắn cũng không muốn để một đôi nam nữ bằng hữu nguyên nhân bởi vì hắn chia tay. Đợi lâu, tốn một phút đồng hồ thời điểm hướng cảnh sát giao thông bọn họ nghiệm minh thân phận, Khổng Võ Minh vội vàng chạy tới, hắn nhìn xem mọi người, trước đi trong cục à, Hà đồng học sự tỉnh ra có nguyên nhân, nơi này không dễ nói chuyện, đến trong cục chúng ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Thần, cảm kích cười một tiếng, vị tiên sinh này cũng là, cảm ơn ngươi cứu giúp. Vừa mới nếu không phải ngươi, chỉ sợ cũng có thảm án phát sinh. Bất quá vẫn là xin tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến, làm một chút ghi chép, rất nhanh liền xong việc, không biết chậm trễ thời gian của ngươi. Được. Diệp Thần sảng khoái đáp ứng. Hắn muốn là muốn cùng một chỗ lái xe đi, có thể thấy được Hà Tiểu Hình đi theo chính mình, nhìn xem Khổng Võ Minh cái kia khó làm thần sắc cùng với bên cạnh nam sinh lại dần dần sụp đổ lên mặt, cười nói, như vậy đi, vừa mới phát sinh chuyện này ta có chút mệt mỏi, liền không mệt nhọc điều khiển. Ta ngồi xe của ngươi, để ngươi đồng sự mở ta xe liền được. Cảm ơn cảm ơn. Khổng Võ Minh gặp Diệp Thần cao như vậy FG, vì bọn họ suy nghĩ, thở ra một hơi, vội vàng nói cảm ơn. Dù sao vừa mới siêu tốc độ chạy bên trong không có người tình hình, đã để trong lòng của hắn xác định hẳn là tà thần quấy phá, sở dĩ lúc này, hắn không muốn để cho Hà Tiểu Hinh rời đi tầm mắt của mình. Mà còn đối phương dễ nói chuyện như vậy, loại này tính tính tốt, còn chưa gia nhập quan phủ siêu phàm giả cũng không nhiều. Chờ chút thăm dò một cái đối phương, nhìn một chút đối phương muốn hay không gia nhập thần bí cục. Chương 27, Internet bill kiện cho. Khổng Võ Minh cầm hai bình phì tử nước Coca, đem bên trong một bình ném cho Diệp Thần. Đến thần bí cục về sau, Khổng Võ Minh xem như là trầm tĩnh lại. Bất quá bởi vì Hà Tiểu Hình cùng Đinh Bách Tĩnh hai vị muội tử vẫn còn kinh hãi tình trạng, vừa mới hỏi thăm mấy vấn đề, đều có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sở dĩ để bác sĩ tâm lý trước chấn an một trận lại nói, đến mức cái kia theo tới nam sinh cũng đi qua tiếp khách. Cảm ơn. Diệp Thần nhận lấy Coca-Cola, cũng không có mở ra uống. Hắn thích tuyết bích hương vị, không thích Coca-Cola hương vị. Diệp tiên sinh, ngươi là một người sao? Nhìn xem Diệp Thần cái kia siêu việt minh tinh nhan trị, liền thân là nam nhân Khổng Võ Minh cũng không khỏi tán thưởng. Mà bây giờ hắn cũng dư vị tới, nam nhân trước mắt này, thực lực hình như có chút đỉnh. Phía trước tại trên đường phố hắn còn đến không kịp suy nghĩ, chỉ lo làm sao để thấp ảnh hưởng, không làm cho dân chúng chú ý. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy chiếc kia xe thể thao màu đỏ tốc độ hoàn toàn không phải hiện đại xe đua tốc độ có thể so đo. Sợ rằng lúc đó tốc độ đã vượt qua vận tốc cầm thành, cái kia va chạm xuống, đừng nói người bình thường, liền xem như một tổ dương tổ trưởng, đem quỷ thủ mở ra, đều không nhất định có thể chịu nổi. Về phần hắn cùng Trương Nguyệt hai người, cái kia càng không cần phải nói, thật muốn đi ngăn, không chừng hiện tại thần bí cục đã tại cho bọn họ nhặt xác. Càng nghĩ, Khổng Võ Minh lại càng thấy đến nam nhân trước mắt này thực lực không bình thường. Tốc độ kia một tay liền cản lại, mà lại ngăn lại phía sau không nhúc đích, đến tiếp sau lực lượng hiển nhiên đều bị tháo bỏ xuống. Trong lòng tê một tiếng, không có nghĩ lại còn tốt. Nghĩ tới đây đã cảm thấy trước mắt nam nhân này có chút đáng sợ. Đúng thế. Diệp Thần biết rõ Khổng Võ Minh hỏi chính là cái gì, bất quá chuyện này cũng không có gì khó mà nói, chỉ nói là xong, hắn cười nói, vừa mới là tà thần quấy phá sao. Vốn là việc cấp bách, hiện tại hẳn là tiếp tục đi làm đi tài xế. Mặc dù lấy biện pháp của mình, Hà Tiểu Hinh là cho thời gian thực khen ngợi. Nhưng chỉ là một cái bản mẫu phía dưới, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Sở dĩ hắn nhất định phải lại thí nghiệm, phải bảo đảm một cái ổn định khen ngợi tỷ lệ. Có thể Hà Tiểu Hinh vừa mới tình huống kia, để hắn cảm giác rất không thích hợp. Vâng. Do dự một chút, Khổng Võ Minh không có nói sai, đối phương đều đoán được, nếu là hồ lộng lời nói, liền đem người khác làm đồ đần. Vốn cho rằng thừa nhận về sau, người trước mắt sẽ có hoảng sợ cảm xúc. Dù sao đối phương vừa mới có thể tính là tiếp xúc gần gũi tà thần, nhân loại không chiến thắng được tà thần mặc dù lúc trước đã bị thí thần giả phá vỡ, nhưng phần lớn siêu phàm giả nói đến tà thần thời điểm, đều là một mặt buồn bã bộ dạng. Lại càng không cần phải nói để bọn họ bản thân đi tiếp xúc tà thần, vậy đơn giản cùng muốn bọn họ đi chết không hề khác gì nhau. Lại thêm thí thần giả tồn tại quan phủ nội bộ bản thân cũng rất ít người biết, lại càng không cần phải nói ngoại giới. Mà biết người vừa vặn có hắn, dù sao đêm hôm đó hắn điều tra nhân viên giao đồ ăn, hình như chính là thí thần giả. Nhưng mà không biết có phải hay không là hoa mắt vẫn là như thế nào, hắn hình như thấy được nam nhân trước mắt này trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Theo bản năng rủi rủi mắt, lại nhìn Diệp Thần vẫn là một bức bình thản bộ dáng. Căn bản không có sợ hãi cảm xúc. Chuyện này ta có thể tham dự đi vào sao? Có thể. Khổng Võ Minh không chút do dự đáp ứng, hắn thấy Diệp Thần bản thân chỉ là một cái người qua đường, là ngoại ý muốn cuốn vào. Bản thân liền rất thê thảm, dù sao bọn họ thần bí cục cũng không biết, Diệp Thần có thể hay không bị tà thần cho để mắt tới. Nếu mà cự tuyệt, đối phương không chừng bởi vì lo lắng sinh mệnh nhận đến tà thần nguy hiểm, lén lút điều tra. Dạng này sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Nếu là nhất thời nghĩ quẩn, tại xã hội loài người trắng trợn phá hư, trở thành siêu phàm kẻ phạm tội, cũng là để bọn họ nhức đầu một việc. Sở dĩ Diệp Thần có thể cùng bọn họ cùng một chỗ, là không thể tốt hơn. Lại thêm thần bí cục không giống quan phủ đơn vị quy củ đông đảo cùng nghiêm cẩn, thần bí cục bản thân bầu không khí là tương đối bông lỏng. Bởi vì tất cả mọi người đang đối kháng với yêu ma lệ quỷ cùng tà thần, sinh mệnh thời khắc nhận đến uy hiếp, nếu là thần bí cục bên trong quy củ còn nhiều, ràng buộc mọi người, nói không chắc mọi người đã sớm tinh thần hỏng mất. Mà lại Diệp Thần thực lực mạnh như vậy, nói không chắc chuyện này sau đó, bởi vì hai người điều tra tà thần giao tình, có thể làm cho đối phương gia nhập thần bí cục, đến lúc đó khả năng vẫn là đồng sự. Bất quá Diệp Thần nếu là tiến vào thần bí cục, sợ rằng sẽ bị tiểu tổ thứ nhất kéo qua đi thôi. Khổng Võ Minh trong lòng hí hư một cái, rất mau đem sự tình nói một lần. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn sau khi nghe xong, đại khái giải chuyện này, trước mắt cái này tà thần lấy dân mạng làm danh giới định, đến tiến hành giết người. Loại này giết người hành vi thực tế là quá ẩn nấp, nếu không phải cục cảnh sát vị kia giả cảnh sát hình sự nhạy cảm phát giác được không thích hợp, chuyện này qua cái mấy năm đều không nhất định có thể tra được. Dù sao cái này thế giới nhân loại hoàn cảnh quá mức nguy hiểm, cái này tà thần sẽ giết hiện thực bằng hữu sao? Diệp Thần nói xong, giải thích nói, ta chỉ là loại kia tại hiện thực là bằng hữu, tại trên mạng cũng tăng thêm bạn tốt người. Sẽ không. Xem ra chỉ giết dân mạng, khó trách cái này sự kiện theo phát hiện đến bây giờ đều đi qua lâu như vậy, thần bí cục đều vô kế khả thi. Internet tất cả đều là giả lập, một cái tà thần tại trên mạng gây sóng gió, ngươi thậm chí cũng không biết cái này tà thần có hay không thực thể, liền tính phát giác cũng rất khó đi giải quyết chuyện này. Liền tại hai người trò chuyện thời điểm, Trương Nguyệt chạy chậm đi qua, nàng xách theo một đài laptop, liếc nhìn Diệp Thần. Thấy thế, Khổng Võ Minh nói, không có việc gì, Diệp tiên sinh muốn cùng chúng ta cùng một chỗ điều tra. Trương Nguyệt không có hỏi nhiều, nàng gật đầu báo cáo, vừa mới bác sĩ tâm lý trấn an thời điểm, ta thuận thế hỏi mấy vấn đề. Một, chiếc kia màu đỏ siêu tốc độ chạy Hà Tiểu Hình nhận biết. Khổng Võ Minh tinh thần chấn động, là hung sát án. Chẳng lẽ ý nghĩ của bọn hắn sai? Không phải. Trương Nguyệt trầm giọng nói, chính là tà thần. Chiếc kia xe thể thao màu đỏ, Hà Tiểu Hình sở dĩ có ấn tượng, là vì tối hôm qua nàng xem một bộ phim kinh dị bên trong, chiếc kia xe thể thao màu đỏ chính là điện ảnh bên trong một đầu đoán linh biến thành. Nói xong nàng đem bút trong tay nhớ bản máy tính mở ra, lên mạng lục soát một cái một bộ phim. Bộ phim này tên là Bờ Lũy Mạ Gì. Tốn gần 10 phút đồng hồ, nhanh chóng đem điện ảnh nhìn xong. Không cần chất vấn, là một bộ lớn phim nát. Cố sự nói chính là, một vị phú nhị đại có một chiếc xe thể thao màu đỏ, bình thường vô cùng yêu quý, càng đem xe đặt tên là Mạ Gì. Một ngày nào đó không cẩn thận bởi vì đụng chết nhân vật chính, nhưng gây chuyện đào thoát. Nhân vật chính bị chiếc này xe thể thao màu đỏ đâm chết về sau, sau khi chết hóa thành đoán linh nhập thân vào trên xe đua, tại đem phú nhị đại trả thù sau khi chết, bắt đầu không chút kiêng kỵ giết người hành trình. Cái này điện ảnh cũng có thể lên chiếu. Khổng Võ Minh cau mày nói, cái này sẽ hướng dẫn nhân loại tâm tình tiêu cực đồ vật, không phải sớm đã bị tổng bộ bên kia cấm chỉ sao? Lén lút lưu truyền. Tốt a. Thứ hai, Hà Tiểu Hinh nhận biết vị kia người chết dân mạng, trước khi chết cho Hà Tiểu Hinh phát qua internet biểu kiện. Chương 28, đột nhiên biến hóa biểu kiện bên trên viết cái gì? Nghe Hà Tiểu Hinh nói, là bình thường thăm hỏi lời nói. Nhưng bây giờ biểu kiện không có, không phải bị xóa bỏ, mà là trực tiếp biến mất. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hà Tiểu Hinh nói dối, kỳ thật căn bản không còn tại biểu kiện, bất quá cái này xác suất quá nhỏ. Nghe vậy, Khổng Võ Minh lâm vào suy nghĩ. Trương Nguyệt đứng ở một bên, không có quấy rầy đối phương, tại gia nhập thần bí cục phía trước, Khổng Võ Minh cũng là ở cục cảnh sát nhậm chức một vị gia hình cảnh, nắm giữ phong phú sử án kinh lịch. Mặc dù tại gia nhập thần bí cục về sau, tiếp xúc yêu ma lệ quỷ cùng tà thần những vật này, điều tra thời điểm nhiều lần thất thủ, nhưng Khổng Võ Minh nhạy cảm tính vẫn là lập qua công. Diệp Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, điều tra tà thần thứ này, hắn căn bản không có cái gì kinh nghiệm. Hắn đối phó tà thần kinh nghiệm điểm 3 bước đi. Thứ nhất, tìm tới tà thần. Thứ hai, giết chết tà thần. Thứ ba, làm sạch quy tắc nguồn gốc, hấp thu quy tắc nguồn gốc. Cho nên đối với điều tra tà thần loại chuyện này, vẫn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên, Diệp Thần nghe xong Trương Nguyệt, cũng xác thực suy tư, nhưng đầu dạo qua một vòng cũng không muốn ra cái như thế về sau. Hắn muốn cho rằng Khổng Võ Minh xem như tà thần điều tra viên, hẳn là có thể theo Trương Nguyệt cho tin tức suy nghĩ ra cái gì. Kết quả sau một lúc lâu, Khổng Võ Minh chạy xe không con mắt lấy lại tinh thần, theo bản năng điểm điếu thuốc, trên tay không chậm cũng đưa cho Diệp Thần một cái, bị cự tuyệt sau đó, cũng không để ý, hắn hít sâu một cái nói, đầu óc trống rỗng, thực tế nghĩ không ra thứ gì tới. Trương Nguyệt trừng Khổng Võ Minh một cái, vậy ngươi ra vẻ thâm trầm làm gì? Ta đúng là đang suy nghĩ a. Khổng Võ Minh cười khổ nói, nhưng xe thể thao cùng internet biểu kiện, ta thực tế là nghĩ không ra cả hai có liên quan gì. Cái kia phong biểu kiện nội dung, chúng ta chỉ có thể nghe Hà Tiểu Hinh lời nói của một bên, cũng không biết thực chất nội dung, biểu kiện còn biến mất. Ta liền trong biểu kiện cho đều nhìn không ra, thuần dựa vào suy đoán, cũng quá khó xử ta. Bất quá đại khái phương hướng, vẫn là có một chút. Người trước phái người đi tìm xem quay chụp bộ phim này bằng làm phim, điều tra một số tình huống, lại đem phía trước những người chết kia hồ sơ cho ta, ta tiếp tục quét mắt một vòng, nhìn xem có thể hay không linh quang lóe lên. Nghe đến Khổng Võ Minh, Diệp Thần cũng đè xuống nổ nước bọt tâm, hắn nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm, hắn cũng không phải là thần bí cục nhân viên điều tra, cũng sẽ không cả ngày đều đang chú ý tà thần. Nếu có manh mối, có thể nhanh chóng tìm tới tà thần khác nói. Nhưng bây giờ nhìn Khổng Võ Minh bộ dạng, rõ ràng là muốn lâu dài tác chiến. Đã như vậy, Diệp Thần muốn lấy biện pháp của mình đến tìm đến tà thần. Chiếc kia màu đỏ siêu tốc độ chạy ở đâu? Ta có thể đi nhìn xem à? Có thể, đã để người kéo đến trong cục. Trương Nguyệt, ngươi kéo Diệp tiên sinh đi xem một chút chiếc kia siêu tốc độ chạy. Khổng Võ Minh gặp Diệp Thần kiếm chuyện làm, không giống vừa mới cái kia bình thản bộ dáng, cảm thấy cho rằng đối phương chỉ là cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài, nhưng đối với chính mình có hay không tại tà thần giết người quyền năng bên trong, vẫn là rất quan tâm. Không có người không quan tâm tính mạng của mình. Trương Nguyệt gật đầu, rất mau dẫn Diệp Thần đi tới mục đích. Màu đỏ siêu tốc độ chạy là một chiếc phe ra gì, đã sớm bị xe kéo kéo tới thần bí cục, bị hai vị tiểu tổ thứ nhất thành viên giam khống. Gặp Trương Nguyệt tới, nhộn nhịp lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thấy Diệp Thần, đều mắt lộ nghi hoặc. Thần bí cục bầu không khí nhẹ nhõm, mặc dù bị chia làm nhiều cái tiểu tổ, nhưng tất cả mọi người biết nhau. Mặc dù không đến mức tất cả mọi người quen thuộc, nhưng khuôn mặt xa lạ bọn họ cũng nhìn ra được. Bất quá Trương Nguyệt không có giải thích, hai người không có hỏi nhiều. Đi tới màu đỏ siêu tốc độ chạy phía trước, Diệp Thần trong đôi mắt màu vàng chợt lóe lên, phát động chân thần chi nhãn quyền năng, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Sau một khắc, bộ mặt tin tức mảnh vỡ truyền đến, kia là điện ảnh bên trong tình tiết. Điện ảnh bản thân cố sự nhìn như hoàn chỉnh, có thể quay chụp xong, vẫn phải biên tập, sở dĩ trên bản chất là không hoàn chỉnh, cái này mới lộ ra mảnh vỡ hóa. Bất quá điện ảnh tình tiết bản thân không có cái gì manh mối, thuộc về vô dụng tin tức. Mãi cho đến cuối cùng, Diệp Thần cuối cùng thấy được thế giới hiện thực người. Từng chương mặt người trong đầu hiện lên, đây đều là quay chụp bỡ lũ ỉ mạ dị bộ phim này nhân viên, đến cuối cùng là viết xuống bỡ lũ ỉ mạ dị bộ phim này biên kịch. Hắn xác thực ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, thấy được tất cả nên có tin tức. Nhưng cái này tất cả cũng không có bao quát tà thần, hoặc là chiếc này siêu tốc độ chạy cùng tà thần không liên quan, hoặc chính là cái này ngay tại giết người tà thần, có được ngăn trở hắn quyền năng lực lượng. Cả hai xác suất là chia 5 năm. Bất quá Diệp Thần càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì internet bưu kiện cùng trước mắt màu đỏ siêu tốc độ chạy cùng lúc xuất hiện quá mức trùng hợp, tỷ lệ lớn là có liên quan liên kết, cửa này liên kết hắn suy nghĩ không đến, cũng không đại biểu không còn tại. Dù sao tà thần bởi vì nắm giữ quy tắc là không hoàn chỉnh, điều này dẫn đến hắn bọn họ giết người quyền năng cổ quái kỳ lạ, bản thân liền không phải là nhân loại tư duy có khả năng đi tìm hiểu đồ vật. Đây chính là vì gì Khổng Võ Minh đối mặt nhân loại tội phạm có thể trọng quyền xuất kích, xử án như thần, tựa như thần thám tại thế. Đối mặt tà thần nhưng vâng vâng dạ dạ, nửa ngày nghĩ không ra một cái dám đến, chỉ cảm thấy chính mình là cái nhược trí. Nhìn thoáng qua về sau, Diệp Thần lắc đầu, không có gì manh mối, bất quá. Nói xong, hắn vươn tay hướng về trước mắt màu đỏ siêu tốc độ chạy hư không nắm chặt. Một đạo thê thảm âm thanh theo trước mắt màu đỏ siêu tốc độ chạy truyền đến, dọa bên cạnh ba người nhảy một cái, sau một khắc một đạo dữ tợn bóng người bị bắt đi ra. Chính là điện ảnh bên trong bị Phú Nhị Đại đâm chết nhân vật chính. Cái này, làm sao có thể? Chúng ta vừa mới rõ ràng kiểm tra qua. Bên cạnh tiểu tổ thứ nhất hai người sửng sốt, trong lòng bọn họ có chút phát lạnh, bởi vì vừa mới bọn họ có thể là hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiểm tra đo lường qua chiếc này siêu tốc độ chạy, căn bản không có cái gì dị dạng. Hiện tại Diệp Thần nhưng từ bên trong cầm ra một đầu lệ quỷ. Bên cạnh thần bí cục nhân viên giật mình, để Diệp Thần càng thêm xác định, hẳn là tà thần quái phá. Dù sao lấy thần bí cục thủ đoạn, không có khả năng kiểm tra đo lường không ra một đầu lệ quỷ. Bên cạnh Trương Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình điện ảnh lệ quỷ vậy mà xuất hiện ở hiện thực, đồng thời nàng đầu nhất chuyển cũng nghĩ đến vấn đề này, biểu lộ thư giãn xuống dưới. Từ trước mắt tình cảnh này, liền có thể hết ngồi đáy giếng 100% xác định, tuyệt đối là tà thần vấn đề. Rất nhanh, Trương Nguyệt phái người đi tìm đoàn làm phim điều tra. Diệp Thần thì là về tới thần bí cục lầu 2, kết quả vừa lên đến, liền thấy được Khổng Võ Minh trong cái gạt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá đã hơn phân nửa, thần thái càng là xấu khổ. Trừ cái đó ra, cách đó không xa một gian phòng càng là chuyển đến khóc giống âm thanh. Làm sao vậy? Diệp Thần biết rõ có việc phát sinh. Khổng Võ Minh mím môi một cái, hắn thở dài, Hà Tiểu Hinh phụ mẫu chết rồi. Ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Người bây giờ không đi được, tại Thành Đô, không tại Trung Hải. Hà Tiểu Hinh người trong thôn gọi điện thoại tới thông báo. Khổng Võ Minh đem khói tại trong cái gạt tàn thuốc hung hăng vặn một cái, sau đó trầm giọng nói, không chỉ phụ mẫu của nàng, cùng nàng có liên hệ máu mủ tất cả thân thích, toàn bộ chết hết. Ta hiện tại có hai cái suy đoán. Thứ nhất, bởi vì Hà Tiểu Hinh không có chết, sở dĩ cùng nàng có huyết mạch liên hệ người bị dính líu, thay nàng tử vong. Thứ hai, ta thần tiến hóa, hắn giết người của nàng, theo chỉ giết dân mạng quan hệ biến thành huyết mạch quan hệ cũng sẽ bị liên lụy trình độ. Chương 29, vị thứ nhất người chết là lấy cái gì thời cơ bị giết? Hy vọng là loại thứ nhất suy đoán. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Khổng Võ Minh đúng là nghĩ như vậy. Bởi vì Hà Tiểu Hinh phụ mẫu thân thích đều tại Thành Đô, khoảng cách Trung Hải chừng hơn 2000 km. Nếu mà đây là tà thần tiến hóa sau năng lực, đây chẳng phải là nói tà thần đã không còn được câu nệ tại Trung Hải tòa thành thị này. Hắn nắm giữ tại cả nước thậm chí toàn thế giới giết người năng lực, vẫn là một đầu có thể lợi dụng internet tà thần. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, Khổng Võ Minh liền không rét mà run. Kỳ thật theo logic đi lên nói, ta cũng có khuynh hướng loại thứ nhất suy đoán. Diệp Thần mở miệng nói, tất nhiên cái này tà thần lấy internet bằng hữu làm ranh giới định đến giết người, nếu mà tiến hóa, cũng có thể là mở rộng thành hiện thực bằng hữu cùng internet bằng hữu mới đúng. Hắn đối với tà thần có thể tiến hóa, không hề kinh ngạc. Hắn đều có thể giết tà thần đến hấp thu quy tắc nguồn gốc mạnh lên, cái kia tà thần giết người khẳng định cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là bù đắp quy tắc của mình quyền năng. Lần trước giải quyết hết ngồi đáy giếng tà thần sự kiện, hắn lúc trở về liền suy nghĩ qua, trong lòng đã có đáp án. Diệp Thần an ủi rõ ràng, Khổng Võ Minh sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, người nói không sai. Bất quá Khổng Võ Minh vẫn là lo lắng, dù sao tà thần thứ này liền không phải là nói lo gì sinh vật. Không đội, thứ ngươi muốn ta cho ngươi đã lấy tới. Đúng lúc này, một vị nhân viên công tác đội vội vàng vàng cầm một khối USB tới, đưa cho Khổng Võ Minh. Bên trong ký ức là hoàn chỉnh 24 giờ sao? Đúng thế. Được rồi, ta đã biết, phiền toái. Nhân viên công tác đi rồi, Khổng Võ Minh gặp Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc xem ra, chúng ta thần bí cục có một kiện khế ước vật, có khả năng rút ra người chết tử vong trước 24 giờ bên trong ký ức. Thì ra là thế. Diệp Thần hiếu kỳ nói, Khổng đội trưởng, ngươi là phát hiện đầu mối gì sao? Cũng không phải ta phát hiện, mà là Hà Tiểu Hinh cho. Hôm nay nàng không có bị tà thần giết chết, bản thân liền mang cho ta rất nhiều manh mối. Khổng Võ Minh chỉ vào trên mặt bản hồ sơ nói, ta vừa mới một lần nữa cắt tỉa một lần hồ sơ. Từ đó phát hiện, có phần lớn người trước khi chết đều là mang theo sợ hãi, hình như gặp cái gì kinh dị đổ vỡ. Một phần nhỏ người chết hoặc là tai nạn xe cộ, tự sát, ngoài ý muốn, hắn giết vân vân. Trong đó nghiệm chứng ra hắn giết, nhưng thủy chung tìm không được hung thủ. Sở dĩ ta vừa mới dùng giả thiết pháp thay vào Hà Tiểu Hình sự kiện đến tiến hành suy luận. Giả thiết hôm nay Hà Tiểu Hình chết rồi, như vậy bày ở trước mặt ta tin tức chính là tai nạn xe cộ, gây chuyện đào thoát, tìm không được tài xế. không có bưu kiện tin tức, bởi vì bưu kiện sẽ biến mất, sở dĩ ta sẽ không biết. Dạng này xem ra, chỉ là một trận phổ thông tử vong, cùng một phần nhỏ người tử vong đồng dạng. Sở dĩ, ta hiện tại muốn xác định vài sự kiện. Một kiện, là Hà Tiểu Hinh hôm nay có thể hay không phát bưu kiện cho nàng dân mạng. Thứ hai, giám sát ở Hà Tiểu Hinh thành phố Trung Hải dân mạng. Thứ ba là quan sát lên một cái người chết ký ức, nhìn xem cái này người chết trước khi chết có hay không tự mình phát qua bưu kiện cho Hà Tiểu Hinh. Thứ tư liền là Hà Tiểu Hinh không có chết, như vậy lên cái người chết cái khác dân mạng có khả năng hay không gặp phải nguy hiểm. Thì ra là thế. Đúng, vừa mới phía dưới chiếc kia xe thể thao màu đỏ, chính là trong phim ảnh trước kia. Bên trong ký túc một đầu lệ quỷ, xem ra cùng trong phim ảnh nhân vật chính tướng mạo giống nhau như lúc. Diệp Thần gật đầu, hắn mới đi xuống nhìn chiếc kia siêu tốc độ chạy không đến mấy phút, Khổng Võ Minh từ hôm nay sự kiện suy nghĩ nhiều đồ như vậy, xác thực không bình thường. Nhìn xem Khổng Võ Minh cái kia cao chân tóc, thưa thất tóc, khóe mắt giống như ngọa tạm hai mắt, bởi vậy có thể thấy được thần bí cục điều tra viên đúng là một cái trí nhớ công việc. Nghe nói như thế, Khổng Võ Minh ánh mắt sáng lên, là một cái không sai manh mối. Không cần hắn tiếp tục mở miệng, Diệp Thần chỉ vào Khổng Võ Minh hồ sơ trong tay, mở miệng nói, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Khổng Võ Minh sảng khoái đáp ứng, hồ sơ hắn cơ bản đều quét xong, dù sao phía trước nhìn không chỉ một lần, sớm đã quen thuộc. Hiện tại chủ yếu là đi xem một chút lên cái người chết ký ức, đến quan sát Hà Tiểu Hình cái kia internet bưu kiện là tà thần chính mình phát, vẫn là người chết tự tay phát. Cứ như vậy, hắn liền có thể hơi chút xác định cái nào là tà thần. Diệp Thần vừa mới mang tới manh mối, tăng thêm vừa mới quét hồ sơ, cùng với đột nhiên xuất hiện xe thể thao màu đỏ, lại liên hệ rất nhiều người chết đều trên mặt sợ hãi chết đi, để hắn có ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, có thể xác định đương nhiên phải xác định một cái. Một bên Khổng Võ Minh cũng không ngay lập tức đến xem người chết ký ức, mà là gọi điện thoại trước thông báo thần bí cục trưởng Hà Cao Viễn. Bởi vì thí thần giả cặp mắt kia nguyên nhân, cục trưởng và hai cái phó cục trưởng lại thêm Dương tổ trưởng, đều đóng 7 ngày cầm đoán, bị quan sát đến, để phòng vạn nhất. Bất quá bây giờ cũng đều đi ra. Hắn đem chuyện này thông báo, là phòng ngừa hắn điều tra cái này tà thần tiến hóa. Sở dĩ Hà Tiểu Hình thành phố Trung Hải dân mạng muốn giám sát, những thành thị khác dân mạng cũng phải giám sát, cái này cần giao cho cái khác tỉnh lỵ thần bí chỗ. Khổng Võ Minh đang bận thời điểm, Diệp Thần cầm lấy trên mặt bàn hồ sơ, nhìn lướt qua. Phát hiện hồ sơ đều rất kỹ càng miêu tả người chết tử vong địa điểm, tử vong đặc thù, dáng người hình dáng chờ tài liệu. Bất quá những này Diệp Thần đều không quan tâm, hắn nhìn xem trên hồ sơ ghi lại người chết tử vong mốc thời gian, đem mặt khác hồ sơ đều để đặt một bên. Tìm tới vị thứ nhất người chết tài liệu, trong đôi mắt kim quang lóe lên. Mặc dù nghỉ ngơi phía trước chỉ có thể sử dụng 3 lần quyền năng, nhưng mỗi một lần quyền năng thi triển đều có thể duy trì liên tục chừng 1 phút. Giống như vậy nháy mắt thi triển, cũng tiêu hao không được cái gì năng lượng, cho nên có thể đủ nhiều lần vận dụng chính mình quyền năng. Vị thứ nhất người chết gọi Bạch Nhật Dân, nửa năm trước tử vong, đặc thù là trên mặt sợ hãi, kinh hãi mà chết. Mà Diệp Thần đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt hồ sơ sáng tác người, là cục cảnh sát một vị cảnh sát. Một giây sau là một cô thi thể hiện ra tại trước mắt hắn, dựa theo đương án thượng tấm ảnh nhìn, đây chính là người chết Bạch Nhật Dân. Lấy Bạch Nhật Dân làm chủ, Diệp Thần phảng phất hóa thành một vị vô tình quan sát đánh giá người. Vô số liên quan tới Bạch Nhật Dân tin tức, giống như mảnh vỡ đồng dạng hiện lên ở trong đầu hắn. Rất nhanh Diệp Thần đem đại lượng mảnh vỡ hóa tin tức, toàn bộ lao đi. Mặc dù chân thần chi nhãn có khả năng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lấy cực ít tin tức, có thể nhìn thấy vô số cùng cái này cực ít tin tức tương quan liên kết sự tình. Nhưng hắn đại não là xử lý không được nhiều như vậy tin tức, sở dĩ mỗi lần ngược dòng tìm hiểu thời điểm, Diệp Thần đều phải tốn một chút thời gian, đem vô dụng tin tức sàng chọn loại bỏ, lưu hắn lại cảm thấy tin tức hữu dụng. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ để lại tử vong phía trước tin tức. Bức họa thứ nhất mặt là Bạch Nhật Dân trước khi chết một cái chớp mắt tin tức. Bạch Nhật Dân buổi tối tan việc khi về nhà, tại hẻm nhỏ bên trong gặp phải một đầu tướng mạo khủng bố dọa người lệ quỷ. Chẳng lẽ là lệ quỷ gây án? Liên tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, hắn liền nhìn thấy Bạch Nhật Dân tại ban ngày lúc làm việc lén lút nhìn phim kinh dị, mà trong phim ảnh quỷ quái đang cùng hắn buổi tối gặp phải lệ quỷ giống nhau như lúc. Diệp Thần đôi mắt lóe lên. Hắn tiếp tục hấp thu tin tức, rất nhanh hắn liền phát hiện tại Bạch Nhật Dân đi tới công ty về sau, đã từng có 1-2 phút ngồi trước máy tính mở ra hòm thư ngẩn người. Nhưng Diệp Thần rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không phải là đối với máy tính mà người, tựa như là đang nhìn cái gì. Internet bưu kiện. Diệp Thần trong đầu hiện lên 4 chữ này. Nhưng hắn hiển nhiên quan sát đánh giá không đến bưu kiện bên trong viết cái gì, bởi vì tin tức này bên trong căn bản không có internet bưu kiện thứ này. Giờ khắc này hắn cũng cuối cùng xác định, cái này tà thần nắm giữ che đậy hắn ngược dòng tìm hiểu quan sát đánh giá quyền năng. Cái này vốn nên là làm người thất vọng, nhưng giờ khắc này Diệp Thần lại lộ ra vui mừng. Hắn đại khái nhìn lướt qua về sau, không có lại phát hiện tin tức hữu dụng, rất nhanh thu hồi quyền năng. Sau một khắc, đầu truyền đến hơi choáng váng cảm giác, kia là vô số tin tức tại trong đầu phiên trào mang đến di chứng. Ở choáng váng cảm giác đi qua sau, Diệp Thần nhìn xem còn tại quan sát người chết ký ức Khổng Võ Minh, Khổng đội trưởng, các ngươi tìm tới cái thứ nhất bị tà thần giết chết người chết sao? Đương nhiên, không phải tại trong hồ sơ nhớ. Khổng Võ Minh còn chưa có nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, hắn đem video tạm dừng, nhìn hướng Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi phát hiện cái gì? Khổng đội trưởng, dựa theo vừa mới suy đoán của chúng ta, cái này tà thần là dựa theo internet bạn tốt điều kiện này đến giết người. Như vậy hắn người thứ nhất giết người là lấy cái gì thời cơ tìm kiếm được? Ta có một loại năng lực, có khả năng bằng vào thưa thất tin tức ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Tại vừa mới, ta lợi dụng vị thứ nhất người chết Bạch Nhật Dân hồ sơ, phát hiện Bạch Nhật Dân tại ban ngày lúc làm việc, hình như nhìn qua một phong internet biểu kiện. Chương 30, tà thần trên tay ta, mau tới. Ngươi nói là, Bạch Nhuận Dân cũng không phải là vị thứ nhất bị tà thần giết chết người chết, vị thứ nhất người chết một người khác hoàn toàn.
Không sai.
Nhưng mà nghe nói như thế, Khổng Võ Minh cười cười, Diệp tiên sinh, ngươi có thể nghĩ tới, cục cảnh sát hình sự cùng chúng ta thần bí cục điều tra viên cũng có thể nghĩ đến. Dù sao hiện thực không phải trinh thám phim truyền hình, tại phim truyền hình bên trong cảnh sát đều là dùng để nổi bật nhân vật chính IQ cao, nhưng loại kia IQ cao cuối cùng chỉ là biên kịch chỉ số IQ hạn mức cao nhất. Quả thật có chút tác gia viết tiểu thuyết trinh thám kinh diễm tất cả mọi người, trong đó đảo ngược khiến người vô an tán dương, nhưng nói cho cùng chỉ là tiểu thuyết. Mà còn tiểu thuyết nhất định phải có logic, nếu không độc giả sẽ đem lỗ thủng tìm kiếm ra đến trách mắng. Nhưng hiện thực là không có logic có thể nói, Khổng Võ Minh xem như giả cảnh sát hình sự biết rõ đạo lý này. Hắn điều tra kinh nghiệm phong phú, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là càng tin tưởng mình giác quan thứ 6. Mặc dù lúc trước Bạch Nhuận Dân chết thật lâu, dùng khế ước vật đã rút ra không được hắn ký ức. Nhưng chúng ta cũng chất vấn qua Bạch Nhuận Dân có phải hay không là vị thứ nhất người chết, vẫn là điều tra hắn trên mạng bằng hữu, phát hiện Bạch Nhuận Dân dân mạng xác thực không có tử vong người. Nhưng chúng ta vẫn là không có xuống phán định, chúng ta còn kiểm tra Bạch Nhuận Dân tình khác dân mạng. Chính là sợ mấy ngày nay có Bạch Nhuận Dân dân mạng đi tới thành phố Trung Hải, xuyên một cái chúng ta tư duy lỗ thủng. Cuối cùng chúng ta nhận định Bạch Nhuận Dân là vị thứ nhất người chết, cũng là bởi vì không quản tình khác vẫn là thành phố Trung Hải, Bạch Nhuận Dân dân mạng đều không có tử vong, đây là chúng ta đi qua nghiêm túc cẩn thận phán đoán mới xuống kết luận. Làm đoán ra kẻ giết người là tà thần về sau, cục cảnh sát cùng thần bí cục cũng không dám phớt lờ, đắn đo liên tục, bài trừ bọn họ nhận định tất cả lỗ thủng, mới cho rằng Bạch Nhuận Dân đúng là vị thứ nhất bị tà thần giết người chết. Nhân loại sớm đã nếm qua đối tà thần thua thiệt, sở dĩ lại thế nào thận trọng đều không quá đáng. Bọn họ cũng biết, chỉ có mau chóng tìm tới tà thần, mới có thể đem phong ấn. Nhưng tìm kiếm quá trình bên trong, nhất định phải đi qua liên tục xác nhận mới được. Nếu không một cái không tốt, phán đoán sai lầm, sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, như thế mới là đối với nhân loại sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Chúng ta lúc trước còn trong bóng tối giám sát Bạch Nhuận Dân tại thành phố Trung Hải dân mạng nửa tháng, đều không có vấn đề, cái này mới xác định được. Đến mức ngươi nói cái này tà thần, lấy cái gì thời cơ tìm kiếm được người thứ nhất tiến hành sát hại? Khổng Võ Minh tiếp lời nói, kỳ thật vấn đề này, cũng một mực là chúng ta đang suy nghĩ vấn đề. Cuối cùng chúng ta cho rằng Bạch Nhuận Dân chỉ là tà thần tuyển ra đến người thứ nhất, lấy Bạch Nhuận Dân làm dẫn, tiến hành mô hình bởi vì giết người. Chưa hẳn. Gặp Diệp Thần không có bị tự thuyết phục, Khổng Võ Minh cũng không có tức giận, ngược lại đối Diệp Thần loại này chấp nhất ham học hỏi tinh thần rất tán thưởng. Hắn trầm ngâm một hồi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Tại quyền hạn của ta phạm vi bên trong, ta có thể giúp ngươi. Diệp Thần đem trong đầu tin tức cắt tỉa một lần, cuối cùng mới nói, lúc trước các ngươi có tìm kiếm qua Bạch Nhuận Dân những cái kia dân mạng vật phẩm sao? Này cũng không. Dù sao cục cảnh sát vị kia cảnh sát hình sự phát giác thời điểm là 2 tháng trước. Sau đó cục cảnh sát tự mình điều tra nửa tháng, cuối cùng nhận định không phải người vì gây án, mới đưa điều tra tài liệu chuyển cho thần bí cục. Thần bí cục cũng mới điều tra thời gian nửa tháng, mà bọn họ nhận định tà thần xuất hiện thời điểm là nửa năm trước. Tại kết luận người chết là tà thần lấy internet bằng hữu làm điều kiện giết người về sau, xem như bọn họ nhận định vị thứ nhất người chết Bạch Nhuận Dân, dân mạng đương nhiên phải bị nghiêm ngặt kiểm tra thực hư. Nhưng kiểm tra thực hư chỉ là những này dân mạng sinh mệnh an toàn, cùng với trên internet lời nói cử chỉ. Hiện thực bên trong cũng có tiếp xúc, hỏi qua vấn đề, nhưng căn bản không có tìm kiếm qua những người này nhà. Bởi vì bọn hắn lúc đó đã nhận định, tà thần cùng những người này là không có quan hệ. Đây là ngày xưa tà thần, cho bọn họ kinh nghiệm. Mỗi một cái tà thần đều có đặc biệt giết người điều kiện. Chỉ cần nhân loại phù hợp cái này giết người điều kiện, tại khoảng cách tà thần khoảng cách nhất định, liền sẽ bị quy tắc quyền năng giết chết, đều không ngoại lệ. Tất nhiên Bạch Nhuận Dân dân mạng đi qua lâu như vậy đều không có tử vong, tự nhiên không tại thần bí cục cân nhắc phạm vi. Ta muốn đi điều tra một cái Bạch Nhuận Dân những cái kia thành phố Trung Hải đám dân mạng. Có thể. Khổng Võ Minh làm việc rất quả quyết, hoặc là nói tại điều tra tà thần bên trên, thần bí cục làm việc đều rất sắc bén rơi. Rất nhanh, Khổng Võ Minh gọi điện thoại gọi tới 2 vị cảnh sát nhân dân, phân phó một cái, liền để Diệp Thần cùng 2 vị cảnh sát nhân dân điều tra đi. Trong chớp mắt lầu 2 văn phòng liền hắn một người, Khổng Võ Minh tiếp tục nghiêm túc quan sát người chết ký ức. Đối với Diệp Thần điều tra, Khổng Võ Minh không hề báo kỳ vọng. Thần bí cục từ thành lập đến nay, vẫn cùng tà thần làm đấu tranh, nắm giữ phong phú đối tà thần kinh nghiệm, Diệp Thần bộ dạng rõ ràng đối tà thần không hiểu nhiều, sở dĩ đối thần bí cục cách làm có châu nghi hoặc. Đây là bình thường, dù sao đối phương cũng đã nói, đối phương không có gia nhập cái gì siêu phàm giả tổ chức, sợ rằng chỉ biết là tà thần khái niệm, không biết tà thần khủng bố đi. Khổng Võ Minh hiện tại nhớ tới, hình như từ đầu đến giờ, Diệp Thần đang nói về tà thần thời điểm, đều không có lộ ra cái gì e ngại cảm xúc, ngược lại phi thường bình tĩnh. Thật sự là người không biết không sợ. Cảm thán một tiếng tuổi trẻ thật tốt, Khổng Võ Minh rất nhanh đắm chìm xuống, toàn tâm toàn ý tại quan sát người chết ký ức trong video. Mãi đến, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Theo bản năng nhận điện thoại, ta tìm tới tà thần. Nghe nói như thế, Khổng Võ Minh ngộp bức, đầu hắn hình như bị tảng đá va vào một phát, có chút hoảng hốt. Nghe nhầm rồi, ngươi tìm tới cái gì? Tà thần. Diệp Thần nghe đến Khổng Võ Minh không thể tin giọng nói, hắn giọng nói mang theo tiêu ý có thể dễ dàng như thế tìm tới tà thần, không thể không nói hắn vận khí xác thực rất tốt, sở dĩ hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Thật, ta người này không nói đùa. Tà thần ở chỗ nào? Khổng Võ Minh lúc này rốt cuộc mới phản ứng, hắn đột nhiên đứng lên, đầu một trận ngất đi, lại ngồi xuống, vuốt vuốt đầu, theo trong ngăn kéo lấy ra một khối sô cô la nhai lấy, bổ sung một cái lượng đường, trong miệng nhưng không chậm nói, không nên khinh cử bạo động, bên cạnh nếu có người, trước hết để cho cảnh sát nhân dân sơ tán một cái. Ta lập tức phái người cùng một chỗ tới, phong tỏa tà thần vị trí. Người cũng chú ý an toàn, không muốn cùng tà thần có chỗ tiếp xúc, đây không phải là nhân loại có thể chống đỡ tồn tại.
Không cần, ngươi qua đây liền được. Diệp Thần nhìn xem vật trong tay, tà thần liền trên tay ta, hắn hiện tại không có năng lực giết người, ngươi một người tới liền được.
Sở dĩ phát hiện không ngay lập tức giết chết, chủ yếu là bởi vì thần bí cục điều tra rất lâu rồi. Trước hết giết, sau đó lại báo cho thần bí cục, hắn sợ thần bí cục không tin, cho là hắn nói đùa, sau đó lại lãng phí thời gian đi điều tra, kia là đang lãng phí nhân lực vật lực. Sở dĩ để Khổng Võ Minh tới làm chứng.
Bên cạnh hai vị cảnh sát nhân dân, hắn hỏi, hiển nhiên là không biết tà thần loại vật này tồn tại.
Xem ra, vừa mới Khổng Võ Minh căn bản không tin tưởng chính mình có thể tìm tới.
Trên tay ngươi.
Khổng Võ Minh nửa ngày nói không ra lời, ngươi xác định ngươi tìm tới chính là tà thần sao?
Ta xác định.
Diệp Thần bất đắc dĩ, nhưng có thể hiểu được Khổng Võ Minh chất vấn, bất quá vì để cho đối phương có thể quả quyết điểm, hắn nói thẳng, mau tới, ta đem định vị phát ngươi.
Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.
Nếu không hắn sợ Khổng Võ Minh tiếp tục hỏi thăm hắn, vậy liền không dứt.
Nghe lấy bên tai tốt 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 âm thanh, Khổng Võ Minh suy tư ba, vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng đi vẫn là muốn đi, nhớ hắn cầm điện thoại lên nghị thông suốt biết Hà trưởng cụm, nhưng nửa ngày không dám đánh đi qua.
Bởi vì, hắn sợ Diệp Thần nhận lầm.
Câu kia tả thần trên tay ta, thực tế có chút kinh hãi thế tục.
Chương 31, tin Khổng Võ Minh mặc dù không có thông báo cục trưởng, nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm.
Hắn lấy quyền hạn của mình, nhanh chóng gọi điện thoại thông báo thành phố Trung Hải cảnh sát tổng cục.
Để tổng cục thông báo các khu quản hạt đồn công an mau chóng đem Bạch Nông đường Ngọc Viên tiểu khu cho phong tỏa. Diệp Thần ngốc cái kia tòa nhà bên trong đám người cũng muốn sớm một chút sơ tán.
Liên tính đến lúc đó Diệp Thần trong điện thoại nói tới tà thần, chỉ là lệ quỷ hoặc là yêu ma, dạng này hắn cũng không tính là phạm cái gì sai lầm lớn. Dù sao yêu ma lệ quỷ quái phá, có đôi khi cũng phải phong tỏa địa khu, để tránh để quần chúng đặt tình cảnh nguy hiểm.
Sau khi cúp điện thoại, Khổng Võ Minh ngáp một cái, đem áo khoác xuyên tới, liền đi ra văn phòng.
Vừa ra khỏi cửa, liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Lão Khổng, còn chưa ngủ đâu?"
Khổng Võ Minh đầu nhất chuyển, liền phát hiện là Lý Kế Thừa. Đối phương cũng giống như mình là tiểu tổ thứ hai điều tra tiểu đội trưởng, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nhịn không được cười lên một tiếng nói, hiện tại mới hơn 10 giờ đêm liền đi ngủ.
Người đặt dưỡng sinh đâu?
Đúng, vị này là.
Nói xong, hắn nhìn hướng Lý Kế Thừa bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt người trẻ tuổi.
Người tốt, Khổng đội trưởng.
Ta là Khương Thành Công, tương lai viện nghiên cứu sinh.
Lần này tới là phụng Lý viện sĩ phân phó, theo thần bí cục điều mấy con lệ quỷ cùng yêu ma đi qua.
Khương Thành Công đưa tay, mặt mỉm cười đưa tay cùng Khổng Võ Minh nắm chặt lại, giải thích thời điểm. Hắn nhìn xem Khổng Võ Minh, cái kia nồng đậm mắt quần thâm, giọng mang quan tâm nói, "Khổng đội trưởng, ngươi sắc mặt có chút kém, sắp thực cần nghỉ ngơi thật tốt."
"Cảm ơn quan tâm, bất quá ta còn có thể kiên trì phải ở."
Khổng Võ Minh nghe lấy Khương Thành Công, hiếu kỳ nói, "Ta nhớ kỹ lần trước khâu lại thân thể chính là bị tương lai viện nghiên cứu mang đi à, chẳng lẽ là Lý viện sĩ có phát hiện được gì mới sao?"
Trung Hải thần bí cục thành lập tới nay, tương lai viện nghiên cứu liền tùy theo thành lập. Giai đoạn đầu tương lai viện nghiên cứu là nghiên cứu yêu ma cùng lệ quỷ hai loại đột nhiên xuất hiện siêu phàm sinh vật. Hiện tại tương lai viện nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu hạng mục chính là liên quan tới tà thần. Dù sao tà thần mới là hiện tại nhân loại đại họa trong đầu.
Quả thật có chút phát hiện, bất quá bây giờ cũng không tốt nói.
Khương Thành Công gãi đầu một cái, hiện ra một bộ không thể nói, nhưng bởi vì Khổng Võ Minh hỏi thăm lại không tốt không trả lời ngại ngùng khó xử cảm giác.
Là ta cản rỡ.
Thấy thế, Khổng Võ Minh không có lại hỏi nhiều, hãy náy cười một tiếng, gần nhất đầu óc có chút mơ màng nặng, chờ theo Ngọc Biên tiểu khu trở về xác thực phải thật tốt ngủ một giấc.
Bởi vì điều tra gần nhất dựa vào internet giết người tà thần, Khổng Võ Minh mấy ngày thời gian chỉ ngủ mấy tiếng. Nếu là hắn người trẻ tuổi còn tốt, nhất định có thể chịu nổi. Nhưng liền tính hắn là khế ma giả, nhưng bây giờ người đã trung niên, thân thể thể chất càng thêm hạ xuống, liền có chút không chịu nổi.
Lý Kế Thừa gặp Khổng Võ Minh này tầm điếu dạng, nhìn có chút không nổi nữa, đi Ngọc Viên tiểu khu làm gì?
Có chuyện gì không?
Không phải việc gấp, ta thay ngươi đi qua, song công lao vẫn là tính ngươi.
Có người nói tại Ngọc Viên tiểu khu nhìn thấy tà thần.
Câu này đem Lý Kế Thừa giật nảy mình, bên cạnh Khương Thành Công cũng là giật mình trong lòng.
Bất quá rất nhanh, Lý Kế Thừa nhìn Khổng Võ Minh bộ kia bình tĩnh bộ dạng, giả.
Nếu thật sự là tà thần, thần bí cục liền không nên bình tĩnh như vậy.
Vị bằng hữu kia nói lời thề son sắt, ta dù sao cũng phải đi qua một chuyến.
Khổng Võ Minh nói bay, ta đoán chừng là đem yêu ma hoặc là lệ quỷ xem như tà thần.
Lý Kế Thừa nhẹ gật đầu, vừa mới đột nhiên nhảy một cái trái tim cũng bình phục xuống, loại sự tình này thường xuyên phát sinh.
Có chút siêu phàm giả đối tà thần không hiểu rõ, nhưng biết rõ tà thần khủng bố, sở dĩ bình thường bọn họ thần bí cục sẽ tiếp vào siêu phàm giả báo án.
Căn cứ phụ trách thái độ, mỗi lần bọn họ đều cẩn thận đi mục đích, kết quả xem xét không phải yêu ma chính là lệ quỷ, trong lòng liền rất im lặng.
Đương nhiên, im lặng quy vô ngữ.
Bọn họ vẫn là hy vọng loại án này có thể nhiều một chút.
Dù sao yêu ma cùng lệ quỷ bị giết sau đó, lưu lại năng lượng kết tinh có khả năng sao chép phong ấn phủ, đây là đối tà thần lợi khí.
Vậy ta đi trước một chuyến.
Chờ một chút, Khổng đội ta có thể cùng ngươi cùng đi sao?
Khổng Võ Minh chào hỏi, liền muốn rời đi, liền nghe đến Khương Thành Công âm thanh.
Thấy đối phương nghi ngờ xem ra, Khương Thành Công đội bằng nói, kỳ thật ta là gần nhất mới tiến vào tương lai viện nghiên cứu, cũng là hai ngày này biết rõ thế giới loài người có yêu ma quỷ quái những vật này. Sở dĩ ta muốn cùng Khổng đội ngươi cùng đi tăng một chút kiến thức.
Khổng Võ Minh liếc nhìn Lý Kế Thừa, thấy đối phương nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi, không phải là không thể được, bất quá ngươi qua đây thay viện nghiên cứu làm việc, không biết chậm trễ thời gian của ngươi đi.
Nhân viên nghiên cứu bản thân liền vô cùng khan hiếm, mỗi một vị nhân viên nghiên cứu so với bọn hắn thần bí cục người muốn quý giá nhiều lắm.
Nói thật ra, hắn là không muốn mang Khương Thành Công cùng một chỗ, nhưng xác thực không tiện cự tuyệt.
Không có.
Khương Thành Công gặp Khổng Võ Minh khó xử, Khổng đội ngươi yên tâm, dọc theo con đường này ta nhất định đi theo ngươi, không chạy loạn.
Được, vậy liền cùng đi.
Vậy ta liền tại thần bí cục chờ các ngươi hai người tin tức tốt.
Cùng Khổng Võ Minh trước khi đi, Khương Thành Công tìm cái cớ tiến nhà vệ sinh. Đơn giản kiểm tra một chút, cũng không có giám sát. Hắn từ trong ngực móc ra nhật ký tương lai, hít sâu một cái kia tà thần bị phát hiện. Ngọc Viên tiểu khu cái kia tà thần, tự nhiên không phải hắn thủ đoạn. Hắn hiện tại chỉ là nhân loại, còn chưa trở thành tà thần, cũng không có thực lực đi đối kháng tà thần. Sở dĩ biết rõ nơi đó có một đầu tà thần, ngày hôm đó nhớ bản nói cho hắn biết, mà cái kia tà thần là hắn con mồi. Mặc dù bản thân hắn không đối kháng được tà thần, nhưng quyển nhật ký là sẽ hỗ trợ. Hiện tại con mồi bị phát hiện, hắn tự nhiên là sốt ruột. Hắn nắm giữ không thể tưởng tượng quyền năng, bất kỳ người nào đều không phát hiện được hắn.
Ngươi xác định?
Vậy là ngươi làm sao mà biết được?
Nhật ký tương lai không có động tĩnh,
không có đạt được trả lời, Khương Thành Công trong lòng một trận tức giận. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cũng không tốt tại nhà vệ sinh ở lâu. Rửa tay, hắn liền đi đến cửa ra vào, Khổng Võ Minh đang đợi hắn.
Đợi lâu.
Khổng Võ Minh xua tay cho biết không có việc gì, hắn muốn định tự mình lái xe, lại bị Khương Thành Công lấy hắn mệt nhọc làm lý do, sau đó chủ động ngồi vào vị trí lái. Khổng Võ Minh sinh lòng hảo cảm, biết rõ Khương Thành Công vì muốn tốt cho hắn, cũng không có ngăn cản. Hai người trên xe tán gẫu, rất mau tới đến Bạch Nông đường Ngọc Viên tiểu khu. Lúc này Ngọc Viên tiểu khu cửa ra vào đã bị cảnh sát phong tỏa ngăn cản. Xung quanh tất cả đều là quần chúng vây xem, phóng viên nghe tin mà đến, chỉ là một vấn đề cũng đều không có đạt được giải đáp. Khổng Võ Minh cùng Khương Thành Công rất mau tiến vào tiểu khu. Mà Diệp Thần vị trí là thứ 10 tòa nhà một bài mục 20 lầu. Khương Thành Công theo Khổng Võ Minh đi tới dưới lầu, đột nhiên cảm giác trong ngực quyển nhật ký hình như run rẩy lên. Nhưng rất nhanh, lại trầm tịch xuống dưới. Mặc dù chỉ là một mấy mắt, có thể mẫn cảm Khương Thành Công vẫn là đã nhận ra. Chỉ là quyển nhật ký không có đến tiếp sau động tác, lại thêm hiện tại tương đối gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể mang theo nghi hoặc đi theo Khổng Võ Minh. Hai người ngồi thang máy, rất mau tới đến 2001. Cửa mở rộng ra, không có đóng, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy Diệp Thần. Khổng Võ Minh liền nghĩ tới Diệp Thần câu kia tà thần liền trên tay ta, theo bản năng hướng về trong tay đối phương nhìn. Trên tay Diệp Thần đang cầm một đầu phong thư. Chương 32, chỉ là để ngươi làm chứng Khổng đội. Trước tiên mở miệng chính là cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, phía trước đi theo Diệp Thần hai vị cảnh sát nhân dân, đã đi xuống cùng đại bộ đội cùng một chỗ xua tan đám người. Hắn cùng Khổng Võ Minh nhận biết, nhìn thấy đối phương, rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi.
Lâm đội trưởng.
Khổng Võ Minh cười lên tiếng chào hỏi, nhìn một chút mặt của đối phương sắc, cũng không có khẩn trương hốt hoảng cảm xúc, đối với Diệp Thần tìm tới tà thần thuyết pháp, trong lòng cái kia một điểm kỳ vọng cũng phai nhạt xuống. Lâm đội trưởng là biết rõ tà thần, tất nhiên đối phương ngay lập tức đến nơi này, khẳng định có hỏi qua Diệp Thần tà thần ở đâu. Hiện tại Lâm đội trưởng biểu lộ như vậy bình thản, xem chừng cũng không tin Diệp Thần lời nói đi. Khương Thành Công mặc dù đã gặp Diệp Thần một lần, nhưng lúc này sớm đã không có ấn tượng. Có ấn tượng cũng chỉ là trong đầu đoàn kia gạch men. Tại Diệp Thần không có giải trừ khinh thiên lệnh đối hắn ảnh hưởng lúc, Khương Thành Công là không thể nào nhớ lại. Sở dĩ hắn thấy, đây là hắn cùng Diệp Thần lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn xem hướng về hắn đi tới người trẻ tuổi, hắn mặt mỉm cười gật đầu đánh xuống mời. Hắn nhan trị không sai, cười lên có một loại như tắm rửa gió xuân cảm giác. Đây cũng là hắn tại phòng nghiên cứu lẫn vào mở nguyên nhân. Đương nhiên, muốn có được Lý viện sĩ thừa nhận, nhan trị đẹp mắt nhưng vô dụng.
Diệp tiên sinh.
Khổng Võ Minh gặp Diệp Thần cầm phong thư tới, có chút bất đắc dĩ, tà thần đâu?
Trong tay ta.
Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn dò hỏi, vừa mới các ngươi đi lên thời điểm, có gặp phải người nào sao?
Khổng Võ Minh không biết Diệp Thần vì cái gì hỏi như vậy. Hắn bị Diệp Thần như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đáp lại cho chẹn họ một cái, nhưng hắn vẫn là suy tư một chút, hồi đáp, không.
Bên cạnh Khương Thành Công gặp Diệp Thần nhìn qua, không biết thân phận của đối phương, hắn cũng đàng hoàng trả lời, tiến vào tiểu khu về sau, chỉ có ta cùng Khổng đội trưởng, tòa nhà này cư dân đều bị nghỉ việc đi ra, không có người nào.
Diệp Thần khẽ nhíu mày.
Hắn tại sao muốn tự mình tới một chuyến, cũng là bởi vì cùng tà thần cách rất gần, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tà thần tồn tại. Không phải lấy hắn 5 triệu thuộc tính đi cảm giác, loại cảm giác này không thể miêu tả, phản phất bởi vì cả hai là cùng một vị cách tồn tại. Sở dĩ chỉ cần tại nhất định phạm vi liền có thể phát giác được cái kia cỗ chẳng lành khí tức. Thật giống như trong tay hắn phong thư này, hắn tiến môn này, liền tính phong thư này bị gian phòng chủ nhân giấu đến tủ quần áo ngăn kéo chỗ sâu, hắn cũng không cần điều tra, chạy thẳng tới mà đi đem tin lấy ra. Mà nhìn thấy phong thư này, là hắn biết đây là tà thần. Chỉ bất quá tà thần khí tức khiến người chán ghét, hắn cùng tà thần cả hai tựa như trời sinh mặt đối lập, hắn thực tế không muốn thừa nhận những này tà thần là cùng hắn ngang hàng tồn tại. Bởi vì tà thần không có tư duy, sẽ chỉ dựa theo quy tắc hành động, cùng vật chết không hề khác gì nhau. Vừa mới ngoại trừ phong thư này bên ngoài, hắn có thể phát giác được lóe lên một cái rồi biến mất làm hắn chán ghét khí tức. Khí tức này còn có chút quen thuộc, là tại Cầm Hải Trung học cảm nhận được. Chỉ bất quá lúc kia, hắn đối tà thần không hiểu rõ, còn tưởng rằng là cái gì yêu ma lệ quỷ, cũng không có đi quản. Mãi đến gặp phải hết ngồi đáy giếng tà thần, cảm nhận được loại kia phảng phất nhân loại mặt trái tụ hợp thể đồng dạng khí tức, mới giật mình rõ ràng, đây là tà thần chỗ hiện ra chẳng lành. Diệp Thần thật không có hoài nghi hai người lời nói không chắc tà thần giấu kín đi lên, không có thấy được là bình thường. Chờ chút lại tại trong khu cư xá lục soát một chút nhìn xem tình huống. Nghĩ đến, Diệp Thần nhìn hướng Khổng Võ Minh, biết rõ trước mắt vị này điều tra tiểu tổ đội trưởng không hề tin tưởng hắn, nhưng vẫn là tới, cái này thái độ làm hắn thưởng thức, sở dĩ hắn cũng không nói nhảm, đưa thư tới, ngươi mở ra phong thư nhìn xem. Khổng Võ Minh bán tín bán nghi nhận lấy phong thư, sau đó đem trong phong thư bức thư lấy ra, hắn định nhãn xem xét, nhíu mày, trong thư tất cả đều là loạn mã vẽ xấu. Bên cạnh Khương Thành Công nhô đầu ra đến xem một cái, hắn gật đầu, bày tỏ đồng ý trên thư tất cả đều là vẽ xấu, tựa như tiểu hài tử tiện tay lưu lại nội dung. Vẽ xấu. Diệp Thần đem bức thư cầm trở về, nhìn thoáng qua, thư này kiện bên trên mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều có chữ viết. Phía trên chữ viết, tất cả đều là một phương viết cho một phương khác bức thư, hoặc liên quan tới hữu nghị, hoặc liên quan tới tình yêu, hoặc liên quan tới thân tình. Nhưng mà tất cả nội dung bức thư đều tràn ngập vặn vẹo ngoan lệ cảm xúc, đây không phải là người bình thường biết viết xuống nội dung. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước lợi dụng quyền năng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thời điểm, chính mình cũng không phát hiện được phong thư này. Chỉ có đến hắn bên cạnh mới cảm ứng được. Phong thư này hiển nhiên có một loại che đậy người khác giác quan quyền năng, người bình thường liền tính cầm phong thư này cũng sẽ không phát giác cái gì dị dạng. Lại thêm thư này, hiện thực nhân loại cầm tới tin cũng sẽ không bị giết, bởi vì hắn cũng sẽ không tại hiện thực giết người, mà là dựa vào internet giết người. Đây là hắn quy tắc quyền năng cùng giết người điều kiện. Cái này tính bí mật quả thực đạt tới mát. Liên tính thần bí cục lúc trước có điều tra bạch nhuận dân dân mạng nhà, chỉ sợ cũng không phát hiện được phong thư này khác biệt. Thần bí cục có thủ đoạn gì, có thể 100% xác định tà thần sao? Có. Khổng Võ Minh từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng sáng phụ lục, chính là phong ấn phù. Phong ấn phù xem như khế ước vật, chỉ cần số lượng đủ, liền có thể phong ấn tà thần. Mà nếu mà chỉ có một tấm, chỉ có thể kiên trì một cái chớp mắt hoặc một giây thời gian. Dựa theo một tấm phong ấn phù kiên trì cái này một cái chớp mắt hoặc là một giây trong đó, thần bí cục liền có thể biết phong ấn khác biệt tà thần, đại khái muốn bao nhiêu phong ấn phù mới có thể hoàn toàn phong ấn. Đây cũng là thần bí bộ lấy huyết lệ đổi lấy thí nghiệm kết quả. Thì ra là thế. Diệp Thần cầm đến trong tay phong thư, hắn ra hiệu Khổng Võ Minh sử dụng phong ấn phù. Đều tới đây, Khổng Võ Minh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, hắn chỉ hy vọng Diệp Thần không phải tinh thần xảy ra vấn đề gì. Trong đầu tự hỏi, Khổng Võ Minh đem phong ấn phù nhẹ nhàng đặt ở phong thư lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu vàng sáng tản ra hơi mình quang phong ấn phù, tại tiếp xúc đến phong thư nháy mắt, liền bắt đầu hòa tan, không đến một giây thời gian hóa thành một đạo hắc khí tiêu trừ trong không khí. Một màn này, để không khí hiện trường đọc lại. Khương Thành Công mở to hai mắt nhìn, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Tà thần khủng bố, hắn vô cùng rõ ràng. Sở dĩ hắn không muốn chết tại tà thần thủ hạ, có thể mới vừa lui một bước, hắn liền nghĩ đến hiện tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, hắn nói không chắc đã lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong. Nghĩ đến đây chỗ, Khương Thành Công cúi đầu, trong mắt oán giận chợt lóe lên, hắn theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình. Quyền nhật ký đang tĩnh mịch đồng dạng nằm tại trong ngực của hắn. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng xác thực cho hắn cảm giác an toàn. Thật là tà thần. Khổng Võ Minh không có lui ra phía sau, ngược lại tiến lên một bước. Vừa mới trong nháy mắt kia, trong đầu hắn hiện lên đông đảo ý nghĩ, các loại cảm xúc lượm lượp mà đến. Nhưng đều tới đây, hắn thậm chí còn tự thân đụng vào qua phong thư. Nói không chắc đã tiến vào tà thần giết người quy tắc bên trong. Sở dĩ, lúc này tâm tình của hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Đối với hắn loại này theo cục cảnh sát hình sự trở thành thần bí cục điều tra viên, về hưu dưỡng lao không phải nơi trở về của hắn. Hắn hy vọng chính mình có thể một mực điều tra đi, mãi đến tà thần bị người loại hoàn toàn thanh trừ. Liên tính không nhìn thấy một màn kia, cũng ít nhất hẳn là chết tại điều tra tà thần trên đường, dạng này tính mạng của hắn mới có giá trị, có thể hiện, cũng có thể vì về sau người làm ra tấm gương. Không đội, vì phòng ngừa cái này tà thần xuất hiện biến hóa gì. Một bên lâm đội trưởng lôi kéo Khổng Võ Minh, sắc mặt nghiêm túc, trước liên hệ thần bí cục. Đúng. Bởi vì tà thần nguyên nhân, Khổng Võ Minh vừa mới tâm tình chập chờn lợi hại, lại thêm mấy ngày gần đây thực tế quá mệt mỏi, dẫn đến suy nghĩ của hắn có chút ngưng trệ, hiện tại đi qua lâm đội trưởng thể hiện, hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn liên hệ thần bí cục. Không cần. Nhưng mà, một màn này lại bị Diệp Thần ngăn cản, ta để Khổng đội trưởng ngươi qua đây, chỉ là để ngươi làm chứng. Tình các ngươi không tin lời của ta, một mực điều tra đi, lãng phí nhân lực vật lực. Cái gì chứng kiến? Tự nhiên là giết chết tà thần chứng kiến. Diệp Thần chớp mắt, con ngươi màu đen bị màu vàng bao trùm, trong trắng mắt tản ra nhàn nhạt tợ lạ tì nùng, một cỗ cao thượng thần thánh khí tức từ trong ra ngoài tuôn ra, để tất cả mọi người ở đây lòng sinh rung động. Thí thần giả. Chương 33, ta chính là thần thánh, làm chiếu rọi thế gian khi thấy đôi này thần thánh mắt vàng, từ đó cảm nhận được một cỗ cao thượng thánh khiết. Khổng Võ Minh trong lòng có cỗ quỷ bái cảm giác tràn ngập. Hắn che ngực, trong cơ thể trái tim phảng phất ăn khoe khoang bước, mãnh liệt nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Khổng Võ Minh cảm xúc lúc này so vừa mới chứng thực Diệp Thần trong tay tin là tà thần, còn muốn đến phức tạp. Hắn không nghĩ tới ở chung được 1-2 giờ Diệp Thần, lại chính là thí thần giả, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị chạm mặt, để luôn luôn tỉnh táo hắn hoàn toàn thất thố. Khiếp sợ, hoảng sợ, kinh hỉ, lo lắng, thấp thỏm. Cảm xúc ngũ vị tạp trần xen lẫn ở trong lòng, để bộ ngực hắn khó chịu đau, đầu choáng váng liên hồi, trước mắt ánh mắt biến thành màu đen. Ta phải chết sao? Suy nghĩ dâng lên, Khổng Võ Minh thân thể mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh Lâm Nghị tay mắt lanh lẹ, hắn khẳng định tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người ở chỗ này thấy cảnh này, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Diệp Thần tiến lên một bước, thăm dò Khổng Võ Minh hơi thở, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khổng đội trưởng hẳn là gần nhất điều tra tà thần nguyên nhân, quá mức mệt nhọc đưa đến hôn mê. Khương Thành Công cùng Lâm đội trưởng, cũng chính là Lâm Nghị, hai người đều không nói gì, hiển nhiên lúc này, bọn họ không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới một màn kia, bọn họ lúc này cũng còn có chút chưa kịp phản ứng. Lâm Nghị đỡ ngất đi Khổng Võ Minh, cảm xúc phức tạp, Khổng Võ Minh liền tính công tác mấy ngày không ngủ được, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ngất đi. Bởi vì Khổng Võ Minh là khế ma giả,
hắn đối với chính mình tình trạng cơ thể khẳng định như lòng bàn tay, lúc nào đến cực hạn tự nhiên sẽ không để chính mình vất vả đi xuống, mà là sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Dù sao chỉ có đầu óc thanh tỉnh mới có thể tỉnh táo hơn đi phân tích liên quan tới tà thần sự tình. Hiện tại kích động như vậy, thế cho nên hôn mê, hiển nhiên là bởi vì người trước mắt. Thí thần giả ba chữ, hắn vừa mới có thể là nghe rõ rõ ràng ràng, mặc dù không biết ba chữ này hàm nghĩa, nhưng xem như cảnh sát hình sự có đôi khi cũng phải điều tra vụ án, hắn não bổ năng lực rất mạnh. Hiện thực thứ gì dám xưng thần? Không phải liền là quan phương chỗ khâm điểm tà thần sao? Cũng chính là trước mắt vị này người trẻ tuổi trên tay lá thư này. Tà thần phân hai loại lớn, một loại là hành động hệ, loại này tà thần lệnh thần bí tổng bộ nhức đầu nhất. Bởi vì hành động hệ tà thần là có thể tùy ý hành động, tại khế ước vật điều tra không được tà thần dưới tình huống, mỗi một cái hành động hệ tà thần đều là nhân loại đại địch. Chỉ có tìm đúng hành động hệ tà thần hành động quy luật, bọn họ mới có thể phong ấn hành động hệ tà thần. Mà bất động hệ tà thần, dù sao liền tương đối dễ dàng phong ấn. Giống Diệp Thần cho đến tận này gặp phải hai cái tà thần, đều là bất động hệ tà thần, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không bất động hệ tà thần là không biết động đậy. Hắn bọn họ ở tại một chỗ, chỉ cần bị phát hiện, thần bí tổng bộ cơ bản đều có thể tiến hành phong ấn. Nhưng không quản là hành động hệ vẫn là bất động hệ tà thần, đều không phải nhân loại có thể chiến thắng, cũng chỉ có thể phong ấn mà thôi. Vừa mới khổng đội cái kia một tiếng thí thần giả, trực tiếp chấn hắn có chút tâm thần thất thủ, kém chút thất thố. Mà cặp mắt kia cũng làm hắn chấn động. Sở dĩ liền tính đầu góc một đoàn mê vụ, Lâm Nghị lúc này cũng căn bản không dám cùng Diệp Thần đối mặt, liền sợ luân hãm vào đối phương dưới hai mắt. Mà một bên Khương Thành Công cũng khiếp sợ cùng Diệp Thần cặp mắt kia, không nói chuyện thời điểm, đứng vững liền giống như thần minh, nhìn như ở trước mắt, nhưng phảng phất cao cao tại thượng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú một cái kia tràn đầy mà ra thần uy, để hắn kém chút đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Hiện tại mới mở miệng, tựa như lột đi nhân tính lại trở về, cái kia âm thanh trong trẻo cũng để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn giống như Lâm Nghị, cũng cúi đầu không dám ở đi nhìn thẳng Diệp Thần. Cái kia cố uy thế, phảng phất là thiên nhiên cao vị người, là quan sát tất cả thần. Tại đôi mắt này nhìn kỹ, hắn hình như tất cả bí mật đều bị nhìn chăm chú lên, mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng vẫn là để hắn mười phần khẩn trương, trái tim nhanh chóng nhảy lên, hô hấp đều có chút gấp rút. Khương Thành Công sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng của hắn vô cùng hối hận đi theo Khổng Võ Minh tới. Nhưng hắn cũng thực tế nghĩ không ra, trên thế giới này lại có như vậy làm hắn hoảng sợ tồn tại. Lâm đội trưởng, người đi đem xung quanh cửa sổ mở ra, cho Khổng đội thông thông khí. Mặc dù Diệp Thần giọng nói bình thường, nhưng Lâm Nghị nghe nói như thế, theo bản năng đáp lời, phải. Hắn đem ngồi tựa vào trên mặt đất, nhắm hai mắt ngất đi Khổng Võ Minh giao cho Khương Thành Công. Khương Thành Công âm thầm kêu khổ, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi Diệp Thần bên cạnh, nhưng bối rối phía dưới, đầu óc suy nghĩ đều có chút cứng ngắc, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì rời đi, đành phải trong lòng run sợ đỡ Khổng Võ Minh. Bình thường tới nói, Khương Thành Công liền tính gặp phải chuyện gì cũng không đặt thất thố như vậy. Nhưng Diệp Thần con mắt cho hắn uy hiếp quá mức, mà bản thân hắn là thuộc về trong âm u nhân vật, là không coi là gì. Mặc dù hắn tất cả thân phận đều là thật, nhưng nói cho cùng hắn là mang theo mục đích tiến vào tương lai sở nghiên cứu. Mà Diệp Thần đôi này mắt vàng, tựa như tất cả chính diện cùng tất cả thiện thể hiện. Cái kia cảm giác thiêng liêng thần thánh làm hắn khó chịu, ánh mắt đảo qua, tựa như tất cả tà ác đều sẽ bị rửa sạch, phảng phất trời sinh khắc chế hắc ám, để hắn muốn quỳ xuống sám hối, đem âm mưu của mình công chư tại thế, mưu đồ được đến thần minh tha thứ. Sở dĩ Khương Thành Công biết rõ, tại không có trở thành tà thần phía trước, hắn là không có tư cách cùng quan phủ đối nghịch, lại càng không cần phải nói trước mắt người này. Diệp Thần không hề biết rõ trong hai người tâm giống như sóng to gió lớn đồng dạng ý nghĩ, hắn gặp Khổng Võ Minh ít nhất mất đi, không phải đột tử về sau, liền không có lại nhiều quản. Cặp mắt của hắn lần nữa nhìn chăm chú lên trong tay phong thư, không thể nhìn thẳng quyền năng phát động. Diệp Thần cùng tin tiến hành một lần đối mặt. Mặc dù phong thư không có con mắt, không có ngũ giác, nhưng hắn không thể nhìn thẳng quyền năng thi triển về sau, tự nhiên sẽ giao cho phong thư ngũ giác cùng ánh mắt, đây là thần ban ân, cũng là thần trừng phạt. Phong thư xem như bất động hệ tà thần, dù không có tư duy, nhưng lúc này cùng Diệp Thần đối mặt một cái về sau, trong đầu vang lên một đạo to lớn thịnh đại âm thanh, giống như sóng biển đồng dạng trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Lấy nhân loại quan hệ làm lý do, hấp thu hắc ám cảm xúc mà ra đời ngụy thần a, hôm nay nô cùng nhựa gặp nhau, chính là ánh sáng bao phủ hắc ám thời điểm. Ta chính là thần thánh, ánh sáng chiếu rọi thế gian, tất cả ô trọc đều rõ ràng rành mạch, tất cả chỗ tối tăm vận đục đều đem bị ánh sáng chỗ làm sạch. Như ta lời nói, ngươi chính là ô uế, là làm người chán ghét mà vứt bỏ u ám, là bị người phỉ nhổ ta ác, là đem bị gột rửa hắc ám. Hủy diệt là ngươi duy nhất trung cuộc. Vào giờ phút này, cái này đã là cố định sự tình thực. Hiện tại, lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi gặp thần chi nhan. Làm Lâm Nghị đem cửa sổ đều mở ra, lần nữa đi tới phòng khách thời điểm, liền thấy được Diệp Thần trong tay phong thư phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất vô số người vặn vẹo rên rỉ, từng đạo hắc khí theo trong phong thư không cần tiện toát ra. Nhưng mà, tại bị kia đối đồng tử màu vàng nhìn chăm chú sau đó, hắc khí kia phản phất chuột gặp mèo, trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích. Giờ khắc này, Lâm Nghị rốt cuộc để ý giải Khổng Võ Minh vừa mới trong miệng ba chữ kia, cũng hiểu được đối phương tại sao lại kích động đến bất tỉnh đi. Ta thân bị tùy tiện giết chết hủy diệt. Cái này, chính là thí thần giả thần uy sao? Chương 34, tất thí thần giả. Khổng Võ Minh theo trên giường bệnh bỗng nhiên đứng dậy, hắn ngồi dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong lúc nhất thời mất đi thực cảm giác, đầu còn có chút không thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Hơi chút quan sát một chút, liền biết mình là tại phòng bệnh bên trong. Chính mình hình như ngất đi. Ký ức giống như thủy triều trở về, hắn không khỏi trong lòng chán nản. Làm sao sẽ ngất đi đâu? Có khả năng khoảng cách gần tiếp xúc thí thần giả, đây là bao nhiêu tốt một cái cơ hội.
Mặc dù dựa theo tài liệu thuật, cùng thí thần giả giao lưu về sau, chính mình liên quan tới thí thần giả ký ức đều sẽ biến thành gạch men, đối phương lời nói cũng sẽ ở hắn ký ức bên trong biến mất. Nhưng hắn bản thân sẽ còn nhớ chính mình nói tới qua lời gì, đến lúc đó thần bí cục có thể bằng vào chính mình ngôn luận, đến suy đoán hắn cùng Diệp Thần trong lúc nói chuyện với nhau cho, dùng cái này để diễn tả Diệp Thần tính cách chắc tả. Hả? Khổng Võ Minh đột nhiên ngậm một cái, ta làm sao biết thí thần giả danh tự? Ta còn giống như nhớ. Trong đầu ký ức lan lộn, cùng Diệp Thần mặc dù chỉ nhận thức 1-2 giờ, nhưng còn không đến mức quên. Nhất là sau cùng một màn, để hắn thực tế rung động, thân thể hề bại lại thêm cảm xúc giống như xe cắp treo đồng dạng ba động, trực tiếp làm hắn mất đi. Nhưng lúc này nhớ lại, Khổng Võ Minh giật mình phát hiện, trong đầu của mình cũng không có cái gọi là gạch men, Diệp Thần gương mặt kia hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ hắn gặp phải thí thần giả cùng trên tư liệu thí thần giả không phải cùng là một người? Quả nhiên, thí thần giả là có tổ chức sao? Cũng không đúng, tài liệu ghi chép thí thần giả là có một đôi đồng tử màu vàng, đó là tí nụn đem tròng trắng mắt bao trùm. Mà Diệp Thần cặp mắt kia cùng tài liệu miêu tả giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Khổng Võ Minh có chút mơ hồ. Khổng đội, ngươi tỉnh rồi. Cửa ra vào truyền đến Trương Nguyệt ngạc nhiên giọng nói, sau đó không cần Khổng Võ Minh nói chuyện, nàng liền thông báo cục trưởng đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Hà Cao Viễn liền xuất hiện ở phòng bệnh bên trong. Còn chưa chờ Khổng Võ Minh nói chuyện, hắn đưa lên một tờ giấy, giọng nói mong đợi nói, Khổng đội trưởng, tờ giấy này bên trên viết cái gì, ngươi có thể thấy rõ sao? Khổng Võ Minh không rõ ràng cho lắm, tại sao tới đây không hỏi thí thần giả tình huống, ngược lại hỏi một cái chẳng biết tại sao vấn đề. Nhưng Hà Cao Viễn dù sao cũng là thần bí cục trưởng, sở dĩ hắn yên lặng nhận lấy tờ giấy, nhìn xem phía trên một chuỗi chữ số, hắn gật đầu nói, nhìn thấy, viết là cái gì? Vấn đề này, để Khổng Võ Minh càng thêm cổ quái, bất quá hắn vẫn là đọc, tất 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 tất. Tốt, không cần niệm. Hà Cao Viễn nuốt bắt đầu, nhìn hướng Khổng Võ Minh thần sắc có vui sướng cũng có thất vọng, cảm xúc có chút phức tạp. Đi theo mà đến người, nghe lấy Khổng Võ Minh trong miệng phát ra giống như dòng điện tạp âm thanh, cũng đều là một bộ nhức đầu dáng dấp. Khổng Võ Minh có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao ta nói không đúng sao? Trên tờ giấy xác thực viết là cái này, chút chữ số A tờ giấy này là thí thần giả giao cho Lâm Nghị, để Lâm Nghị để lại cho Khổng Võ Minh. Lúc ấy Lâm Nghị cơ hồ đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy, tự nhiên đáp ứng xuống. Kết quả chờ Diệp Thần cùng bọn họ tạm biệt sau đó, trong tay trên tờ giấy chữ liền trở nên trống không, mà trong đầu hắn liên quan tới Diệp Thần ký ức cũng bắt đầu biến mất mơ hồ, cuối cùng biến thành một đoàn gạch men. Hắn chỉ nhớ rõ, muốn đem tờ giấy này giao cho Khổng Võ Minh. Ta thân sự kiện bị xử lý, Diệp Thần rời đi về sau, chuyện này tự nhiên bị Lâm Nghị báo cáo. Tại Khổng Võ Minh hôn mê trong đó, thần bí cục đối tấm này bọn họ nhìn qua là một tấm trống không tờ giấy, nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Hiện tại Khổng Võ Minh nói, trên tờ giấy xác thực ghi lại đồ vật là một chuỗi chữ số. Như vậy hiển nhiên, Khổng Võ Minh là đặc thù. Hà Cao Viện thăm dò mà hỏi, Khổng đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ thí thần giả sao? Nói lên cái này, Khổng Võ Minh liền đến sức lực. Vừa mới Hà trưởng cục động tác thực tế chẳng biết tại sao, nhưng hắn cũng lười đi suy nghĩ, việc cấp bách là đem chính mình tình huống nói rõ, hắn không biết đây là Diệp tiên sinh cố ý, vẫn là sơ sót. Sở dĩ thừa dịp hiện tại còn nhớ rõ, tranh thủ thời gian báo cáo, tỉnh chờ chút quên đi. Hà cục, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Khổng Võ Minh giọng nói mang theo kích động cùng ý mừng, ta còn nhớ rõ liên quan tới tất 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 sự tình, trí nhớ của ta cũng không hề biến thành Batman. Khổng Võ Minh còn chưa có nói xong, Hà Cao Viễn liền thật sâu thở dài, xem ra Khổng đội trưởng, ngươi xác thực nhận lấy thí thần giả ưu ái. Cơ hội này ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc. A. Gặp Khổng Võ Minh mơ hồ, Hà Cao Viễn lôi kéo một tấm ghế phải thật tốt cùng đối phương nói rõ tình huống. Lao Khổng mày cuối cùng tỉnh. Dương Lan Nhi lúc này đẩy cửa vào, nhìn xem Khổng Võ Minh, trên dưới dò xét, nhìn xem cái kia thật cao chân tóc, vừa mới tỉnh táo lại dầu mỡ mặt cùng với cái kia hơn 40 tuổi lão nam nhân cảm giác tăng thương, nàng hoài nghi nói, Lao Khổng, ngươi lớn lên cũng không đẹp trai à, làm sao sẽ bị thí thần giả coi trọng? Lúc này, thần bí cục liền Diệp Thần giới tính là nam hay là nữ cũng không biết. Sở dĩ biết được Khổng Võ Minh là thủ, cũng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thí thần giả là hơn 40 tuổi nữ tính? Dương tổ trưởng ngươi đang nói cái gì? Con mời nói cẩn thận. Khổng Võ Minh nghe nói như thế, bất mãn nói, tất 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 tất. Dương Lan nhìn ôn, ngoại trừ nửa câu đầu, nàng căn bản nghe không rõ Khổng Võ Minh nửa câu sau nói là cái gì, nhưng cũng biết khẳng định nói cùng thí thần giả có quan hệ. Được rồi, ngươi chớ xen mồm. Hà Cao Viễn xua tay, vừa vặn vừa mới có người báo án xưng có lệ quỷ ra ngoài, ngươi tất nhiên ở đây, liền nhanh đi làm. Liên quan tới thí thần giả sự tình, ngươi gần nhất không muốn hỏi thăm linh tinh. Hắn biết rõ Dương Lan Nhi đối thí thần giả phi thường tò mò, không có việc gì tìm hắn hỏi thăm, có hay không thí thần giả tin tức. Đừng nói không có, cho dù có, Hà Cao Viễn cũng sẽ không nói cho Dương Lan Nhi, dù sao đối phương miệng thực tế quá thối, hắn sợ Dương Lan Nhi không che lại miệng, đem thí thần giả đắc tội. Dương Lan Nhi tức giận đến phát run, nàng chỉ vào Hà Cao Viễn, Hà Tiểu Kê, ngươi mẹ nó phía trước không phải nói muốn cho ta nghỉ sao? Hiện tại lại bắt đầu nghiền ép ta. Phía trước không phải cho ngươi nghỉ một tuần, còn không có nghỉ ngơi đủ. Đúng vậy a, bị giam tại phòng tạm giam 7 ngày, phong cảnh bên trong quả thật không tệ nha. Liên tính Hà Cao Viễn ra mặt dày, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn ngược lại là quên cái này gốc dạng, dù sao hắn cũng bị nhốt 7 ngày, tại phòng tạm giam thời điểm, chuyện bên ngoài cũng không hỏi nhiều. Được rồi, ta có chuyện trọng yếu cùng Khổng đội trưởng nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Nghe vậy, tất cả mọi người cáo từ. Dương Lan Nhi cũng hùng hùng hổ hổ đi ra, sự tình có nặng nhẹ, điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng. Ở tất cả mọi người đi ra, Hà Cao Viễn biểu lộ nghiêm túc, đem sự tình nói rõ sự thật. Lúc này Khổng Võ Minh mới biết được,
vừa mới Hà trưởng cục vì cái gì như vậy kỳ quái, nguyên lai chỉ có trong đầu hắn có quan hệ với thí thần giả ký ức. Lâm Nghị cùng Khương Thành Công trong đầu chỉ có cái men liên quan tới thí thần giả ký ức đều toàn bộ biến mất. Tất 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 tất. Khổng Võ Minh thấp phẩm nói. Lúc này tâm tình của hắn vừa khẩn trương đi lên. Hà Cao Viễn bất đắc dĩ, ngươi nói chuyện nội dung không cần nói liên quan tới bao hàm thí thần giả tin tức, không phải vậy chuyển đến lỗ tai ta bên trong tất cả đều là tạp âm. Nghe vậy, Khổng Võ Minh chỉ trong tay tờ giấy nói, hư hư thực thực số điện thoại di động. Sau khi nói xong, hắn làm cái gọi điện thoại động tắt tay. Sau đó, Khổng Võ Minh nhìn xem chấm ngâm Hà trưởng cục, chờ đợi cái này đối phương quyết định. Kết quả, Hà Cao Viễn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng tới một câu, chính ngươi quyết định. Khổng Võ Minh ngáy mắt ngu. Chương 35, tà thần không phải điểm cuối cùng, mục tiêu của ngươi là trở thành bảy thần chi một ba ngày sau, tương lai sở nghiên cứu một gian ký túc xá bên trong. Khương Thành Công ngồi tại trước bàn máy tính, hắn ánh mắt chạy xe không. Lực chú ý hiển nhiên không tại trong máy tính, mà là tại trên mặt bàn một bản trong quyển nhật ký mặt. Ba ngày, từ Ngọc Viên tiểu khu về sau, không quản hắn làm sao kêu gọi thúc giục, nhật ký tương lai bản đều không có hưởng ứng, tựa như chết đi đồng dạng. Mà theo nhật ký tương lai ý thức yên lặng, hắn đã theo quyển nhật ký bên trong thu hoạch không được tin tức. Hắn sở dĩ có thể đi vào tương lai sở nghiên cứu, tự nhiên là bởi vì nhật ký tương lai nguyên nhân, ngày hôm đó nhớ bản năng cung cấp các loại tin tức. Tương lai sở nghiên cứu được đến khâu lại thân thể, chính là quyển nhật ký cho tài liệu để hắn thí nghiệm đi ra. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không ngu dốt. Tại thí nghiệm quá trình bên trong một mực học tập. Sở dĩ bản thân hắn là có chân tài thực học. Nhưng liền tính thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, đối với chỗ không hiểu, hắn tự nhiên không có khả năng bằng vào đầu óc đi lăng không tưởng tượng. Tưởng tượng suy đoán cũng là cần phải có hiện thực cơ sở. Câu lại thân thể trong tương lai sở nghiên cứu bên trong, hắn bởi vì đề xuất mấy cái trọng yếu đề nghị bị Lý viện sĩ vừa ý, đối hắn ký thác kỳ vọng. Mấy ngày thậm chí mấy tháng còn tốt, bằng vào chính mình theo quyển nhật ký học tập đến đồ bẩn, còn kiên trì phải ở thế nhưng làm kiến thức của mình bị móc sạch sau đó, hắn tất nhiên sẽ bại lộ tự mình biết nhận thức bẩn cùng chân tướng. Ba ngày thời gian, để Khương Thành Công tỉnh ngộ. Nếu mà quyển nhật ký ý thức không có tỉnh lại, hắn nhất định phải thanh tỉnh nhận rõ chính mình, bây giờ con đường ở trước mắt, đã không có cơ hội lựa chọn, hắn đến cân nhắc, mấy tháng này thời gian là hay không sẽ là hắn chỉ có cơ hội. Tiếp tục sẽ thành tà thần coi là mục tiêu, hướng về mục đích này mà cố gắng. Vẫn là một bên trong tương lai sở nghiên cứu học tập cùng hấp thu tri thức, gia nhập quan phủ trở thành một tên chân chính nghiên cứu viên. Có lẽ, ta cái kia buông xuống. Trong đầu kia đối đồng tử màu vàng một mực tồn tại trong đầu của hắn bên trong, giống như vũ trụ còn chưa sinh ra liền tồn tại, tuyên cổ bất biến. Giờ khắc này, Khương Thành Công hạ quyết tâm, trở thành tà thần mục tiêu, nhất định phải thả xuống. Nếu không chỉ có mạnh lên dục vọng, không mạnh mẽ lên thủ đoạn, chỉ là tự chịu diệt vong chi đạo, mà còn trở thành tà thần, cũng không phải vô địch tồn tại, còn có thể bị thí thần giả tùy ý giết chết, chuyện này với hắn đả kích không phải bình thường lớn. Liên tại Khương Thành Công trong đầu rẽ rùa thời điểm, trên mặt bàn quyển nhật ký đột nhiên run rẩy một cái. Khương Thành Công rủi rủi con mắt, không có nhìn lầm, trong lòng của hắn ý mừng dâng lên, lập tức mở ra quyển nhật ký, mang theo nồng đậm quan tâm, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Chỉ là yên lặng ba ngày, tránh cho bị Diệp Thần phát hiện. Diệp Thần, chính là vị kia thí thần giả, cũng là ban đầu ở Cẩm Hải Trung học chúng ta gặp phải vị kia đi tài xế. Khương Thành Công giật mình gật đầu, từ khi Diệp Thần tạm biệt rời đi sau đó, trong đầu hắn liên quan tới Diệp Thần ký ức đều biến thành men, cái này để hắn biết rõ Cẩm Hải Trung học tồn tại bí ẩn kia, hẳn là Diệp Thần. Bất quá, lúc trước quyển nhật ký có thể là đối Diệp Thần câm như hến, liên xưng hô đều chỉ dám dùng tồn tại bí ẩn, làm sao hôm nay dám gọi thẳng tên? Hắn đem sự nghi ngờ này hỏi ra. Ban đầu ở Cẩm Hải Trung học, ta có thể từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được một cỗ khiếp sợ thật lớn lực lượng, làm ta sinh ra hắn không thể địch lại ảo giác. Thế nhưng vài ngày trước, mặc dù lâm vào yên lặng, có thể ta bản thân xem như khế ước vật năng lực là sẽ tự động hấp thu xung quanh tin tức, cho nên đối với hắn lực lượng ta đã hiểu ra. Hắn nắm giữ quy tắc quyền năng, thuộc về không thể nhìn thẳng thần, mà lại còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần. Nhưng bởi vì quy tắc quyền năng lực lượng bên trong mang theo thần thánh thuộc tính, quá mức khắc chế tà thần, dẫn đến xem ra không thể địch lại mà thôi. Có đúng không? Nghe vậy, Khương Thành Công không có chút rung động nào, hắn lúc này tựa như đột nhiên phật bộ lại, đột nhiên nói, ta còn có thể trở thành tà thần sao? Đương nhiên, có thể là, liền tính trở thành tà thần, hình như cũng sẽ bị thí thần giả tùy tiện giết chết. Khương Thành Công âm thanh rất nhỏ, lộ ra hữu khí vô lực, tại thí thần giả trước mặt, nhân loại cùng tà thần hình như không hề khác gì nhau. Ngươi không có ở đây ba ngày này, ta suy tư một chút, có lẽ ta hẳn là trở thành một tên nghiên cứu viên, bị quan phủ bảo hộ lấy, dạng này ta còn có thể sống lâu dài một số. Quyển nhật ký trầm mặc một chút, không có trả lời. Thật lâu, trong quyển nhật ký mới hiện ra từng cái chữ màu đen dấu vết. Xem ra ta coi thường hắn lực lượng, tâm trí của ngươi đã bị cái kia cổ thần thánh lực lượng cho ảnh hưởng tới. Trong lòng còn có thiện niệm, mục tiêu rõ ràng mà lại chính diện người, nhìn thấy cặp mắt kia, sẽ chỉ cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, dũng cảm tiến tới. Giống Khương Thành Công cái này trong lòng tồn tại ác niệm, trong lòng âm u người, nhìn chăm chú qua cặp mắt kia. Chính như Diệp Thần lời nói, tất cả ô trọc đều đem bị ánh sáng làm sạch, bị ảnh hưởng. Không có bị điểm ra đến còn tốt, bây giờ bị quyển nhật ký chỉ ra, Khương Thành Công trong lòng giật mình. Hắn bắt đầu trầm tư, nhớ lại ba ngày này đăm chiêu suy nghĩ. Hình như mình quả thật là càng ngày càng sa sút tinh thần. Không đúng, không thể nói sa sút tinh thần, mà là bắt đầu dần dần từ bỏ muốn trở thành tà thần mục tiêu, bắt đầu muốn trở thành sở nghiên cứu viên. Quả thật đây là quyển nhật ký không có ở đây nguyên nhân, để trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc đường lui. Nhưng lấy hắn tính cách, liền tính quyển nhật ký không tại, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy từ bỏ. Hắn có thể đi đến một bước này, ngoại trừ quyển nhật ký trợ giúp, cũng cùng chính hắn kiên cường tính cách có quan hệ. Thí thần giả xem như không thể nhìn thẳng thần, mặc dù quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh, nhưng hắn bị cách cao hơn nhiều ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ bị hắn ảnh hưởng, sở dĩ ngươi nhất định phải trở thành tà thần, mới có thể không bị hắn ảnh hưởng. Tà thần. Nhìn thấy hai chữ này, Khương Thành Công đắng chát cười một tiếng, nhắc nhở lần nữa, nhưng coi như trở thành tà thần, cũng sẽ bị thí thần giả tùy tiện giết chết ra. Tà thần chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu của ngươi là trở thành bảy thần chi một. Bảy thần. Khương Thành Công trong mắt nghi hoặc. Ta vừa mới nói, thí thần giả thân phận thật sự là không hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần. Mà quy tắc quyền năng hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, chính là bảy thần chi một. Thế gian này chỉ cho phép tồn tại bảy tôn thần sáng, theo thứ tự là không thể lý giải thần, không thể diễn tả thần, không thể miêu tả thần, không thể nghe thần, không thể nói rõ thần, không thể nhìn thẳng thần, không thể tưởng tượng thần. Mà muốn trở thành bảy thần chi một, ngươi nhất định phải trước trở thành tà thần, nắm giữ quy tắc quyền năng, mới có thể tìm cơ hội tiến thêm một bước. Từng cái chữ viết màu đen hiện lên về sau, quyển nhật ký nhìn Khương Thành Công một cái, phát hiện đối phương mặc dù có giật mình, nhưng cũng không có tìm kiếm được mục tiêu cái chủng loại kia phấn khởi cao kích động cảm giác. Phản phất ngày xưa mục tiêu đều bởi vì cặp mắt kia mà làm giảm bất đồng dạng. Hắn biết rõ nhất định phải tiêu trừ Diệp Thần kia đối đồng tử màu vàng đối Khương Thành Công ảnh hưởng. Viện nghiên cứu, ngươi vẫn là phải đến ốc. Tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi tiêu trừ thí thần giả đối ngươi tâm trí ảnh hưởng, nếu không trạng thái này của ngươi đối kế hoạch bất lợi. Làm sao tiêu trừ? Tìm kiếm tà thần trợ giúp. Khương Thành Công nhíu mày, tà thần không phải là không có tình cảm tư duy sao? Làm sao giúp ta? Tự nhiên là tìm kiếm có tư duy ý thức tà thần, mà hắn bọn họ vì cùng không có tư duy tình cảm tà thần phân chia ra, đều tự xưng ma thần. Đương nhiên, trong mắt ta hắn bọn họ sát thực so tà thần lợi hại, đều không có trở thành bảy thần chi một, sở dĩ trong mắt của ta cùng tà thần cũng không có gì khác nhau. Chương 36, ta nạ tổ rẹ Trung Hải, đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này chính vào ban đêm, Khương Thành Công trên người mặc y phục hàng ngày, dọc theo thẳng tắp con đường hành tẩu. Nhìn xem xung quanh những người đi đường, ban đêm đi ra dạo phố đại bộ phận đều là muội tử, lộ ra hoạt bát đáng yêu, chân trắng lắc lư mắt người mất, động lòng người nụ cười hiện ra ở trên mặt, xem ra cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà ánh mắt quét mắt người đi đường, trong đầu hiện lên nhưng là cặp kia con ngươi màu vàng nóng. Hắn không khỏi trong lòng cảm thán, nhân loại thực tế là quá nhỏ bé cùng yếu đuối. Bao quát chính hắn, mặc dù hắn biết rõ thí thần giả danh tự, nhưng mà đây cũng là quyển nhật ký nói cho hắn biết. Trong đầu hắn liên quan tới thí thần giả tất cả, như thường là một đoàn gạch men. Rất nhanh, Khương Thành Công đi tới một nhà tên là có thích kính mắt cửa hàng kính mắt. Vừa tiến vào cửa hàng, phục vụ viên còn chưa đi lên, Khương Thành Công trong lòng mặc niệm một tiếng, tạ nạ tổ rẹ. Dựa theo quyển nhật ký thuyết pháp, đây là một vị ma thần tên thật. Mà vị này ma thần nắm giữ lấy không thể nói rõ quyền năng, sở dĩ chỉ cần lẩm nhẩm hoặc là gọi đưa ra tục danh, không quản vô tình hay là cố ý đều sẽ bị cảm giác, mà cái gọi là tục danh đều là ma thần giao cho tự thân tên thật. Phần lớn lấy ít thấy chữ tiến hành tổ hợp, danh tự không có ý nghĩa, nhưng bởi vì đây là ma thần tự thân đối tự thân mệnh danh, sở dĩ trở nên đặc thù. Cơ hồ tất cả ma thần đều sẽ tận khả năng đi thu hoạch được không thể nói rõ quy tắc quyền năng, sau đó vì chính mình lấy một cái ít thấy danh tự, dạng này chỉ cần có người đọc lên tục danh của mình, đều sẽ bị hắn biết rõ. Mà nếu mà không thể nói rõ cùng không thể tưởng tượng hai loại quyền năng tiến hành kết hợp, liền tính không niệm đưa ra tục danh, lấy cái khác xưng hô đến nặc xưng, cũng có thể bị cảm giác. Đây chính là cả hai kết hợp chỗ kinh khủng. Tà thần cùng ma thần khác nhau, chính là ở đây. Tà thần liền tính nắm giữ lấy quy tắc quyền năng, cũng chỉ có thể dựa theo cơ sở nhất quy tắc quyền năng làm việc, hắn bọn họ không có tư duy ý thức, sở dĩ không biết mở rộng quy tắc quyền năng tác dụng. Mà ma thần nắm giữ tư duy, sẽ suy nghĩ, hiểu được khai phát tự thân quy tắc quyền năng. Hắn bọn họ có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân quy tắc quyền năng lực lượng. Liền giống với lúc trước Diệp Thần, hắn mới vừa thu hoạch được chân thần chi nhãn thời điểm, liền cho rằng chỉ có nhìn thẳng hắn sinh vật mới có thể bị hắn lực lượng phá hủy. Sở dĩ lúc ấy quy tắc của hắn quyền năng lộ ra liền rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ hắn đem ánh mắt lý niệm khái quát, lấy hợp lý logic tiến hành các loại trên ý nghĩa trình hợp, dùng tự thân nắm giữ tri thức một lần nữa giao cho giải thích. Bởi vậy hắn quy tắc quyền năng lực lượng cũng biến thành khác biệt. Phục vụ viên mới vừa lên tới đón tiếp Khương Thành Công, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu, Khương Thành Công. Phục vụ viên giật nảy mình, cửa hàng trưởng lúc nào xuất hiện? Mà gặp cửa hàng trưởng cùng trước mắt vào cửa nam nhân hình như nhận biết, nàng liền yên lặng lui sang một bên. Là ta. Khương Thành Công nhìn xem theo hắn lẩm nhẩm, hư không bên trong nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó từ đó đi ra một vị tướng mạo ôn nhu nữ nhân. Nữ nhân này hình dạng không hề tuyệt mỹ, chỉ xưng là Tú Lệ. Một thân màu đen như mực váy dài, đem màu trắng da thịt cùng có lồi có lõm dáng người phụ trợ hiện đi ra. Nhưng Khương Thành Công không có nhìn nhiều, mặc dù trước mắt xuất hiện nữ nhân tướng mạo Tú Lệ, khuôn mặt hiện ra chính là một cố thiện ý ôn nhu thần sắc, nhưng nhìn chăm chú lên Khương Thành Công hai mắt chỗ sâu thì là hờ hững cùng vô tình. Đây chính là ma thần. Đối với hắn bọn họ đến nói, nhân loại chỉ là côn trùng mà thôi. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu Khương Thành Công đuổi theo. Rất nhanh, Khương Thành Công được đưa tới phòng nghỉ. Nhân loại, nói cho ta ngươi tới đây tìm ta mục đích. Hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Giờ khắc này Khương Thành Công lần nữa nhận thức được ma thần đáng sợ vặn mẹo chỗ, làm hắn bước vào cửa hàng này, lầm nhầm ma thần tên thật thời điểm, hắn liền xúc phạm ma thần cấm kỵ, tại ma thần trong mắt đã là người chết. Khương Thành Công còn chưa mở miệng, liền thấy được trước mắt ma thần nhíu mày, nguyên lai là ngươi, hạ niệm. Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký lúc này đang nổi đồng bền giữa không trung, tự động lật ra giao diện, chữ màu đen dấu vết hiện lên. đã lâu không gặp, ta nạ đừng gọi ta tên thật. Hắn thản nhiên nói, ta hiện tại là có thích kính mắt cửa hàng trưởng quan Thi Thi. Mặc dù quyển nhật ký là viết tại giao diện bên trên, nhưng đó cũng là một loại nói rõ, sẽ bị hắn cảm ứng. Mà tên thật bị đọc, sẽ có một loại không hiểu khiếp sợ cảm giác, loại cảm giác này hắn không thích. Không cần quyển nhật ký giao diện bên trên chữ viết hiện lên, quan Thi Thi nhìn lướt qua Khương Thành Công. Lúc này, Khương Thành Công hai mắt mông lung, đối với hết thảy trước mặt đều làm như không thấy, phảng phất đắm chìm tại mộng cảnh bên trong. Đây là ngươi thứ mấy đảm nhiệm ký chủ? Quan Thi Thi có chút hăng hái hỏi thăm, bất quá, không quản mấy lời. Hắn vừa mới mạo phạm ta, hôm nay phải chết. Hắn còn không thể chết. Chẳng lẽ ngươi cùng hắn ở chung ra tình cảm? Còn là hắn rất thông minh. Cũng không phải là, chỉ là bởi vì hắn rất ngu muội. Cũng là, ngươi phía trước mấy đời ký chủ đều rất thông minh. Ở chung không bao lâu, liền khám phá ngươi ma thần thân phận, sau đó làm phản làm phá hư. Lâu như vậy không thấy, ngươi thật giống như biến dài dòng rất nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất buồn cười, đã nhiều năm như vậy, vậy mà còn tại thực tiễn ngươi bảy thần lý luận. Quan Thi Thi càng nói, càng không nhịn được lộ ra tiểu ý, năm đó ngươi nơi này luận rất có thị trường, đem phần lớn ma thần đều lừa. Bất quá làm những cái kia ma thần lấy lại tinh thần thời điểm, liền thẹn quá hóa giận muốn giết chết Hạ Niệm, chỉ là Hạ Niệm trốn rất nhanh. Ở Hạ Niệm thời điểm xuất hiện lại, đã là một bản quyển nhật ký bộ dáng. Ta theo cha thần ý thức, tư duy cùng ký ức sinh ra, biết vô số bí mật, bảy thần lý luận là phụ thần ban cho ta chân lý. Nhìn thấy lời này, Quan Thi Thi bật cười một tiếng, hắn không muốn cùng quyển nhật ký tranh luận cái đề tài này, tại hắn xem ra đối phương đã cử chỉ điên rồ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Quyền nhật ký gần thời hạn gặp phải sự tình nói chuyện. Ta nghe nói ngươi đang tìm nắm giữ không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần. Đúng lúc ta gần nhất gặp một vị quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần. Hắn lực lượng không hề đáng sợ, nhưng hắn quy tắc quyền năng bên trong nắm giữ thần thánh lực lượng, cực kỳ khắc chế chúng ta. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể đi săn bắn hắn. Mà còn vị này ma thần giống như các ngươi có tại thế giới loài người sinh hoạt tác thú vị, còn đóng vai đi tài xế. Ta nhớ kỹ 20 năm trước ngươi tại quan phủ cái kia còn có hành khách danh hiệu, vừa vặn hắn còn tại ngươi giết người quy tắc bên trong. Không thể nhìn thẳng. Bốn chữ này hấp dẫn lấy Quan Thi Thi ánh mắt. Hắn gần nhất đúng là tìm kiếm nắm giữ không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần, hoặc là nói theo hắn sản sinh ra ý thức đến nay, hắn liền tại truy tìm không thể nhìn thẳng quy tắc này quyền năng. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói sự tình thực? Hắn một sợi ấn ký đang khắc vào Khương Thành Công ký ức chỗ sâu. Nhìn thấy lời này, Quan Thi Thi ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Khương Thành Công, vốn là tối tăm hai mắt càng thêm thâm trầm. Trong chốc lát, Quan Thi Thi liền tại Khương Thành Công chỗ sâu trong óc thấy được một đôi khí chất kỳ dị trong mắt màu vàng nóng. Gặp Quan Thi Thi nhìn thẳng mà đến, tựa như kích hoạt lên đôi này đồng tử màu vàng đáp kích phản ứng. Một đạo thần thánh khí tức theo ánh mắt cùng Quan Thi Thi ánh mắt đối đầu. Chỉ là đồng tử màu vàng cuối cùng chỉ là một đạo ấn ký, thuộc về không có dễ nguồn gốc, không tại Diệp Thần khai thác quy tắc quyền năng phạm vi, không chiếm được Diệp Thần lực lượng gia trì, sở dĩ trong khoảnh khắc liền bị Quan Thi Thi tiêu trừ sạch. Lực lượng này xác thực kỳ quái. Quan Thi Thi lộ ra nụ cười nói, xem tại ngươi mang đến tin tức này bên trên, ta liền không giết ngươi ký túc cái này nhân loại. Chương 37, thần, không thể khinh nhận. Đến rồi, ta tạ tiểu ca ca một vị thanh tú muội tử ngọt ngào cười, nàng lấy điện thoại di động ra, đem thu khoản mã đưa lên. Diệp Thần trên mặt ý cười đem một nửa tiền xe chuyển tới. Bên cạnh muội tử bạn trai nhìn xem Diệp Thần cái kia nhan trị, một mặt không vui. Tiểu ca ca muốn hay không thêm cái này chặt, lần sau lại ngồi xe của ngươi. Nghe nói như thế, bên cạnh nam sinh sắc mặt khó coi, hắn thấp giọng nói lầm bầm, cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng tới vận khí tốt như vậy, đều có thể trở thành cái thứ nhất hành khách. T. Còn chưa có nói xong, nam sinh bên hông thịt mềm bị hung ác nắm một cái, để hắn hít một hơi. Muội tử trên mặt đủ cười, nhưng bất mãn trong lòng, mặc dù là ưu đãi hoạt động, nhưng chỉ cần cùng đi tài xế nhận biết thân quen. Cái này cái gọi là cùng ngày vị thứ nhất hành khách giảm 50 ưu đãi, cho ai còn không phải tài xế định đoạt. Mà bọn họ lại không xe, nàng cùng tỷ muội mỗi lần ra ngoài dạo phố đều muốn đánh đi đi, cũng là một bút không ít chi tiêu. Tích lũy tháng ngày tiết kiệm được lời nói, cũng là một bút không nhỏ kim ngạch, số tiền này cầm đi mua đồ trang điểm không thâm sao. Được. Diệp Thần chỉ coi như không có nghe đến nam sinh, hắn cười gật đầu, tăng thêm muội tử mẹ chặt. Đương nhiên, sau đó cái này một đôi thanh niên khẳng định sẽ quên hắn. Cái kia tiểu ca ca gặp lại. Nói xong, muội tử trợn nhìn bạn trai một cái, hung bạn trai một câu, đi rồi. Ở hai người càng lúc càng xa, nghe lấy muội tử răn dạy nam sinh lời nói, Diệp Thần lắc đầu bật cười. Lúc này tâm tình của hắn so sánh trước mấy ngày, kia thật là thật tốt hơn nhiều, trước mấy ngày hơi có vẻ u ám cảm xúc quét sạch. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không có bởi vì đi tài xế thời gian thực khen ngợi số lượng, theo không kịp giao đồ ăn bộ pháp mà lo lắng. Mấy ngày nay xuống, hắn thức ăn ngoài đều không thế nào đưa. Một mực tại làm đi tài xế, đến thực tiễn lúc trước suy nghĩ lý luận, là lấy giảm 50 ưu đãi hoạt động luôn luận đi thu hoạch hành khách thời gian thực khen ngợi. Vạn hạnh, biện pháp này mấy ngày gần đây cho hắn kết quả rất không tệ. Đương nhiên thí nghiệm xuống, đại đa số cho thời gian thực khen ngợi đều là một tử. Điểm này mới đầu để hắn hoang mang, có chút không hiểu. Bất quá dần dần hắn cũng muốn rõ ràng. Nam sinh càng thêm lý tính, mà nữ sinh thì càng thêm cảm tính. Tại báo cho nam sinh nửa giá hoạt động thời điểm, bình thường nam tính đều sẽ cảm giác đến đây là đi công ty hoạt động, tài xế chỉ là dựa theo quan phương hoạt động tiến hành ưu đãi, không phải tài xế ý thức chủ quan. Mà nữ sinh thì sẽ không muốn nhiều như vậy, các nàng nghe đến có thể tiết kiệm tiền, liền sẽ vô cùng kinh hỉ. Tại đối với tiền bạc phía trên, đại đa số nam sinh đều biểu hiện tương đối lớn tùy tiện, chỉ cần không phải đồng tiền lớn, đều không thế nào mất cảm. Mà nữ sinh thì là tính toán tỉ mỉ, phần lớn muội tử đều biết rõ góp gió thành bao đạo lý. Loại này tại tiền bạc quan niệm bên trên hơi khác biệt, tạo thành nữ sinh cho thời gian thực khen ngợi sẽ càng nhiều một điểm. Sở dĩ theo ngày thứ 3 bắt đầu, Diệp Thần chỉ tiếp nữ hành khách, nam tính hành khách xuống đơn trừ phi đặc biệt gần, nếu không hắn đều hết thảy không nhìn. Dù sao mở đi để kiếm tiền không phải mục đích, thu hoạch được thời gian thực khen ngợi phản hồi mới là chính sự. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là tới gần lúc buổi tối, rất nhiều đi tài xế đều không tiếp nữ hành khách tờ đơn. Gần một tuần thí nghiệm xuống, đi tài xế đưa đón hành khách, cho thời gian thực khen ngợi xác suất là so làm nhân viên giao đồ ăn nhiều. Nhưng bởi vì đưa đón hành khách một đơn thời gian so nhân viên giao đồ ăn lâu, dẫn đến cả hai cơ bản ngang hàng. Nhưng dạng này, Diệp Thần cũng đã đủ hài lòng. Rất nhanh, Diệp Thần lại tiếp một đơn. Đi tới mục đích về sau, hắn quét mắt mới hành khách, là một vị nữ tính. Bất quá không phải người, mà là một đầu nhân loại lệ quỷ. Đây là làm đi tài xế đến nay, vị thứ hai lệ quỷ hành khách. Bất quá đối với Diệp Thần đến nói, không quản là nhân loại vẫn là lệ quỷ, chỉ cần xuống đơn, đó chính là hắn hành khách. Sư phụ, nghĩa địa công cộng Lam Sơn. Được rồi. Nghĩa địa công cộng Lam Sơn là Trung Hải lớn nhất nghĩa địa công cộng, cách đây khá xa, người bình thường lái xe lời nói, không kẹt xe dưới tình huống đều muốn nửa giờ. Bất quá, bây giờ không phải là cao điểm thời kỳ, sở dĩ đối Diệp Thần đến nói chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến. Nhưng mà, làm Diệp Thần đem để tay tại trên tay lái thời điểm, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Một cú cảm giác quái dị xông lên đầu, thân thể của hắn đột nhiên biến thành không thể khống chế, đánh lấy tay lái hướng về một phương hướng khác chạy mà đi. Mặc dù phương hướng không đúng, nhưng Trịnh Văn Quyên cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng lần đầu tiên tới Trung Hải, tự nhiên không biết nghĩa địa công cộng Lam Sơn phương hướng, chỉ có thể dựa vào đi tài xế dẫn đầu. Diệp Thần chống cự không được cố lực lượng này, hoặc là nói nhân loại lực lượng chống cự không được. Nếu mà lợi dụng quy tắc quyền năng lực lượng, tự nhiên có khả năng tùy tiện tiêu trừ này quái dị ảnh hưởng. Hắn không biết cố lực lượng này đầu nguồn là vì hắn, vẫn là hành khách. Bất quá loại lực lượng này đã vượt qua nhân loại cùng khế ước vật năng lực, thuộc về tà thần quy tắc quyền năng lực lượng phạm chủ. Tỷ lệ lớn là vì hắn, ngồi tại phía sau hành khách, còn không đến mức cần loại lực lượng này tới đối phó. Diệp Thần không có phản kháng, tùy ý cố lực lượng này điều khiển thân thể của mình. Bất quá 2-3 phút thời gian, liền đến mục đích. Lúc này chính vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực, trên con đường này người đi đường và số lượng xe đều vô cùng thưa thớt. Mà tại bên đường, đứng một vị trên người mặc màu đen như mực váy dài nữ tử, tóc nàng co lại, lộ ra tú mỹ nhan trị, da thịt trắng tinh như trăng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra hào ánh. Quan Thi Thi kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, tư thái duyên dáng đi vào ngồi. Nàng hơi quay đầu, gặp Diệp Thần ánh mắt bên trong không có bối rối cùng sợ hãi, chỉ là lặng lặng nhìn chính mình, không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra chính như Hạ Niệm lời nói, ngươi nắm giữ quy tắc quyền năng còn chưa hoàn chỉnh, chống cự không được ta quyền năng lực lượng, mà còn ngươi hẳn là gần nhất mới sản sinh ra ý thức a. Xem ra vận khí của ta rất không tệ, ta thần quả nhiên có thể sản sinh ra ý thức. Diệp Thần xưa nay sẽ không cho rằng chính mình là đặc thù, mặc dù theo quan phủ nhân viên trong miệng biết rõ tà thần loại này sinh vật, cũng bị Dương Lan Nhi phổ cập khoa học qua tà thần là không có tư duy tình cảm. Nhưng hắn chưa từng có tin tưởng loại này ngôn luận, tà thần bản thân nắm giữ quy tắc quyền năng, nhân loại liền không đối phó được, chỉ có thể phong ấn. Nếu có tà thần sinh ra ý thức, như vậy chỉ cần hắn muốn ẩn nấp, nhân loại tự nhiên không có khả năng phát hiện dị thường. Ngày hôm nay nhìn thấy Quan Thi Thi, cũng xác minh trong lòng của hắn suy đoán. Tà thần. Quan Thi Thi chán ghét mà vứt bỏ nói, trước đây ta đúng là, nhưng chúng ta cái này sản sinh ra ý thức tà thần, hẳn là xưng là ma thần mới đúng. Nguyên lai ngươi là ma thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với vấn đề xưng hô, cũng không thèm để ý. Trước mắt Quan Thi Thi mặc dù cười nói tự nhiên, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương lạnh lùng cùng vô tình, nhưng mà Diệp Thần so Quan Thi Thi càng cao hơn cao tại thượng, sở dĩ, ngươi là đi tìm cái chết. Lời này, để Quan Thi Thi kinh ngạc, sau đó nàng bật cười nói, tự tin của ngươi, là đến từ ngươi cái kia ẩn chứa kỳ dị thuộc tính lực lượng sao? Quan Thi Thi cũng là thuộc về không thể nhìn thẳng thần, hắn bị bù đắp quy tắc của mình quyền năng, từ khi sản sinh ra ý thức sau đó, liền một mực tại tìm kiếm lấy nắm giữ không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần săn bắn. Chỉ cần bị hắn vừa ý tà thần, liền không có thất thủ qua, liền ma thần hắn cũng săn bắn qua. Hạ Niệm nói ngươi nắm giữ thần thánh lực lượng, liền để ta đến xem, lực lượng này có cỡ nào thần thánh. Tiếng nói vừa ra, Quan Thi Thi hai mắt trở nên tĩnh mịch lên, hắn phát động quy tắc quyền năng. Tại cùng Quan Thi Thi đối mặt bên trên về sau, Diệp Thần con ngươi màu đen bị màu vàng bao trùm, trong trắng mắt bao trùm lên tợ lạ tỉ nùng sắc. Đây cũng không phải là hắn chủ động phát động quyền năng, mà là bởi vì Quan Thi Thi quyền năng khiêu khích, mà làm ra bị động phản kích. Thần, không thể khinh nhẫn. Là một vị ma thần đối một vị khác ma thần phát động quy tắc quyền năng thời điểm, quy tắc quyền năng ở giữa sẽ tự động làm ra phản kích. Sở dĩ, ma thần không có khả năng bị đánh lén. Muốn giết chết một vị ma thần, chỉ có đường đường chính 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 diện tác chiến. Đây cũng là Quan Thi Thi quang minh chính đại tới nguyên nhân. Làm quy tắc quyền năng tiến hành va chạm một sát na, Diệp Thần liền biết rõ, cùng hai lần trước giết chết tà thần khác biệt, lần này là thuộc về không thể nhìn thẳng thần cùng không thể nhìn thẳng thần chi ở giữa quyền năng chiến tranh. Chiến tranh sau đó, một phương sinh, một phương khác liền phải chết. Chương 38, thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm quyền năng chiến tranh phát động ngay mắt, Diệp Thần liền đi đến một vùng không gian kỳ lạ. Trong chốc lát, hắn liền hiểu rõ đây là chỗ nào. Quy tắc quyền năng thuộc về duy tâm lực lượng, cũng là một loại khái niệm bên trên lực lượng. Loại lực lượng này, có thể nhỏ bé, có thể vĩ đại. Nhưng liền tính lại nhỏ bé, cũng không phải là loài người có thể chống lại. Bởi vì cấp độ khác biệt, chiều không gian khác biệt, vị cách càng là khác biệt. Nơi này là quy tắc quyền năng chiến trường, là quy tắc quyền năng cụ hiện chi địa, cũng là ma thần phát động quyền năng thần chiến vị trí. Phía trước hắn giết chết tà thần, vì sao chưa từng xuất hiện tại cái này, cũng là bởi vì mặc dù tà thần cũng nắm giữ lấy quy tắc, nhưng không có tư duy ý thức, sẽ chỉ theo sinh ra lúc cơ sở nhất quy tắc làm việc. Không có tư duy ý thức, không có khai phát qua tự thân quy tắc quyền năng, tự nhiên không có tư cách tiến vào nơi đây. Lúc này trên trời đất có một đoàn kim quang tỏa ra sáng tỏ hào quang rực rỡ, ánh sáng trung ương biên giới có màu lưu ly mở mịt vần quanh, trung tâm nhất chỗ thì là một bóng người ẩn có thất thải sắc treo ở sau lưng. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Thần. Hắn ngồi cao đám mây, màu vàng quang mang đem quanh thân tràn đầy, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng cái kia thần thánh tư thái chiếu rọi giữa thiên địa, phảng phất vũ trụ trung tâm, là hoàn vũ bên trong duy nhất thần. Diệp Thần nhìn thẳng phía trước, tại chỗ xa vô cùng đứng vững một đoàn khói đen. Cái này nắm khói đen không thể diễn tả, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, tựa như thế gian vạn vật đều bao hàm ở trong đó, tại bị hắn nhìn chăm chú nháy mắt, liền tiến hành bị động phản kích. Vô số hỗn loạn vô dụng tin tức tiến vào trong đầu của hắn, những tin tức này cực độ vặn vẹo bành trướng, lúc lớn lúc nhỏ, lúc gần lúc hiện, tựa như vô số hình thù kỳ quái vặn vẹo lên quái vật tại trong đầu hắn phát ra nói mớ. Đây chính là không thể lý giải cùng không thể diễn tả quy tắc quyền năng. Làm ngươi nhìn chăm chú cái này nắm khói đen thời điểm, không thể lý giải quyền năng cũng đã phát động. Làm ngươi muốn đi phân tích cái này nắm không có quy tắc đen như mực là vật gì lúc, không thể diễn tả quyền năng cũng đã phát động. Nhưng hai loại quy tắc quyền năng lực lượng, đối với Diệp Thần thật sự mà nói nhỏ yếu, bị hắn nhìn chăm chú phía sau kỳ phản đánh cường độ giống như gió mát quét. Trước mắt lần đầu tiên nhìn qua là một đoàn khói đen, lại nhìn là thế gian vạn vật đen như mực, chính là quan thi thi biến thành, là hắn bản thể. Gặp Diệp Thần nhìn chăm chú mà đến, đồng thời thờ ơ, hắn không hề giật mình. Hắn chân chính nắm giữ là không thể nhìn thẳng quyền năng, không thể lý giải cùng không thể diễn tả, là hắn sinh ra thời điểm bổ sung quy tắc quyền năng, hắn chưa hề khai phát qua. Người nắm giữ quy tắc quyền năng lực lượng, quả nhiên rất nhỏ yếu. Quan Thi Thi ánh mắt không có đi nhìn chăm chú Diệp Thần, lúc này hắn quả thật có chút giật mình, loại này thần thánh lực lượng hắn vẹn vẹn nhìn chăm chú một cái, liền có một loại bị thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhìn về phía đại địa, không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc này Diệp Thần cũng theo Quan Thi Thi ánh mắt quan sát đại địa, tại dưới hắn mới là một mảnh hoang vu đại địa. Giữa thiên địa tại thời khắc này chia trắng cùng đen hai màu. Mặt đất màu trắng đang tràn ngập thần thánh kim quang. Trên phiến đại địa này, có gần 2 vạn trên người mặc bạch bào người, bọn họ ánh mắt chân thành cực nóng. Dùng thành tín nhất tư thái dương bài nhìn qua cái kia phản phất gần ngay trước mắt lại vượt xa chân trời màu vàng quang đoàn bên trong mơ hồ bóng người. Bóng người này là thần là ma, như nói như Phật, tựa như sáng tạo tất cả nhã uy. Chủ ta. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy Diệp Thần chân chính tư thái, cũng đã vừa lòng thỏa ý bởi vì nhìn thẳng chủ đều đem chết đi, thấy không rõ chủ tư thái, là chủ tự ái thể hiện. Diệp Thần không có trả lời, thần nên cao cao tại thượng. Mà tại bên kia thì là một mảnh mặt đất màu đen. Cùng mặt đất màu trắng chỉ có gần 2 vạn người khác biệt, mặt đất màu đen bên trên sinh vật giống như thủy triều rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đem mặt đất màu đen toàn bộ bao trùm, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như biển cả đồng dạng vô biên vô hạn. Những sinh vật này thiên kỳ bách quái, có 7 con 6 thân hình người, toàn thân chạy đục ngầu chất lỏng sền sệt, khiến người buồn nôn, có mang hình hình bầu dục, rậm rạp chằng chịt tràn ngập trong mắt, phun ra đầu lưỡi cũng bao trùm lấy trong mắt quái vật, khiến người tê cả da đầu, có từ dài ngắn không đồng nhất bộ lông tạo thành dã thú, lăng mắt xuyên mũi, răng miệng lớn, khiến người nhìn mà bặm mẻo. Vô số quái vật không một giống nhau, đều là theo nhân loại ác độc, sợ hãi, táo bạo, ghen ghét, hoán độc chờ tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh ra tất cả hắc ám cùng tiềm thức dưới biển sâu bóng tối. Nhìn thấy những này sinh vật khủng bố, Diệp Thần mở miệng, hắn miệng ngậm thiên hiến, mang theo không thể nghi ngờ thái độ, giọng nói bên trong có một loại cao không thể chạm cảm giác thiêng liêng thần thánh, từ nhân loại tâm tình tiêu cực mà ra đời tà ác, liền giữ lời lượng lại nhiều, cũng không thể chiến thắng đang cùng thiện thuật ý. Theo hắn dứt lời bên dưới, mặt đất màu trắng bên trên mọi người, bởi vì nghe được thần âm mà kích động run rẩy, bọn họ cảm xúc cao mà phấn khởi, cùng nhau hô to, vì chủ đứng băng. Lập tức, gần 2 vạn người áo bào trắng đặt song song tổ hợp, giống như một cây trắng tinh thánh khiết trường mâu, hướng về đối diện màu đen đại lục phát ra công kích. Suy, cái này thánh khiết trường mâu, mang theo tất cả chính diện cùng tất cả thiện lực lượng, vừa mới công kích, liền làm sạch vô số quái vật. Bao hàm giết chóc, hưng phấn, tham lam, ác độc các cảm xúc tiếng gào thét theo xung quanh truyền đến, vô số quái vật tranh giành vị trí thứ nhất nhào về phía tạo thành cái này cao thượng thánh sạch trường mâu người áo bào trắng, như muốn xé rách. Nhưng mà, liền tính quái vật số lượng lại nhiều, tướng mạo khủng bố đến đâu và mẹo, người áo bào trắng nhưng dũng cảm mà không sợ. Trong mắt mang theo đối dị loại cao cao tại thượng miệt thị, bởi vì chủ đã hiện ra chân lý, là tà ác không chiến thắng được đang cùng thiện thuật ý. Sở dĩ, bọn họ không có khả năng bị quái vật trước mắt chiến thắng, trận này thánh chiến bọn họ chắc chắn thắng lợi. Nhiều chất lòng màu mỡ thành quả thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ bị bọn họ hái xuống, hiến cho chí cao vô thượng chủ. Quan Thi Thi cuối cùng thấy được Hạ Niệm nói tới thần thánh lực lượng, đối phương nắm giữ quy tắc quyền năng không hề như hắn tưởng đại, thậm chí không thể so sánh, từ phía dưới song phương số lượng liền có thể nhìn ra được. Có thể có lực lượng này, nhưng có được cực kỳ khắc chế hắn thuộc tính. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẹn vẹn gần 2 vạn người áo bào trắng, liền để màu đen đại lục ở bên trên thuộc về hắn con dân hiện lộ ra khiếp đảm sợ hãi thần thái. Cái kia cán trắng tinh thần thánh trường mâu đã hiện lộ ra không thể địch nổi tư thái. Chỉ cần màu đen đại lục sinh vật tới gần, liền sẽ bị cái kia thánh khiết quang mang làm sạch. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn muốn thất bại, sau đó bị Diệp Thần thôn phệ. Thần thánh trung quy nhỏ bé, hạt gạo chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Quan Thi Thi lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên phía dưới giao phòng, thần sắc trang trọng uy nghiêm, ta chính là ma thần Tạ Nạ Tô Dệ, hô to ta tên người, làm không sợ hãi. Lẫn ánh sáng, hắn ngôn ngữ hóa thành vô số vạn bẹo trôi nổi lông tiết, mang theo từng đạo gợn sóng tại mặt đất màu đen lần trước tiếng vang. Theo không thể nói rõ quyền năng gia nhập, màu đen đại lục bọn quái vật tiếng gào thét, lại không có chút ý nghĩa nào, mà là hóa thành bình thường âm thanh, nhớ kỹ ma thần tục danh. Tà nạ tổ rẻ. Tà nạ tổ rẻ. Tà nạ tổ rẻ. Ước bạn số lượng quái vật nói mớ, nhớ kỹ ma thần tên thật. Thanh âm này truyền vào người áo bào trắng trong hai, làm bọn hắn thần thái cũng dần dần bóp méo, có người áo bào trắng miệng mở rộng, khuôn mặt thống khổ, cực lực nhẫn mại lấy muốn đọc lên ma thần tên thật. Có thể cuối cùng có nhịn không được, nhưng ở sẽ đọc lên thời điểm, bọn họ lựa chọn tự sát. Tình nguyện bản thân kết thúc, cũng không muốn phản bội đối chủ thành kính. Trong khoảnh khắc, thuần trắng thánh khiết trường mâu bên trong thần thánh lực lượng bị suy yếu, hắc ám đại địa vô số tà vật đem cái kia dễ thấy thánh khiết, sẽ toan một đường vết rách. Đúng lúc này, một đạo to lớn mênh mông âm thanh, mang theo ung dung không đội thần thánh truyền đến, ta tâm ta đi trong mắt như gương sáng, đam chiêu lời nói đều vì chân lý. Các ngươi làm ghi nhớ ánh sáng đông đóm, liền có thể diệu nhân, làm sạch hắc ám. Đốn lửa nhỏ, liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, đuổi ô trọc. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, ánh sáng chắc chắn sẽ đến, thần thánh nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chúng ta sám hối, làm đến tâm về mệnh. Chủ âm thanh lần nữa truyền đến, gần 2 vạn người áo bào trắng bị cổ vũ thành kính chi tâm. Bọn họ trong giọng nói mang theo đối chủ sám hối vừa mới tín ngưỡng chi tâm bị tà thần dao động, cũng mang theo lửa giận, đây là đối tà thần tạ nạ tổ rẻ ô nhiễm phẫn nộ của bọn hắn. Vừa mới tự sát người áo bào trắng, cũng là nghe được thần âm, bọn họ hóa thành từng sợi ánh sáng, dung nhập đồng bạn bên trong, xung quanh lỗ hổng lần nữa bị ánh sáng đền bù. Lần này, gần 2 vạn người áo bào trắng thần thái kiên nghị, trong lòng kiên định tín niệm, đối chủ chỗ làm sáng tỏ chân lý không thể lay động. Mặt đất màu đen bên trên, trắng tinh trường mâu lần nữa hiện ra không thể địch nổi tư thái. Diệp Thần nhìn xem mặt đất màu đen bên trên, thuộc về mình không thể nhìn thẳng quyền năng cụ hiện hóa, bị Diệp Thần quyền năng cụ hiện hóa giết tan tác, Tạ Nạ Tô Dẻ nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo chính mình cũng chưa phát giác sợ hãi. Chương 39, thân phận của ngươi chính là nhược điểm của ngươi. Ma thần khai phát quy tắc quyền năng quá trình, biết ngay nhận thức tích lũy quá trình. Quy tắc quyền năng thuộc về duy tâm mà lại khái niệm bên trên lực lượng. Tại khai thác quá trình bên trong, nhất định phải lấy bản thân nắm giữ quy tắc quyền năng làm cơ sở, dùng tự thân sở học mà lại hiểu ra tri thức đi học cho nên dùng, thuyết minh lực lượng bản thân. Dạng này mới có thể hình thành logic đóng vòng, đem quy tắc quyền năng uy lực phát triển khai phát, lấy tự thân hiểu tín niệm, đem hắn phụng làm chân lý. Tích lũy tri thức, khai phát quy tắc quyền năng trên đường, là hung hiểm không gì sánh được. Bởi vì ngươi cho là tri thức nhất định phải tự bảo chữa, logic trước sau như một với bản thân mình. Nếu mà tùy ý theo dệt vô cớ, quy tắc quyền năng liền sẽ lâm vào hủy diệt đến ngược, cuối cùng phản phệ ma thần tự thân, đem hắn ý thức mẫn diệt, phản bản quy nguyên, lần nữa trở về thành ban đầu tà thần răng rớp. Nếu mà may mắn, còn có thể tiếp tục giết người tích lũy lực lượng, lần nữa sinh ra ý thức. Có thể lần nữa đản sinh ý thức, sẽ là mới ý thức, không còn là nguyên bản ma thần ý thức. Sở dĩ cơ hồ tất cả ma thần đều chỉ biết lựa chọn một hạng quy tắc quyền năng khai phát, cái khác quy tắc quyền năng sẽ chỉ thô thiển hiểu rõ, thu hoạch giải giác năng lực. Ví dụ như không thể nói rõ cùng không thể tưởng tượng quyền năng, đại đa số ma thần chỉ là vì lợi dụng 2 cái này quyền năng vì chính mình lấy một cái tên thật, phòng ngừa bị cái khác ma thần lòng mang ác ý nhắc tới. Đến mức ma thần vì sao phải săn bắn cùng chính mình nắm giữ đồng dạng quy tắc quyền năng tà thần cùng ma thần. Đây là bởi vì, ma thần liền giống với viết sách lập truyền người, nhưng hắn bọn họ bản thân nắm giữ trang sách có hạn, chỉ có cấp đoạt giống nhau quyền năng mới có thể gia tăng trang sách, tiếp tục đem chính mình học thuyết tiếp tục viết. Đương nhiên, nếu mà cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, tại quyền năng chiến trường, cường một phương có thể tùy ý lăng nhục yếu một phương. Vừa mới, tại tiến vào quyền năng chiến trường thời điểm, Quan Thi Thi nhìn lướt qua phía dưới đen trắng đại địa, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì chiến trường phía dưới là ma thần chủ yếu quyền năng cụ hiện hóa. Mặt đất màu đen, có vô biên vô tận tà vật, kia là hắn theo sinh ra thời điểm, bị hắn quy tắc quyền năng người giết loại bên trong, chỗ rút ra mặt trái năng lượng, là nhân loại tất cả tâm tình tiêu cực thuyết minh. Mà mặt đất màu trắng đâu? Chỉ có chính là gần 2 vạn người, so sánh lên hắn lực lượng thực tế quá nhỏ yếu. Nhưng mà, chính là cái này 2 vạn người áo bào trắng, nhưng tùy tiện đem hắc sát hải dương đâm xuyên, lệnh hắn kinh hãi. Phải biết, quyền năng chiến trường cụ hiện hóa thần dị là căn cứ ma thần nắm giữ lực lượng hiện rõ. Diệp Thần cùng hắn lực lượng ngày đêm khác biệt, hắn lực lượng đủ để nghiền ép đối phương. Không quản Diệp Thần bao nhiêu vững tin chính mình khai phát quy tắc quyền năng bên trong lực lượng, tại loại này khác biệt bên dưới, hắn lực lượng đủ để dao động đối phương tín niệm, đủ để đánh tan đối phương chỗ trình bày chân lý, làm cho đối phương tiềm thức chất vấn tự thân tính chính xác. Làm cả 2 tiến vào quyền năng chiến trường, minh sắc mạnh yếu về sau, đây là tất nhiên sẽ sinh ra cường đại đối nhỏ yếu áp chế. Hắn là sớm đã viết sách lập truyền thánh nhân, Diệp Thần tại hắn trong mắt chỉ là một vị vừa mới thoát ly tiện tịch bắt đầu đọc sách người bình thường. Cả 2 dù vị cách giống nhau, nhưng lực lượng khác biệt cùng lệch trời không có khác nhau. Nhưng chính là như thế một vị người bình thường, đối với chính mình chân lý nhưng kiên định không thay đổi. Bất luận cái gì lộn xộn ô uế đều không ảnh hưởng được tín niệm của hắn. Cái này để hắn không thể tin được. Quan Thi Thi tự nhiên không biết, màu trắng đại lục ở bên trên gần 2 vạn người áo bào trắng, là Diệp Thần gần 2 năm qua lấy được chính diện năng lượng. Kia là tất cả đang lộ rõ, là tất cả thiện thuyết minh, là nhân loại mong đợi bình minh, là nhân loại chân thiện mỹ thể hiện. Sớm tại lần thứ nhất giết chết tà thần thời điểm, Diệp Thần trong lòng liền đã hiểu ra. Tà thần là theo nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra sinh vật, hắn bọn họ ngược sát nhân loại, theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong hấp thu lực lượng, lớn mạnh tự thân, bù đắp quy tắc, mở rộng quyền năng. Mà hắn khác biệt, hắn hấp thu chính là nhân loại chính diện cảm xúc. So sánh tà thần chỉ cần giết người liền có thể tăng cường tự thân, hắn thu thập lại muốn khó khăn rất nhiều, thực sự nắm giữ khắc chế tà thần thuộc tính. Người tâm tình tiêu cực vô số kể, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng tự có một chỗ ánh sáng. Chỗ này ánh sáng bất kỳ cái gì hắc ám đều ăn mòn không được, bất kỳ cái gì ô trọc cũng không thể ăn mòn. Liên tính lại tà ác người, tại tình huống đặc thù bên dưới, đều có thể thể hiện ra nhân tính quang huy. Nhân loại là hướng tới ánh sáng. Xem như chân thiện mỹ ở trong nhân thế hiện ra, hắn tự nhiên khắc chế tà thần, cũng cùng tà thần thiên nhiên ở vào mặt đối lập. So sánh quan thi thi, hắn hiện tại xác thực nhỏ yếu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc ánh sáng chắc chắn sẽ chiến thắng hắc ám, nhân loại chân thiện mỹ nắm giữ vô cùng lớn khả năng. Tất cả kỳ tích đều là theo nhân loại hy vọng cùng ước mơ tạo ra. Đây chính là Diệp Thần đối mặt ma thần cao cao tại thượng nguyên nhân, bởi vì hắn nắm giữ tất cả chính diện lực lượng, có được khắc chế các ma thần uy năng. Quan Thi Thi là không thể nào nghĩ tới chỗ này, mặc dù hắn cùng Diệp Thần bị cách giống nhau, nhưng lực lượng bản chất là có khác biệt. Có thể cái này cũng không thể trách hắn, trên đời này tất cả tà thần cùng ma thần đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại, không ai có thể đào thoát cái này chân lý. Tại một đám ma thần bên trong, Diệp Thần chính là dị loại. Nhìn phía dưới thuộc về hắn quyền năng chỗ cụ hiện tà vật, bị người áo bào trắng tạo thành trường mâu xông phá thành mảnh nhỏ, liền giữ lời lượng lại nhiều, cũng chống cự không được cái kia tinh khiết thánh quang. Quan Thi Thi trong mắt lạnh giá. Diệp Thần, chỉ sợ ngươi không biết, là ngươi sinh tồn ở thế giới loài người thời điểm, ngươi liền có nhược điểm, mà nhược điểm của ngươi vừa lúc ở quy tắc của ta quyền năng bên trong. Quan Thi Thi nhìn qua cái kia gần ngay trước mắt, nhưng phảng phất xa cuối chân trời thần thánh, nhẹ nhàng cười một tiếng, xua tan đáy lòng hiện lên táo bạo. Hắn giống như Diệp Thần cùng thuộc không thể nhìn thẳng thần, nhưng sinh ra lúc quy tắc quyền năng, nhưng cùng Diệp Thần khác biệt. Hoặc hứa quyền có thể bản chất đều cùng thuộc tại bảy không thể, nhưng ở việc nhỏ không đáng kể bên trên mỗi một vị ma thần quy tắc quyền năng cũng khác nhau. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì tài xế đều bị hắn quy tắc quyền năng bao trùm, chỉ cần bị hắn nhìn thấy tài xế, hắn đều có thể tùy tiện giết chết đối phương. Hắn là sinh ra tại mấy chục năm trước tà thần, đang bị người loại phát hiện sau đó, liền bị ban cho hành khách danh hiệu. Thiên nhiên kỵ ở giữa hắn sinh ra ý thức, sau đó vì chính mình đặt tên là Tạ Nạ Tô Rẹ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu quy nạp tổng kết quy tắc của mình quyền năng, mới đầu hắn chỉ có thể giết chết có giấy lái xe nhân loại, sau đó chỉ cần biết người lái xe đều tại hắn quy tắc quyền năng bên trong. Mấy năm sau, tại hắn lý niệm bên trong, nhân loại hai chân cũng là tái cụ. Lúc này, toàn nhân loại đều tại hắn quyền năng phía dưới. Bất quá sinh ra ý thức, trở thành ma thần về sau, giết người đã tăng cường không được tự thân quy tắc lực lượng. Chỉ có thể săn bắn tà thần hoặc là ma thần, mà tà thần là theo nhân loại tâm tình tiêu cực đạn sinh sinh vật, sở dĩ nhân loại không thể bị diệt tuyệt. Mà bây giờ hắn đã hiểu rõ chính mình chân lý, tại hắn trong mắt tinh cầu cũng là tái cụ một loại, bên trong tinh cầu tất cả sinh vật đều là chiếc này tái cụ bên trong tài xế, ở trong đó tự nhiên bao quát tà thần cùng ma thần. Đáng tiếc là, cái này chân lý hắn hiện tại còn chống đỡ không được. Bởi vì hắn không thể nhìn thẳng quyền năng còn chưa hoàn chỉnh, trang sách không đủ ghi chép chính mình khái quát đi ra lý niệm. Sở dĩ hắn nhất định phải săn bắn nắm giữ không thể nhìn thẳng quyền năng tà thần hoặc ma thần, bổ sung chính mình quy tắc chi thư, hoàn toàn nắm giữ hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng quyền năng. Mà theo Quan Thi Thi dứt lời bên dưới, mặt đất màu đen bên trên tà vật ánh mắt không tại nhìn chăm chú tạo thành trường mâu người áo bào trắng, ánh mắt chuyển hướng mặt đất màu trắng trên không. Nơi đó có một đạo thần thánh màu vàng quan đoàn. Ở trong đó trung tâm có một đạo mơ hồ bóng người, sau lưng có thất thải sắc lơ lửng, chỉ là nhìn một chút, bọn hắn liền có bị ánh sáng thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. Chương 40, đây là hy vọng cùng ước mơ bên trong đạn sinh kỳ tích lực lượng tạo thành thánh khiết trường mâu người áo bào trắng. Có thể làm sạch tà vật, nhưng không ngăn cản được xung quanh số lượng vô số tà vật. Bởi vì bọn họ số lượng quá ít, chỉ có chính là 2 vài người, nhìn qua xung quanh số lượng như là biển tà vật, bọn họ ngoài tầm tay với. Mà theo Quan Thi Thi ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, đại điệu bên trên màu đen lần đầu xuất hiện quyết trường, thâm trầm màu đen đem mặt đất màu trắng ăn mòn, giống như vỡ đê, cái kia màu đen rất mau đem màu trắng bao trùm, lại không một chút hoàn hảo chi địa. Ngoại trừ cái kia cán thuần trắng thánh khiết trường mâu bên ngoài, toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ có đoàn kia quang mang vẫn như cũ thần thánh. Bên trên bầu trời, quang mang vẫn như cũ chiếu sáng, có thể đại điệp nhưng một mảnh thâm trầm tối tăm. Nếu có cái khác ma thần tại cái này, nhất định sẽ thần sắc kinh dị. Quyền năng chiến trường nói cho cùng chỉ là quy tắc quyền năng cụ hiện hóa, không quản là người áo bào trắng vẫn là cái kia số lượng như biển tà vật, đều là quy tắc quyền năng một loại nhân cách hóa kết quả. Hiện tại đại địa xuất hiện loại tình huống này, liền đại biểu màu trắng được điểm bị màu đen bắt lấy. Một phương quyền năng đối một phương khác quyền năng xuất hiện nghiền ép tư thái. Diệp Thần ngồi cao đám mây, đối với đại địa bên trên biến hóa làm như không thấy. Hắn quan sát đại địa, vô số ánh mắt đối đầu hắn, cái này vô số quái vật bị hắn nhìn chăm chú lên. Tại hắn đôi mắt bên trong nhưng phản chiếu mới đầu là một đoàn không thể diễn tả khói đen, lại nhìn là thế gian vạn vật đen như mực. Hắn biết rõ, nếu mà theo thời gian chuyển rời, hắn lực lượng mặc dù nhỏ yếu, nhưng đủ để đem trước mắt ma thần thôn phệ hầu như không còn. Điểm này, Quan Thi Thi cũng biết. Sở dĩ phát động hắn quy tắc quyền năng bản chất, đem Diệp Thần bao phủ tại hắn quy tắc quyền năng phía dưới, trở thành cá trong chậu. Hắn có thể làm được, bởi vì Diệp Thần hiện thực thân phận chính là nhược điểm của hắn, phù hợp hắn sinh ra thời điểm nắm giữ giết người quy tắc, đây cũng là Quan Thi Thi tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng mà tất cả những thứ này theo Diệp Thần liền cùng vùng vây dây chết không có khác nhau. Ta cần cù tại người, kính dâng tại người, phục vụ tại người. Chỉ là bởi vì ta nghĩ, mà không phải người ép buộc. Ta ý chí so đại địa nặng nề, so bầu trời cao xa, so mặt trời bóng ánh, ta tự nhiên bao trùm tất cả. Nếu có một ngày Diệp Thần chết rồi, cái kia nhất định không phải bị người nào giết chết, chỉ là hắn muốn chết, là hắn ý chí thể hiện. Quan Thi Thi trong mắt hiện ra thần thái bất khả tư nghị, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thần trong lời nói ý tứ. Chính là bởi vì biết rõ, hắn mới không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thần đem chính mình thân phận loại bỏ mất, hắn quy tắc quyền năng cũng theo đó bị phủ định. Nếu mà cái khác ma thần tại hiện thực thân phận là một vị tài xế, cái kia nhất định trở thành hắn nắm giữ nhược điểm, hắn có thể tùy ý ức hiếp ngược sát đối phương. Đây là hắn sinh ra thời điểm, ban đầu quy tắc quyền năng, là hắn bản chất. Nhưng mà, đây là hắn lần thứ nhất giết không chết một vị lâm vào hắn quy tắc bên trong người. Thân phận, làm sao có thể loại bỏ? Quan Thi Thi thần sắc khiếp sợ, hắn thất thố, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể loại bỏ chính mình thân phận, liền tính từ đi thân phận chức nghiệp, cũng tất nhiên sẽ lưu lại còn sót lại, bị hắn cảm giác được, ma thần cũng không ngoại lệ. Nếu không quy tắc quyền năng, sẽ thành ma thần chê cười. Nhưng bây giờ, trước mắt thần thánh nhưng làm đến. Hắn nhìn thẳng phía trước, nhìn xem ngồi cao đám mây đạo kia thần thánh chậm rãi đứng lên, theo cử động này, cái kia thần thánh kim quang bên trong mơ hồ bóng người dần dần khuyết trương lớn mạnh, mỗi một cái mắt, mỗi một cái mắt, mỗi một hơi thở, mỗi một gấp rút đều tại bành trướng. Làm đoàn kia mơ hồ bóng người đỉnh tiên lập địa thời điểm, hoang vu đại địa bên trên quái vật nhìn chăm chú cái nhìn này trông không đến cuối bóng người cao lớn, nóng bỏng truyền đến, ước vạn quái vật chớp mắt tiêu trừ. Gần hai vạn người áo bào trắng mở rộng vòng tay, một mặt hạnh phúc bị chủ vinh quang bao phủ. Thân phận, làm sao có thể tùy ý loại bỏ? Đây chính là một cái sinh vật bản chất a. Tạ Nạ Tổ Dẹ ngước đầu nhìn lên cái kia so đại địa nặng nề, so bầu trời còn cao xa hơn to lớn mà lại thần thánh cao thượng thân ảnh mơ hồ, muốn lớn tiếng chất vấn Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần không có trả lời hắn, thậm chí trong mắt đã không có hắn. Đối với yêu quý chính mình, tín ngưỡng chính mình, ca ngợi chính mình, chung với chính mình người, ý chí của hắn cũng sẽ trở nên từ ái. Đối với ma thần loại này thiên nhiên mặt đối lập, hắn thần thánh nghiêm nghị, coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng. Toàn bộ mặt đất màu đen bị thần thánh quang mang bao phủ. Mặt đất màu đen biên giới chỗ xuất hiện một tia màu trắng, sau đó cái này một tia màu trắng chậm rãi ngoan cường dần dần bắt đầu mở rộng. Mới đầu rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thoáng qua ở giữa liền đem mặt đất màu đen toàn bộ lấp úp. Lúc này, Tạ Nạ Tổ Dẹ cuối cùng luống cuống. Theo hoang vu đại địa biến thành màu trắng, đạo kia thần thánh hào quang sáng chói cũng theo đó ăn mòn mà đến, muốn đem hắn bao phủ. Làm quang mang chạm đến cái kia mới nhìn là một đoàn khói đen, lại nhìn là thế gian vạn vật đen như mực lúc, Tạ Nạ Tổ Dẹ rốt cuộc chống cự không được cố lực lượng này, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Trong hiện thực, Diệp Thần mở hai con mắt màu vàng nóng, trong mắt thần tính tràn đầy, nhìn xem trước mặt Tạ Nạ Tổ Dẹ, đối phương đã không còn là hình người, lộ ra đạo kia bản thể. Cũng may chỗ ngồi phía sau hành khách đã hôn mê đi, nếu không chỉ cần nhìn một chút cái này không thể diễn tả, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liên tại Diệp Thần muốn hoàn toàn làm sạch đối phương thời điểm, thư không bên trong truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, đem chỗ ngồi kế tài xế bên trên Tạ Nạ Tổ Dẹ thu đi. Nhưng mà, song phương tại quyền năng cụ hiện chiến trường tranh đấu qua, hắn sớm đã rõ ràng Tạ Nạ Tổ Dẹ quy tắc bản chất, càng là biết được hắn tên thật. Như thế dư giả tin tức, liền tính Tạ Nạ Tổ Dẹ là không thể tưởng tượng thần, cũng không có khả năng trong tay hắn chạy trốn. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, rất nhanh trốn vào hư không bên trong, nháy mắt liền thấy được một chỗ không biết chi địa. Chỗ này không biết chi địa, bao phủ màu đen sương mù dày đặc, nhưng sương mù dày đặc nhưng ngăn cản không được hắn ánh mắt, đến ánh mắt đi tới trung tâm chỗ, nơi này đứng lặng một tòa trong rừng phòng nhỏ. Diệp Thần ánh mắt đảo qua, liền hiểu ra nhà này phòng nhỏ là tà thần không phải là ma thần. Nhưng bây giờ không phải làm sạch trong rừng phòng nhỏ thời điểm, hắn ánh mắt đi theo Tạ Nạ Tổ Dẹ tin tức, phá cửa mà vào. Làm tiến vào một sát na, hắn liền thấy được trong phòng ngắn gọn bố trí, mà ở trung ương chỗ thì là một tấm không lớn không nhỏ bàn gỗ, tại bàn gỗ xung quanh bố trí 9 cái ghế tựa. Mỗi một tấm trên ghế đều ngồi hình người, tất cả đều là ma thần hiện ra. Chỉ có trên một cái ghế là mới nhìn là một đoàn khói đen, lại nhìn là thế gian vạn vật đen như mực. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Nạ Tổ Dẹ, muốn khoảnh khắc đem hắn làm sạch. Còn lại 8 vị ma thần, tại Diệp Thần phá cửa mà vào thời điểm, cái kia không có sinh cơ thân thể thật giống như bị kinh động đến, nhộn nhịp mở hai mắt ra. Cái nhìn này, liền thấy được Tạ Nạ Tổ Dẹ sau lưng đứng lặng ở hư không hai con ngươi màu vàng nóng, ánh mắt kia liếc nhìn mà đến, mang theo cao không thể chạm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không biết hai con ngươi màu vàng nóng, xin nhìn chăm chú mà đến. Tại Diệp Thần muốn giết chết Tạ Nạ Tổ Dẹ thời điểm, một tấm trong đó trên ghế hình người truyền đến âm thanh, mang theo không thể nói rõ quyền năng, cưỡng chế tính để Diệp Thần nhìn sang. Tại trong phòng biên giới chỗ, có một tấm cỡ nhỏ tủ gỗ. Tủ gỗ bên trên trưng bày một nửa cánh tay dài một điều. Một cái liếc nhìn đi qua, cái kia kim sắc trong hai con ngươi xuất hiện kịch liệt ba động, rất nhanh tiêu trừ mà đi. Không ai có thể nhìn thẳng phụ thần. Gặp hai con ngươi màu vàng nóng bị đánh lui, một vị ma thần mang theo tiêu ý, nói như thế. Nhưng liền tại sau một khắc, tủ gỗ bên trên trưng bày một điều truyền đến một đạo tiếng tạch tạch, theo âm thanh truyền đến, một điều ứng thanh ngã gục, rơi trên mặt đất phát ra chia năm xẻ bảy tiếng vang, hiện lộ ra một khối nhan sắc mất màu lại cháy đen huyết đủ. Bên trong nhà gỗ, mỗi một nháy mắt truyền ra vô số ba động, kia là các ma thần cảm xúc xuất hiện kịch liệt biến hóa. Lúc này Tạ Nạ Tổ Dẹ tại hai con ngươi màu vàng nóng bị đánh lui thời điểm, liền sớm đã thoát đi nhà gỗ, cũng không có thấy cảnh này. Mặc dù hắn là ẩn tu sẽ một thành viên, nhưng bây giờ hắn quy tắc quyền năng hỗn loạn vô tự, rất khó cam đoan chính mình có thể hay không bị chia ăn. Nhưng mà, liền tại Tạ Nạ Tổ Dẹ trốn vào hư không thời điểm, một đạo kỳ dị lực lượng đem hắn bắt lấy. Tạ Nạ Tổ Dẹ đi tới một chỗ quen thuộc chi địa, đây là hắn cửa hàng kính mắt bên trong phòng nghỉ. Hàn Nhiễm nhìn đứng ở một bên Khương Thành Công, cặp mắt kia mông lung dáng dấp, tựa như rơi vào một cảnh. Mà tại không trung thì nổi lơ lửng một bản quyển nhật ký, nhìn xem trong quyển nhật ký hiện ra huyết hồng sắc chữ viết, Tạ Nạ Tổ Dẹ kinh sợ gào thét một tiếng. Ngày ấy ghi lại huyết sắc chữ viết, cực kỳ đơn giản rõ ràng. Làm Tạ Nạ Tổ Dẹ bị không biết thần thánh đánh bại thoát đi lúc, hắn đem bị Hàn Nhiễm chặn đường thôn vệ, trở thành tương lai bảy thần chi một chất dinh dưỡng. Chương 41, hắc ám đầu nguồn trong xe, vị trí lái bên trên Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng. Hắn cái kia kim sắc song đồng, lúc này đang bị hắc ám ăn mòn, non nửa tròng trắng mắt đã bị đen như mực chiếm cứ, mà lại dần dần mở rộng. đồng tử màu vàng chỗ sâu cũng trộn lẫn lên tạp chất, để đôi này mắt vàng lại không thuần túy. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng không phản kháng được. Làm Diệp Thần nhìn chăm chú đến một điêu thời điểm, trong một chớp mắt, vô số khổng lồ vô dụng mà lại không thể nào hiểu được tin tức no bạo hắn trong đầu, đem trí nhớ của hắn, tư duy cùng ý thức đẩy ra tít ngoài rìa chỗ. Hắn chỉ có thể nhìn những này khổng lồ không thể lý giải tin tức dần dần tại trong đầu của hắn bên trong, hợp thành một đầu quái vật to lớn. Quái vật này không thể diễn tả, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vặn mèo, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào dùng tư tưởng phân tích. Chỉ nhìn một cái, vô hạn hắc ám vặn mèo liền truyền đến, muốn ô nhiễm hắn ánh sáng. Diệp Thần không muốn xem cái này khổng lồ quái vật, nhưng ánh mắt nhưng một mực nhìn chăm chú lên, không lúc đích. Từng đạo cổ quái vặn mèo âm tiết theo quái vật này thân thể phát ra, là không biết nói mớ. Thanh âm này tại Diệp Thần trong đầu quanh quẩn, mang theo một loại không lấy hắn ý chí là đổi vị trí lực lượng, để hắn cũng bắt đầu thì thào nói mớ. Trong đầu quái vật lúc gần lúc hiện, lúc lớn lúc nhỏ, khi thì sụp đổ, khi thì gây dựng lại. Lại nhìn đi, nhưng phảng phất không có gì thay đổi, tựa như tất cả đều là ảo giác của hắn. Diệp Thần biết rõ, nếu mà hắn lại không nghĩ một chút biện pháp, ý chí của hắn sớm muộn sẽ bị thôn phệ, trong lòng của hắn ánh sáng cũng sẽ bị hắc ám ô nhiễm đồng hóa. Trong đầu quái vật, bao dung quyền sở hữu có thể, hắn đem bảy đại không thể quyền năng hòa làm một thể, là cuối cùng hắc ám đầu nguồn. Mặc dù không thể tin được, nhưng Diệp Thần biết rõ đối phương vị cách cao hơn nhiều hắn. Diệp Thần mở đen như mực cùng màu vàng giao hòa hai mắt, thần sát trang nghiêm, gương mặt của hắn chạy xuống ánh sáng cùng hắc ám xen lẫn nước mắt, một nửa mặt giữ tợn và mẹo, một nửa mặt quang minh thần thánh, hắn đang bị hắc ám thật sâu ô nhiễm. Theo thời gian trôi qua, hắn chắc chắn bị hắc ám hướng dẫn xa đọa vực sâu. Diệp Thần duỗi tay ra, nơi lòng bàn tay hiện lên một đoàn ôn nhu ánh sáng. Đây là chữa trị chi quang, là thành tựu bát thượng, có ba viên. Diệp Thần vốn cho rằng vĩnh viễn không dùng đến thứ này, nhưng không có nghĩ đến hôm nay sẽ gặp phải, liền hắn cũng không thể lý giải, vị cách cao hơn hắn quái vật. Vừa mới xuất hiện, chữa trị chi quang liền dung nhập Diệp Thần thân thể. Trong đầu thế giới, chân trời xuất hiện vô số ánh sáng yếu ớt, những này tia sáng từng sợi chiếu xạ mà đến, phá vỡ nồng hậu dày đặc mây đen, là cái này hắc ám thế giới mang đến ánh sáng. Tia sáng rơi xuống, hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay tiểu thiên sứ, các nàng nghiêm túc đáng yêu, bay nhảy trắng tinh cánh nhỏ, nhìn trước mắt xám xịt thế giới, che kín bẩn thỉu cho tàn cùng ô trọc bụi bặm, bắt đầu cần cù quét dọn. Biên giới chỗ Diệp Thần, bị thiên sứ vần quanh, tắm rửa nắng sớm đi tới. Hắn nhìn xem cái kia to lớn mà lại không có sinh cơ, chỉ là đứng vững liền có vô thượng uy thế quái vật, đang bị thiên sứ quét dọn, trong mắt có kiên kỵ. Hắn hiện tại tư duy đã rõ ràng, lại không hỗn loạn. Hắn hồi tưởng lại vừa mới ở trong rừng trong phòng nhỏ nhìn thấy một điêu, cái kia kỳ thật căn bản không phải một điêu, mà là một đoàn so hải nhi năm đấm còn muốn nhỏ, không có sinh cơ thì não. Một điêu chỉ là hắn hiện ra, vẹn vẹn một đoàn thịt nhão huyên hóa mà thành một điêu, bị hắn nhìn chăm chú một cái, liền giống như giỏi trong xương đồng dạng dây dưa chính mình, muốn đem chính mình ô nhiễm đồng hóa. Nếu như là bản thể, lực lượng nên có kinh khủng cỡ nào? Bất quá, cái này tồn tại hình như đã chết đi. Cái suy đoán này cũng không phải là lời nói vô căn cứ, bởi vì muốn ô nhiễm hắn đoàn kia thịt nhão, xác thực không có tức giận. Đến hắn loại này tồn tại, không quản là theo thân thể bỏ đi đi ra huyết nhục, vẫn là đơn độc bị cắt chém đi ra, cách lại xa, đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đối phương huyết nhục không có sinh cơ, đó chính là chết đi. Nhưng mà, suy đoán này không có để Diệp Thần may mắn, thần sắc ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Loại này tồn tại, vẹn vẹn một khối nhỏ không có sinh cơ thịt nhão liền như thế khó dây dưa. Cái kia bản thể uy thế, sẽ càng thêm mênh mông, nhưng như thế tồn tại nhưng đã chết. Là bị người nào giết sao? Vẫn là. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, bất kỳ cái gì phỏng đoán cũng không bằng đi tìm hiểu sự thật đến nhanh cùng rõ ràng. Chỉ là, vốn cho rằng ma thần hẳn là cái này thế giới lực lượng cường đại nhất quân thể, nhưng bây giờ đụng tới thứ này. Để nguyên bản hắn tưởng rằng rõ ràng thế giới, lần nữa bị mê vụ bao phủ, không mò ra nhìn không thấu. Diệp Thần không có lại suy đoán, bởi vì suy đoán không có ý nghĩa. Hắn đem chỗ ngồi kế tài xế hơn nửa khỏa tản ra hắc khí hình thoi kết tinh cầm lấy. Đây là tạng nạ tổ rẻ nắm giữ quy tắc một gốc, vốn phải là hoàn chỉnh một viên, hiện tại chỉ có một nửa. Quyền năng cụ hiện chi địa chiến tranh, là ma thần ở giữa thuần túy nhất chiến tranh, cũng là hung hiểm nhất chiến đấu. Một phương thất bại nhất định bại vong, sau đó bị hấp thu rơi. Sở dĩ các ma thần không đến cuối cùng, cũng sẽ không lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Hắn bọn họ càng muốn trốn ở bóng tối phía sau màn nắm trong tay tất cả, đạt tới mục đích. Tạng nạ tổ rẻ sở dĩ lựa chọn loại này phương thức chiến đấu, là vì hắn có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần, vì không cho Diệp Thần sử dụng thủ đoạn chạy trốn, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Sự thật chứng minh, ta nạ tổ rẻ là sai. Hắn đem tự thân đưa vào chỗ chết, tại quyền năng cụ hiện chi địa sau khi thất bại, hắn liền không có chạy trốn lực lượng. Ta nạ tổ rẻ sở dĩ có thể tại Diệp Thần thủ hạ bỏ chạy, đây không phải là ta nạ tổ rẻ chính mình lực lượng. Khi đó hắn, quy tắc quyền năng đã tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, hỗn loạn vô tự, quy tắc nguồn gốc đều bại lộ đi ra, tùy ý Diệp Thần muốn gì cứ lấy, hắn chỉ là dê đợi làm thịt. Sở dĩ Diệp Thần biết rõ, ta nạ tổ rẻ có thể bỏ chạy, là cái kia tòa nhà bên trong nhà gỗ các ma thần thủ đoạn. Hoặc là nói, là cái kia tòa nhà trong rừng phòng nhỏ năng lực. Cái kia tòa nhà trong hắc vụ trong rừng phòng nhỏ thân phận chính là tà thần. Nhưng các ma thần nhưng không có đem cái này tà thần thôn vệ hấp thu, mà là tại bên trong bố trí phòng họp bỏ túi, đem hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tất nhiên có nguyên nhân. Đây chính là không có tư duy ý thức tà thần bị ai chỗ. Phía trước Diệp Thần vẫn cho là tà thần như vậy thưa thớt, là vì quá mức cường đại nguyên nhân. Hiện tại xem ra căn bản không phải, mà là phần lớn tà thần đều bị ma thần nắm trong tay, hoặc là bị ma thần phát hiện thôn vệ. Đây cũng là bình thường, chỉ cần có tư duy ý thức, loại này nắm giữ quy tắc quyền năng lực lượng sinh vật, đều không cho phép quá nhiều đồng loại, vậy sẽ tăng lớn đối hắn bọn họ uy hiếp. Diệp Thần không có lại đi nhìn chăm chú Tạ Nạ Tổ Rẹ, trong rừng phòng nhỏ cái kia một điều cho hắn ấn tượng quá sâu. Không có thủ đoạn ứng phó phía trước, hắn không biết đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Tạ Nạ Tổ Rẹ một nửa quy tắc nguồn gốc trong tay hắn, đối phương liền tính có thể sống sót, cũng trở nên vô cùng nhỏ yếu. Bất quá, Diệp Thần nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn lẩm nhẩm một vị ma thần tên thật, Hàn Niệm. Lẩm nhẩm sau đó, hắn lần nữa thuần túy hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn chăm chú lên hư không, muốn coi đây là thời cơ, nhìn thấy vị này ma thần. Tạ Nạ Tổ Rẹ tại phát động quyền năng chiến tranh phía trước, liền nói qua mình tin tức, là theo Hàn Niệm bên trong tu hoạch. Hắn đương nhiên phải tìm tòi hư thực, nhưng mà hắn không nhìn thấy Hàn Niệm, nhưng thấy được đối phương lưu lại một đoạn tin tức. Thân sinh ma thần, ngươi lực lượng ẩn chứa thần thánh, khiến người hiếu kỳ. Nhưng ta bản thân cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cùng Tạ Nạ Tổ Rẹ tranh đấu là ta xúi giục, có thể kia là ngươi đem ta nuôi dưỡng tà thần giết chết hấp thu dẫn đến. Hiện tại Tạ Nạ Tổ Rẹ đã chết, một nửa khác quy tắc nguồn gốc bị ta hấp thu, ân oán của chúng ta tự nhiên xóa bỏ. Mà bảy thần chi vị còn có trống không thiếu, nếu mà ngươi đối ta bảy thần lý luận cảm thấy hứng thú, có thể lưu lại tin tức, ta nghĩ chúng ta có thể liên hợp. Chương 42, Diệp Thần không nên nghĩ tìm kiếm được ta, đây chẳng qua là phí công, bởi vì ta theo cha thần tư duy, ý thức cùng ký ức sinh ra, là ma thần bên trong đặc thù nhất tồn tại. Diệp Thần quét mắt, ngoại trừ đoạn tin tức này bên ngoài, một mảnh hư vô. Xem ra, vị này tên là Hạ Nghị Ma Thần, sát thực đặc thù. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nắm giữ tin tức không đủ dẫn đến. Nếu như là nhân loại, chỉ cần tại trên thế giới sống qua, cho dù chết, hắn cũng có thể tìm kiếm được đối phương. Có thể ma thần dù sao cùng hắn cùng một vị cách, có năng lực che đậy hắn nhìn chăm chú cũng không kỳ quái. Đánh cái không thích hợp với Bon, hắn nắm giữ khắc chế ma thần thuộc tính, hắn hiện tại chính là nắm giữ lực lượng cường đại chiến thần, cùng loại nạp cầm áo loại thực lực này ma thần cùng hắn chính diện tác chiến, hắn có tự tin toàn thắng. Nhưng nếu mà ma thần muốn ẩn tàng, muốn chôn tránh hắn, cũng có thể làm đến. Ma thần có thể giết chết tà thần, hấp thu quy tắc, nắm giữ thô thiển không hoàn chỉnh bảy không thể quyền năng, sau đó lợi dụng cái này bảy không thể quyền năng chứng nợ đủ kiểu năng lực. Hắn lại không được, hắn giết chết tà thần hoặc là ma thần, chỉ có thể đem hắn quy tắc nguồn gốc làm sạch, sau khi hấp thu cũng chỉ sẽ tăng cường hắn không thể nhìn thẳng quyền năng. Có lẽ làm hắn không thể nhìn thẳng quyền năng, đạt tới trình độ nhất định, mới có thể dựng dục ra cái khác bảy không thể quyền năng. Các ma thần tưởng rằng chính mình cùng hắn bọn họ đồng dạng, là đồng loại. Nhưng nghĩ sai, chính mình tại ma thần bên trong là dị loại. Đương nhiên, trong mắt hắn, ma thần mới là dị loại, là thuộc về muốn bị ánh sáng làm sạch tà ác. Đến mức Hàn Niệm trong miệng bảy thần lý luận, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn cùng ma thần thiên nhiên đối địch, căn bản không có liên hợp khả năng. Mà còn nếu mà vừa mới trận kia quyền năng chiến hắn thua, không chừng cái này ra hỏa lại chơi một màn hoang tức tại hậu. Dù sao hắn cùng Tạ Nạ Tổ Rẹ không quản ai thua ai thắng, Hàn Niệm đều là được lợi một phương. Ma thần chính là như vậy, thích đùa bỡn âm mưu. Đáng tiếc, hiện tại hắn nắm giữ năng lực không đủ nhiều. Nếu không chỉ cần có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ đem hắn làm sạch. Hắn sớm đã minh xác con đường của mình, nắm giữ hắn cho rằng thế gian chân lý, hắn chỉ cần dựa theo chính mình quy hoạch con đường hành động, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới đến thẳng cuối đường, leo lên thuộc về chân thần giải cấp. Bảy thần lý luận liền xem như thật lại như thế nào, đó cũng không phải hắn muốn đi đường. Lập tức trọng yếu nhất không phải Hàn Niệm, nếu như đối phương có thực lực giết chết hắn, đã sớm hẳn là tìm đến mình phát động quyền năng chiến tranh, mà không phải trốn ở phía sau màn thảm miệng pháo. Cái này đủ để chứng minh Hàn Niệm nhỏ yếu. Âm mưu cuối cùng cũng có nổi lên mặt nước một ngày, hắn chờ đợi ngày đó đến. Xem như chân thần, hắn không e ngại khiêu chiến, cũng không e ngại âm mưu quỷ kế, hắn đi là huy hoàng chính đạo, tự nhiên phải có huy hoàng đại khí, bất kỳ cái gì dã tâm vọng tưởng đều sẽ tại hắn nhìn kỹ hiện hình bại vong. Chờ ngươi trở thành bảy thần chi một, chính là bị thánh quang bao phủ nuốt hết thời điểm. Lưu lại đạo này tin tức, tuyên bố cả hai tất nhiên đối lập, Diệp Thần liền thu tầm mắt lại, không có lại đi quản Hàn Niệm. Diệp Thần ở sâu trong nội tâm là kiêu ngạo, hắn gọi Diệp Thần là chính hắn vì chính mình mệnh danh. Hắn đem tinh cầu nói là đại thụ, cho rằng bên trong tinh cầu tất cả sinh vật đều là cái này trên đại thụ một chiếc lá, mà mỗi một cái lá cây đều không giống bình thường, riêng phần mình đặc sắc, sở dĩ hắn để chính mình họ Diệp. Mà thần cái này một chữ, là cao không thể chạm thần thánh cao thượng, nhất không tầm thường, cái này một chữ đại biểu là hắn nhân sinh lý niệm cùng chờ đợi, là đối hắn tính cách thuyết minh, sở dĩ hắn đem chính mình lấy tên thần. Có người lần đầu nghe hắn tính danh tưởng rằng ngoại hiệu, biết rõ là hắn bản danh về sau, cảm thấy danh tự này quá dị khó chịu, hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Hắn im loại này sẽ chỉ trốn ở phía sau màn ma thần, lấy hắn tính cách, tự nhiên không để vào mắt. Hắn chân chính để ý là cái kia một đoàn thịt nhão huyền hóa mà thành một điều. Cái kia không có sinh cơ huyết đục, để hắn thấy được cuối cùng hắc ám đầu nguồn một góc của băng sơn. Trong lòng của hắn hiểu ra, đó mới là hắn chân chính đại địch, là hắn nhất định phải kiêng kỵ tồn tại. Một bên suy tư, Diệp Thần nhìn xem trong xe kính, nhìn xem hôn mê tại chỗ ngồi phía sau hành khách, hắn không có đánh thức đối phương. Cầm tay lái, hướng về nghĩa địa công cộng Lam Sơn mà đi. Sau mười mấy phút, đến mục đích. Diệp Thần cái này mới đưa hành khách đánh thức. Nghĩa địa công cộng Lam Sơn đến. Trịnh Văn Quyên mơ màng tỉnh lại, đột nhiên giật mình, theo bản năng a một tiếng. Nàng nhìn xem ngồi tại vị trí lái bên trên Diệp Thần, trong mắt mơ hồ, còn có một cái nữ nhân đâu. Nữ nhân? Diệp Thần thần sắc kinh ngạc, hắn cười nói, "Tiểu thư, ngươi sau khi lên xe không bao lâu liền ngủ, hẳn là nằm mơ a." "Quỷ sẽ còn nằm mơ sao?" Trịnh Văn Quyên có chút mờ mịt, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác thực không nhìn thấy cái gì nữ nhân. Mà còn nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, sắp thực đến nghĩa địa công cộng Lam Sơn. Thật là nằm mơ. Nàng nhìn hướng vị trí lái bên trên tài xế, nhìn đối phương khuôn mặt dễ nhìn kia, hơi quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Bất kể như thế nào, Sự thật bày ở trước mắt, nàng đúng là bị gọi tỉnh. Diệp Thần thấy đối phương thoải mái, liền cười nói, "Tiểu thư, ngươi là ta hôm nay thứ nhất đơn hành khách, sở dĩ được hưởng giảm 50 ưu đãi. Ngươi đem trả tiền mã cho ta, ta đem một nửa tiền xe chuyển ngươi."
"Cảm ơn."
Trịnh Văn Quyên khẽ mỉm cười, đem trả tiền mã đưa lên. Có thể nàng nói lời cảm tạ, chỉ là lễ phép, trong lòng không có cho chính diện cảm xúc phản hồi. Hiển nhiên, xem như lệ quỷ nàng, không hề coi trọng tiền tài thứ này. Diệp Thần trong lòng cũng không có thất vọng. Ở Trịnh Văn Quyên tiến vào nghĩa địa công cộng Lam Sơn, hắn phải lái xe rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc, "Diệp Thần." Diệp Thần đầu nhất chuyển, liền thấy được đứng tại nghĩa địa công cộng Lam Sơn cửa ra vào Lao Chu, hắn giật mình nói, "Ngươi làm sao tại cái này?" Lao Chu đậu nành chảy mồ hôi, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này dạo chơi. Ngươi cũng không có nói đi dạo địa phương là nghĩa địa công cộng." Nghĩa địa công cộng Lam Sơn là thành phố Trung Hải lớn nhất nghĩa địa công cộng, tọa lạc tại Lam Sơn bên trên, này mệnh danh. "Tốt ta, xác thực không nói rõ ràng." Lao Chu suy nghĩ một chút, mình quả thật không có nói địa danh, bất quá hắn cũng không để ý những này, cười nói, "Ngươi không phải nói muốn phải tìm một phần tại nửa đêm công tác sao? Mấy ngày nay, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, vừa bạn có một phần loại này làm việc và nghỉ ngơi công tác." Diệp Thần tinh thần tỉnh táo, "Cái gì công tác?" "Người thủ mộ." Lao Chu chỉ nghĩa địa công cộng Lam Sơn cửa chính, "Chính là nhà này nghĩa địa công cộng tại thông báo tuyển dụng, giờ làm việc đúng lúc là nửa đêm, tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngươi." Diệp Thần dừng xe ở chỗ đầu bên trên, sau khi xuống xe ra hiệu Lao Chu dẫn đường. Hai người tới bàn làm việc, Lao Chu tiến lên lôi kéo nhân viên công tác hỏi, "Các ngươi nơi này có phải hay không thông báo tuyển dụng người thủ mộ?" "Người thủ mộ?" Nhân viên công tác ngập bức, "Cái gì người thủ mộ? Bây giờ còn có cái này chức nghiệp sao? Cổ đại là có người thủ mộ cái nghề nghiệp này, thậm chí còn rất được ưa thích. Nhưng bây giờ nghĩa địa công cộng là chính phủ xây dựng, bọn họ đều là lăng mộ giữ gìn quản lý một thành viên trong đó, xương hô sớm đã thay đổi." Diệp Thần nhìn thoáng qua Lao Chu. Lao Chu ra hiệu Diệp Thần không nên gấp, hắn mở miệng lần nữa, "Bằng hữu của ta xác thực nói nơi này nhận người thủ mộ, nếu không ngươi hỏi một chút lãnh đạo của ngươi nhìn xem." "Không có khả năng." Vị này trung niên bộ dáng nhân viên công tác cười nói, "Ta chính là lãnh đạo của nơi này a. Các ngươi nếu ứng nghiệm mời người thủ mộ." Đúng lúc này, mấy người sau lưng truyền đến một thanh âm, Diệp Thần quay người nhìn, gặp được một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tại phía sau có vô số lệ quỷ gào thét, tạo thành núi thây biển máu, chính là ngày đó hắn nhìn thấy bị bách quỷ bám thân thiếu nữ. Chương 43, đây chính là làm công nhân buồn tẻ các ngươi nếu ứng nghiệm mời người thủ mộ. Thiếu nữ trước mắt nắm giữ chăm chú nhũ lạnh màu trắng da thịt, đến eo mái tóc đen dài bị làm ra đơn giản lại đẹp mắt tóc bệnh tạo hình. Nhu hòa ngũ quan gồm cả diễm lệ cùng trẻ con tuổi nhỏ, nắm giữ nghe qua về sau đi ngủ đều sẽ mộc lên chuông bạc giống như âm thanh, để người có thể cảm nhận được như thiên sứ mị lực. Cặp kia như ngọc thạch đen con mắt phóng ánh sáng long lanh, giống như thanh tuyển không có một chút tạp chất, trong mắt chỗ sâu mỗi giờ mỗi khắc đều có như không trách trời thương dân. Thiếu nữ đi tới ba người trước mặt, tựa như theo trong tranh đi ra. Lao Chu sống hơn 40 năm, chết gần 2 năm, lần thứ nhất trên thế giới này nhìn thấy như vậy khiến người kinh diễm muội tử, bất quá tại bị thê tử Khang đặc biệt sau đó, hắn sớm đã không có thiếu niên mộ ngại tâm, sở dĩ sửng sốt một chút liền kịp phản ứng, chỉ vào Diệp Thần, "Không phải ta, là hắn." Gặp thiếu nữ xem ra, Diệp Thần gật đầu. Hắn xác thực muốn tìm thứ ba một công việc, đem nửa đêm thời gian lợi dụng lên. Nếu như nói, phía trước không thể nào gấp, như vậy vừa mới bị đoàn kia thịt nhão huyền hóa mà thành một điều kem chút ô nhiễm đồng hóa, cái này liền để hắn có loại cảm giác cấp bách. Nguyên lai là Trần Đồng Học tại thông báo tuyển dụng a. Bên cạnh trung niên người phụ trách một mặt giật mình, "Vậy các ngươi cùng Trần Đồng Học nói đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Hắn là 2 năm trước điều tới, biết do thiếu nữ trước mắt rất sớm đã ở chỗ này, cũng biết thân phận đối phương đặc thủ. Đến mức làm sao đặc thủ, hắn cũng không biết, dù sao điều tới thời điểm, hắn lãnh đạo liền cảnh cáo qua hắn, nghĩa địa công cộng Lam Sơn tất cả lấy Trần Nhã Nhi ý kiến làm chủ. Nói cách khác, hắn chỉ là mặt ngoài nghĩa địa công cộng Lam Sơn người phụ trách, nhưng mà thực tế Trần Nhã Nhi mới là thật người lãnh đạo. Bất quá Trần Nhã Nhi đồng dạng đều không quan chuyện, thuộc về vung tay trưởng quỹ, sở dĩ nghĩa địa công cộng Lam Sơn tất cả lấy hắn làm chủ. Chỉ là không nghĩ tới Trần Đồng Học sẽ thông báo tuyển dụng cương vị, vẫn là người thủ mộ loại này niên đại xa xưa cương vị. Trong lòng mang theo hiếu kỳ rời đi, trung niên người phụ trách cũng không có hỏi nhiều. "Cùng ta tới." Trần Nhã Nhi rất mau đem hai người đưa đến phòng nghỉ, tại hai người ngồi xuống sau đó, khuôn mặt nhỏ mang theo hiếu kỳ, "Người thủ mộ là ta thông báo tuyển dụng, chỉ bất quá ta còn không có đối ngoại tuyên truyền, các ngươi là từ đâu biết rõ?" Lao Chu có chút lúng túng nói, "Ta thường xuyên đến nghĩa địa công cộng Lam Sơn, cũng cùng mọi người thân quen, theo bọn họ trong miệng biết rõ." Hắn không có nói bọn họ là người nào, thân là bằng hữu đương nhiên phải bảo mật. Trần Nhã Nhi khẽ cười một tiếng, cũng không có trách cứ Lao Chu. Ngược lại bởi vì Lao Chu thay bằng hữu bảo mật, để nàng có chút vui vẻ. Nàng biết rõ, Lao Chu bằng hữu chính là nghĩa địa công cộng Lam Sơn bọn lệ quỷ, mà những này lệ quỷ đều từ nàng bảo hộ lấy. Nàng tự nhiên hy vọng tất cả mọi người chân thành mà đợi. Nghĩ đến, nàng như nước ánh mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Thần, "Thiên sinh, đây là chúng ta lần thứ 2 chạm mặt đi. Ngươi còn nhận ra ta?" "Đương nhiên, ta trí nhớ luôn luôn không sai." Diệp Thần cười cười, không nói thêm gì. Hắn sở dĩ hỏi thăm, là vì hắn nắm giữ khinh thiên lệnh, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, tại rời đi sau đó, đều sẽ quên hắn tất cả, trong đầu chỉ còn lại gạch men. Nhưng thiếu nữ trước mắt, có thể nhớ ký hắn, đã nói lên đối phương nắm giữ lấy đặc thù khế ước vật, hoặc là nói đối phương thực lực không nhận khế ước vật ảnh hưởng. Mà chỉ có tà thần hoặc là ma thần không nhận khế ước vật ảnh hưởng. Có thể, hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được khiến người chán ghét khí tức. Là ma thần sao? Chỉ có ma thần mới có thể che giấu khí tức của mình. ngươi có thể thấy được đi. Trần Nhã Nhi đột nhiên mở miệng hỏi thăm.
Có thể.
Diệp Thần đáp lời, hắn biết rõ đối phương hỏi chính là cái gì, hắn quả thật có thể thấy được Trần Nhã Nhi phía sau cái kia giống như núi thây biển máu đồng dạng từ vô số yêu ma lệ quỷ tạo thành tấm màn đen. Nếu như là ngươi đến nộp đơn người thủ mộ, ta có thể đáp ứng. Người bình thường thậm chí thực lực cường đại siêu phàm giả, căn bản không nhìn thấy sau lưng nàng đồ vật, mà Diệp Thần có thể nhìn chăm chú đến, mà lại không bị ảnh hưởng, sắc mặt như thường, hiển nhiên thực lực rất cường đại. Chỉ bất quá giống như Diệp Thần, nàng cũng là phân ly ở xã hội bên ngoài người, cũng không có quá nhiều tiếp xúc quan phủ, không hề biết rõ thực lực đẳng cấp phân chia. Liên tận thế cấp siêu phàm giả đều không nhìn thấy sau lưng nàng những vật kia. Diệp Thần có thể thấy được, đủ để chứng minh khác biệt. Nhưng liền tính không rõ ràng, nàng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Diệp Thần rất mạnh. Như vậy, liền đầy đủ. Nàng thông báo tuyển dụng người thủ mộ, vốn là mặt hướng siêu phàm giả. Đãi ngộ là cái gì? Mỗi tháng một tấm phong ấn phủ cùng 2 vạn nguyên. Trần Nhã Nhi nói xong, hỏi, ngươi biết rõ phong ấn phủ là cái gì đi?
Ta biết.
Diệp Thần kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương như thế hào phóng, vậy mà dùng phong ấn phủ làm tiền lương. Cùng phong ấn phủ so sánh, 2 vạn nguyên liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Dù sao phong ấn phủ chỉ cần số lượng đủ nhiều, có thể là có thể phong ấn tà thần, loại khế ước này vẫn cũng không thể dùng giá tiền để cân nhắc. Không phải quan phủ siêu phàm giả sẽ bắt giết nhất định lệ quỷ đến cùng quan phủ trao đổi phong ấn phủ, mà còn chưa nhất định có khả năng đổi được đến, mỗi tháng đều có hạn ngạch. Tại dân gian siêu phàm giả tổ chức, phong ấn phủ cơ bản cũng là bảo mệnh phủ. Ngoại trừ có thể tại tà thần xuống tự vệ bên ngoài, đối phó cái khác yêu ma lệ quỷ cùng siêu phàm giả công hiệu cũng là nhất lưu. Ngươi buổi tối tới một chuyến, ta để ngươi cùng mọi người vào mặt. Đến lúc đó chúng ta lại ký hợp đồng. Trần Nhã Nhi không có nói trong miệng nàng mọi người là ai, nhưng Diệp Thần cũng có thể đoán được một hai. Lão Chu không có việc gì hướng cái này chạy, tới đây dạo phố liền biết nơi này hẳn là bọn lệ quỷ căn cứ. Muốn đến đều là nhân loại lệ quỷ. Lúc trước hắn tại ban công gặp Trần Nhã Nhi đem cái kia áo đỏ lệ quỷ mang đi, còn tưởng rằng cái kia áo đỏ lệ quỷ lại biến thành đối phương phía sau tấm màn đen một phân tử. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ lầm. Lệ quỷ phân hai loại, một loại là nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, một loại là không biết đến làm sao lại đột nhiên xuất hiện lệ quỷ. Thần bí tổng bộ mới đầu vẫn cho rằng lệ quỷ đều là nhân loại sau khi chết biến thành. Cuối cùng phát giác, cũng không phải là dạng này. Nhân loại sau khi chết biến thành lệ quỷ, có rõ ràng tư duy ý thức, có nhân loại tất cả cảm xúc. Nhưng những cái kia không biết lệ quỷ, thì không có tư tưởng tình cảm. Những này lệ quỷ cùng yêu ma đồng dạng gặp người liền giết, tựa như ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là đem nhân loại loại này sinh vật xóa đi. Diệp Thần không có cùng Trần Nhã Nhi trò chuyện quá nhiều, dù sao hai người không phải rất quen, ước chừng một cái thời gian về sau, liền dẫn Lao Chu tạm biệt. Hai người tới nghĩa địa công cộng Lam Sơn cửa ra vào, Lao Chu bỗng dưng mở miệng, nàng có thể trở thành người nhà chúng ta sao?
Cái gì?
Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng tinh tế phẩm bị một phen, không phản bắt được, người nghĩ gì thế?
Ta cảm thấy cô nương này rất tốt.
Lao Chu một mặt đáng tiếc, nhưng chính là tuổi tác quá nhỏ, nhìn qua cùng 15-16 tuổi đồng dạng, người đều 24 vẫn là 25 đi, tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Bất quá nam nhân mà, tuổi tác lớn điểm không có việc gì. Nghe lấy Lao Chu nói liên miên lại nhải, Diệp Thần trợn trắng mắt, ác độc nói, quên lão bà ngươi làm sao đem ngươi xanh biết lại giết? Không phải mỗi nữ nhân đều giống như nàng. Lao Chu một mặt bình tĩnh, lời này bỏ vào trước đây hắn khẳng định phá phòng thủ, hiện tại liền cùng bị gió nhẹ thổi lất phất, mây trôi nước chảy. Hắn tại Lam Sơn chung cư đi dạo cùng bằng hữu chạm mặt thời điểm, có đôi khi còn có thể cùng mọi người nói đến lúc ấy làm sao bị phanh thây chặt thành thịt muối xông vào cống thoát nước, cho những cái kia tưởng rằng chính mình rất không may bằng hữu mang đến an ủi. Sở dĩ Lao Chu tại Lam Sơn chung cư nhân khí rất cao, hiện tại cùng mọi người nói chính mình không may cố sự, đều thành hắn giao hữu thủ đoạn. Ngươi về nhà thật tốt xử lý một cái chính mình, buổi tối còn muốn chính thức phỏng vấn đây. Diệp Thần nhìn đồng hồ, mới giữa trưa 2 điểm, ta vẫn phải mở đi, yên tâm buổi tối ta sẽ đến đúng giờ. Nói xong, cũng không quản Lao Chu, trực tiếp lái xe mà đi. Đây chính là làm công nhân buồn tẻ sinh hoạt sao? Lao Chu lý giải không được. Chương 44, nó gọi tuyết cao, ta là chủ nhân của nó 11 giờ đêm thời điểm, Diệp Thần lần nữa đi tới Lam Sơn chung cư. Hắn đưa xong cái cuối cùng hành khách, đặt ấn mở xe tới, vừa xuống xe liền thấy được đứng ở cửa ra vào Trần Nhã Nhi. Đối phương mặc một thân màu xanh trắng đồng phục, Trung Hoa truyền thống đồng phục một mực bị nổ nước bọt xấu xí, không có đông doanh loại kia trăm hoa đua nở thủy thủ đồng phục xinh đẹp. Nhưng cái này màu xanh trắng đồng phục xuyên tại Trần Nhã Nhi trên thân, lại có một loại tươi mát lịch sự tao nhã khí chất, phối hợp cái kia hoàn mỹ dung mạo, tựa như một đóa nở rộ hoa sen, ra nước bùn mà không lượm. Chờ lâu đi.
Không có, ta cũng là vừa tới.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói. Hắn cũng chính là lễ phép hỏi một chút, hai người thời gian ước định chính là 11 giờ, hắn đến đúng giờ, tự nhiên sẽ không có cái gì ấy nấy tâm lý.
Đi theo ta.
Trần Nhã Nhi nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, ta cùng mãi mãi cùng một chỗ tại Lam Sơn giữa sườn núi xây dựng một cái trấn nhỏ, hiện tại trong trấn đại khái ở gần hơn 1 vạn người. Dĩ nhiên không phải người, mà là lệ quỷ. Chỉ là những này lệ quỷ khi còn sống đều là người, nàng sợ mọi người mất cảm, cho nên vẫn là lấy người xưng hô.
Sở dĩ, ta công tác chính là bảo hộ cái này hơn 2 vạn người.
Không sai biệt lắm. Trần Nhã Nhi gật đầu, chẳng qua nếu như những người này tại bên ngoài trấn mặt xảy ra chuyện, ngươi có thể không cần phải để ý đến. Nàng biết rõ, bên ngoài trấn xã hội có rất nhiều siêu phàm giả. Có chút dân gian tổ chức ngự quỷ người liền đặc biệt bắt lệ quỷ thôn vệ dùng cái này đến để thăng thực lực. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi là nhân loại quỷ vẫn là không biết quỷ, tất nhiên đều bị gọi là lệ quỷ, như vậy tự nhiên đều có thể hấp thu.
Diệp Thần gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, sau đó hắn khẽ giật mình.
Nguyên lai chẳng biết lúc nào, vị này đi tại hắn phía trước một cái thân vị như tinh linh nữ hải, đã cùng hắn sóng vai mà đi, thậm chí càng đến gần càng gần. Bất kể thế nào nhìn, trước mắt cái này muội tử đều không có si mê nữ thuộc tính, cũng không có cho hắn không tự ái cảm giác. Hắn nhíu mày, trong lòng mang theo cảnh giác, hơi chút hướng về bên cạnh đi một bước, cách khá xa chút. Giữa chưa rời đi thời điểm, hắn cũng có tại suy nghĩ Trần Nhã Nhi thân phận, tất nhiên đối phương có thể nhớ chính mình, có lẽ là ma thần cũng có nói. Chẳng lẽ đối phương khám phá thân phận của hắn, muốn đánh lén hắn? Nhưng ma thần nắm quyền có thể, là không thể nào bị đánh lén, sở dĩ Diệp Thần trong lòng không hiểu. Động tác này tuy nhỏ, nhưng hai người cách rất gần, mà lại đêm hôm khuya khoắt nghĩa địa công cộng Lam Sơn xung quanh căn bản không có người, sở dĩ Trần Nhã Nhi có thể rõ ràng cảm giác được. Sau một khắc, nàng cái kia lạnh màu trắng da thịt, thêm vào một vệt nhàn nhạt nhợt đỏ, để vị này nhan trị vốn là cao muội tử đẹp có chút kinh tâm động phách. Nàng vốn là tỉnh táo cảm xúc, cũng xuất hiện biến hóa, hơi dồn dập giải thích nói, ngượng ngùng, ta cảm giác mùi trên người ngươi. Không đúng không đúng, là khí tức để ta cảm giác thật thoải mái. Sở dĩ tự động dựa vào có chút gần. Nhưng mà càng nói, nhưng thật giống như càng làm cho người ta hiểu lầm. Đến cuối cùng, Trần Nhã Nhi không nói, máy móc đi, nàng ánh mắt có chút chạy xe không, lại bắt đầu phát khởi ngốc. Nàng đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể không cho Diệp Thần hiểu lầm. Vốn là nàng là không biết thông báo tuyển dụng người thủ mộ, bởi vì tiểu trấn chính nàng liền có thể bảo vệ cẩn thận, nhưng gần nhất thân tâm của mình cùng thân thể đều tại gặp phản vệ. Bị nàng trấn áp yêu ma lệ quỷ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bạo động, mỗi thời mỗi khắc nàng đều đang áp chế, nhưng thời gian lâu như vậy xuống, nàng đối với chính mình lực khống chế càng ngày càng yếu kém. Buổi trưa, nàng liền có thể cảm thụ chỉ cần đứng tại nam nhân trước mắt này bên cạnh, nỗi thống khổ của nàng vậy mà làm dịu không ít, cái kia càng ngày càng kiềm chế dày vò tinh thần, cũng đã nhận được thư giãn. Cái này để nàng giật mình. Chỉ là giữa trưa nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đến buổi tối, nàng vậy mà sớm một giờ tại nghĩa địa công cộng Lam Sơn ngoài cửa lớn chờ đợi, hy vọng Diệp Thần có thể sớm đến. Nhưng mà, nghe nói như thế, nguyên bản cảnh giác Diệp Thần phản ứng lại, nháy mắt hiểu do nguyên nhân, hắn khẽ mỉm cười, nguyên lai ngươi cũng là hướng tới ánh sáng người. Lời này, để Trần Nhã Nhi có chút ngộp. Nhưng nhìn xem Diệp Thần vừa mới dò xét ánh mắt, bình tĩnh lại, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần tâm tình cũng tệ, hắn vừa mới câu nói này, tự nhiên là có nói ý hắn nắm giữ chân thần chi nhãn không thể nhìn thẳng quyền năng, cùng theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh ma thần khác biệt, hắn là tất cả đang lộ rõ, là tất cả chân thiện mỹ thể hiện. Sở dĩ hắn không quản là ý thức, tinh thần hay là thân thể, đều trong vắt như gương sáng. Toàn thân hắn trên dưới, từ trong ra ngoài không có một chút ô trọc. Không quản là khái niệm bên trên ác, vẫn là thực chất tội, đều ăn mòn không được hắn tâm cùng tín niệm. Hắn đối ma thần nói, chính mình là ánh sáng hóa thân, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới bên cạnh vị này thiếu nữ, vậy mà có thể cảm giác được hắn loại khí tức này, thân thể còn theo bản năng làm ra đáp lại. Nhưng chính là loại này tiềm thức, cho hắn biết vị này thiếu nữ là hướng tới ánh sáng người. Sở dĩ, hắn buông xuống đối với thiếu nữ cảnh giác cùng dò xét, đối Trần Nhã Nhi hơi cảm giác thân cận. Trần Nhã Nhi không nói gì thêm, nàng đối với chính mình vừa mới hành vi có chút chán nản cùng xấu hổ. Sở dĩ liền tính còn muốn tới gần Diệp Thần, nàng đều cố nén. Rất nhanh, hai người tới giữa sườn núi. Lam Sơn giữa sườn núi đã bị hoàn toàn cải tạo thành một tòa có thể chứa đựng hết mấy bạn người tiểu trấn. Mà tại lên núi trên đường, Diệp Thần còn thấy được có thủ sơn nhân viên công tác, hai vị này nhân viên công tác cũng là lệ quỷ. Bọn họ nhìn thấy Trần Nhã Nhi đều rất tôn kính lên tiếng chào hỏi, đối với Diệp Thần thì là hiếu kỳ chiếm đa số. Đi tới ngoài trấn nhỏ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Nhã Nhi trấn. Hắn nhìn hướng một bên thiếu nữ. Trần Nhã Nhi hiển nhiên có chút hiểu nhầm rồi, nàng có chút bối bách, danh tự này là mọi người lấy. Không biết sao, giữa trưa rất tỉnh táo thậm chí lộ ra người lạ chớ gần nàng, bởi vì chuyện mới vừa rồi, cả người đều có chút phá công, khôi phục bản tính. Bất quá để nàng trang, nàng cũng trang không lâu. Mà còn Diệp Thần về sau nửa đêm thời điểm, cũng muốn thủ hộ lấy tòa này tiểu trấn, quen thuộc một điểm càng tốt hơn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với không quen người, hắn không có quá nhiều lời nói. Đối với Lao Chu loại này quen thuộc người, hắn lời nói liền tương đối nhiều, sẽ còn không chút kiêng kỵ mở một số vui đùa. Tiến vào tiểu trấn sau đó, từng đạo mùi thơm nức mũi, để Diệp Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hai bên trái phải cơ bản đều là 2 đến 3 tầng phòng ở, hai bên đường phố bày biện quán nhỏ, nhiều loại quà vặt, thức ăn ngon, đồ nướng trải rộng. Trừ đó ra, còn có phòng đêm mặt cả, công viên trò chơi, đô thị giải trí, phòng bài bạc, cờ tơ vơ, quán net, quán bar vân vân, đèn đuốc sáng trưng, tựa như không bao giờ ngủ. Trong lúc hành động, xung quanh đều là lệ quỷ tại vui cười giận mắng, giao lưu nói chuyện. Có chút là người bình thường dáng dấp, có chút thì là sau khi chết dáng dấp. Thiên hình vạn trạng đem cái chấn nhỏ này vẽ ra một bức bách quỷ dạ hành hình. Mặc dù lệ quỷ rất nhiều, nhưng toàn bộ đường phố có thể đặt song song 5 chiếc ô tô chạy, sở dĩ không hề chen chúc. Mỗi một vị nhìn thấy Trần Nhã Nhi lệ quỷ, đều sẽ dừng lại chào hỏi. Mà Trần Nhã Nhi đều nhất nhất cười đáp lại. Đây đều là ngươi cứu lệ quỷ. Cùng ngay đó đồng dạng. Đúng thế. Trần Nhã Nhi trong mắt chỗ sâu trách trời thương dân, trong mắt tràn đầy thương hại, những người này khi còn sống, liền chịu đủ ức hiếp, tràn đầy thống khổ. Sở dĩ, ta hy vọng bọn họ sau khi chết có thể hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh, cảm thụ vui vẻ. Ngươi thật vĩ đại. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc, hắn không phải nói đùa. Hơn một vạn con lệ quỷ có thể hài hòa sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này bên trên, phải trả ra lớn cỡ nào cố gắng, hắn tưởng tượng không đến. Huống chi Trần Nhã Nhi còn muốn bảo vệ tốt những này lệ quỷ không nhận siêu phàm giả đổ sát. Trần Nhã Nhi có chút xấu hổ cười cười. Rất nhanh, hai người tới một chỗ đất trống. Nơi này trên đất trống xây dựng một cái bục giảng, mà nơi này sớm đã ngồi đầy lệ quỷ. Diệp Thần nhìn lướt qua, hắn ở trong đó còn nhìn thấy lão Chu, đối phương còn theo trong nhà đem Tuyết Cao ôm tới. Nhìn thấy chủ nhân, Tuyết Cao meo một tiếng, theo lão Chu trong ngực nhảy xuống, mạnh mẽ đi tới Diệp Thần dưới chân, hai ba lần liền bỏ tới Diệp Thần trong ngực. Ngươi biết Tiểu Hắc? Trần Nhã Nhi có chút ngạc nhiên, nàng chỉ gặp qua con mèo này mèo hai ba mặt, không biết là bị người nào mang tới, nhưng nàng rất thích, chỉ bất quá Tiểu Hắc một mực thần long không thấy đuôi. Tuyết Cao nằm tại chủ nhân trong ngực, thoải mái cọ hai lần. Một đôi màu hổ phách con mắt hí mắt, móng vuốt nhấc lên, vẻ bại xem như là cùng Trần Nhã Nhi lên tiếng chào hỏi. Ta là chủ nhân của nó gọi Tuyết Cao. Chương 45, người muốn thường mang cảm kích, ủy cũng thế nguyên lai ngươi gọi Tuyết Cao a. Trần Nhã Nhi đưa tay muốn kiểm tra Tuyết Cao móng vuốt, lại bị vô tình đẩy ra. Tổng cộng mới thấy qua hai ba mặt, thật không quen. Trần Nhã Nhi theo Tuyết Cao màu hổ phách hai mắt thấy được loại tâm tình này, để nàng có chút hào khí. Tuyết Cao giống như ngươi, đối quang minh có yêu quý. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên Tuyết Cao mềm mại phấn nộn đệm thịt, nhìn đối phương đem bén nhọn móng tay thu hồi, còn đem một cái móng khác rôi tới để hắn vuốt bè, khéo léo như thế để hắn rất thích. Mỗi lần ôm Tuyết Cao, hắn đều có một loại thư thái cảm giác, cũng rất rõ ràng mèo nôn là thế nào sinh ra. Thực tế là con mèo rất hiểu nhân tâm. Diệp Thần lời này, để Trần Nhã Nhi trong lòng lẩm bẩm một câu, làm sao cảm giác lời này là lạ, tại chiếm nàng tiện nghi giống như. Trần Nhã Nhi không nói gì nữa, mà là lên bục giảng. Nhìn xem ngồi phía dưới vô số lệ quỷ, nhìn lại một chút thời gian, còn mấy phút nữa. Ngoại trừ ở đây lệ quỷ bên ngoài, có chút ở nhà nghỉ ngơi lệ quỷ cũng tới. Mục đích tối hôm nay, ngoại trừ cùng Diệp Thần ký hợp đồng bên ngoài, chính là để mọi người gặp một lần mặt. Dù sao về sau Diệp Thần chính là Nhã Nhi trấn người thủ mộ, nhưng mà mặt ngoài là người thủ mộ, trên thực chất là Nhã Nhi trấn bảo an. Đương nhiên, đối với cái gì công tác, Diệp Thần không quan tâm, chỉ cần nửa đêm thời gian có thể lợi dụng bên trên là được rồi. Thời gian đến sau đó, Trần Nhã Nhi nhìn lướt qua phía dưới nhỏ giọng giao lưu nói chuyện bọn lệ quỷ, đối với trong tay cầm mịt rô ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đến đi, sẽ không có người vắng mặt đi. Đương nhiên không có, Nhã Nhi tỷ triệu hoán, ai dám vắng mặt ta? Đúng thế đúng thế. Vắng mặt đều đuổi ra Nhã Nhi trấn. Nhã Nhi tỷ phải học tập thật giỏi, thi cái đại học tốt ta. Một đám lệ quỷ tại Trần Nhã Nhi sau khi mở miệng, liền bắt đầu ồn ào. Nhã Nhi trấn muốn tuyển người mới người thủ mộ, mọi người kỳ thật sớm liền biết. Không phải vậy Lao Chu cũng sẽ không theo bằng hữu của hắn cái kêu biết được tin tức. Mọi người kỳ thật đều rất không nỡ. Nhưng Trần Nhã Nhi mượn cớ vô cùng đang lúc, nàng muốn lên cao bà, muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học, sở dĩ lúc buổi tối, muốn học tập bài tập, cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người tự nhiên sẽ không đi chậm trễ cái này bảo vệ bọn họ vài chục năm thiếu nữ. Lao nhân bộ dáng lệ quỷ, đều đem Trần Nhã Nhi xem như tôn nữ đồng dạng yêu thương. Tuổi trẻ lệ quỷ, đều ái mộ Trần Nhã Nhi, đem vị này như tinh linh thiếu nữ xem như thần tượng cùng tình nhân trong ngộng. Chỉ là bọn hắn đều đã chết đi, không có thân thể, làm sao có thể chậm trễ nhân ra. Mà nữ quỷ bọn họ, đối với Trần Nhã Nhi đều vô cùng yêu thích. Bởi vì các nàng đều tại Trần Nhã Nhi trong tay được đến cứu rồi. Diệp Thần đứng tại dưới giảng đài, thở lạnh nhạt quan sát đến, có thể cảm nhận được những này lệ quỷ đều là chân tâm yêu quý Trần Nhã Nhi, từ một điểm này cũng có thể thấy được Trần Nhã Nhi làm người làm sao. Hiển nhiên, hắn không có nhìn lầm người. Trần Nhã Nhi đúng là một vị tâm hướng ánh sáng người. Trần Nhã Nhi cùng mọi người sớm đã thân quen, tự nhận thực lực không tệ nàng, đối với Nhã Nhi trấn lệ quỷ đều rất quen thuộc. Ngoại trừ giống Lao Chu dạng này ở tại phía ngoài lệ quỷ bên ngoài, mỗi một tấm mặt nàng đều nhớ. Đây là nàng từ nhỏ thời điểm bắt đầu, theo năm tuổi bắt đầu liền bồi mãi mãi làm sự tình. Bây giờ mãi mãi sớm đã mất đi, nàng đương nhiên phải gánh vác cái này trách nhiệm. Tốt tốt, ta liền không chậm trễ mọi người giải trí thời gian. Trần Nhã Nhi tràn đầy nụ cười, Nhã Nhi chính là tâm huyết của nàng, có thể được đến mọi người tán đồng, nàng từ trong ra ngoài cảm thấy vui vẻ. Hôm nay để mọi người tới, là nhận thức một chút mới người thủ mộ, mọi người đều biết ta muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học, không có quá nhiều thời gian, sở dĩ sau này sẽ là hắn bảo hộ thị trấn an toàn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cái gì đều mặc kệ. Nếu mà Diệp Thần có chuyện gì không giải quyết được, vậy khẳng định còn cần nàng ra mặt mới được. Nói xong, Trần Nhã Nhi ra hiệu Diệp Thần đi lên. Tối nay, ngoại trừ là cho song phương làm một chút giới thiệu bên ngoài, cũng là để Diệp Thần đem ở đây bọn lệ quỷ đều ghi lại, nàng tin tưởng lấy Diệp Thần thực lực khả năng có thể làm được. Mọi người tốt, ta là Diệp Thần, sau này sẽ là Nhã Nhi trấn mới người thủ mộ. Diệp Thần theo Trần Nhã Nhi trong tay tiếp lời ống, hắn trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên phía dưới, giọng nói bình thản, cũng không có nói cái gì quang minh chính đại cùng cam đoan cùng kích tình diễn thuyết. Cùng nhìn chăm chú Trần Nhã Nhi ánh mắt khác biệt, mọi người nhìn Diệp Thần ánh mắt, chúng sinh muôn màu. Lãnh đạm, chất vấn, kiên kỵ, không tin, ghen ghét, mập mờ các loại cảm xúc, đều có thể ở phía dưới lệ quỷ trong thần sắc nhìn thấy. Hiển nhiên, Trần Nhã Nhi có thể được mọi người yêu quý, nhưng Diệp Thần không được. Bởi vì hắn cùng ở đây lệ quỷ không hề quen thuộc, mà còn hắn là nhân loại, phía dưới đều là lệ quỷ, nhân quỷ khác đường, đây là xâm nhập nhân tâm lý niệm. Trần Nhã Nhi dù sao cũng là đặc thủ, là nàng cứu rỗi mọi người, tự nhiên sẽ được mọi người tín nhiệm. Điểm này, Diệp Thần cảm thấy bình thường. Hắn cũng không thèm để ý giống người thủ mộ cái này chức nghiệp, cũng không cần đi chủ động thu hoạch được cái gì tốt bình, thời gian vừa đến tự nhiên có chính diện cảm xúc phản hồi. Cái nghề nghiệp này dựa theo giờ để tính, mỗi một cái giờ đều có thể tự động sinh ra cùng loại khen ngợi chính diện phản hồi. Sở dĩ, cùng nhân viên giao đồ ăn, đi đi tài xế cần khách hàng thời gian thực phản hồi khác biệt, người thủ mộ cái này chức nghiệp, chỉ cần tại vị làm tốt chính mình bản chức công tác liền được. Mọi người đều biết ngươi tại thủ hộ bọn họ. Tự nhiên có người trong lòng còn có kính ý đương nhiên, làm nhân viên giao đồ ăn hoặc là đĩ tài xế hai cái này chức nghiệp làm ra so sánh, người thủ mộ một giờ chỉ có thể thu hoạch được một cái khen ngợi. Bất quá thắng tại sản xuất ổn định, dù sao nhân viên giao đồ ăn cùng đi tài xế hai cái này chức nghiệp, có thể để cho hắn thu hoạch được đại lượng khen ngợi, là vì hắn tìm tới có thể để cho khách hàng sinh ra chính diện cảm xúc phản hồi biện pháp. Nhã Nhi tỷ, ta nghĩ xin vị này Diệp tiên sinh chứng minh một cái, hắn có hay không thực lực có khả năng bảo hộ an toàn của chúng ta. Phía dưới truyền đến một thanh âm, trong lời nói ý tứ, để rất nhiều lệ quỷ theo bản năng gật đầu đồng ý không cần Trần Nhã Nhi mở miệng. Diệp Thần nhìn chăm chú lên vị kia nói chuyện lệ quỷ, ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn cầm mịt rô bình tĩnh làm ra đáp lại, giọng nói nhưng vênh váo hung hăng, ta nghĩ, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Lời này, để hiện trường vốn là có chút thanh âm huyên áo, tiến tinh trở lại. Trần Đông Học mời ta tới đảm nhiệm người thủ mộ, chủ yếu là đến bảo hộ Nhã Nhi trấn. Diệp Thần gặp Trần Nhã Nhi muốn mở miệng nói chuyện, bị hắn ngăn lại, có lẽ các ngươi bị Trần Đông Học bảo vệ thật lâu, sở dĩ tâm lý cảm thấy được người bảo hộ đã cảm thấy đương nhiên. Chính các ngươi cảm thấy cái này loại tâm lý bình thường sao? Còn muốn ta chứng minh thực lực? Ta tất nhiên có thể tới, thực lực tự nhiên là được Trần Đồng Học thừa nhận. Lời này, để Trần Nhã Nhi khẽ giật mình, nàng mới vừa có chút lo lắng tâm, cũng yên tĩnh trở lại. Nếu quả thật có người sinh ra cái này loại tâm lý, nàng cũng cảm thấy cần dạy dỗ một cái mới đúng. Nàng thiện lương, nhưng không hề thánh mẫu. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Các ngươi có thể tại Nhã Nhi trấn ở lại, sinh hoạt tại đời này ngoại đạo nguyên, bị Trần Đồng Học bảo hộ, không bị siêu phàm giả bọn họ săn giết, là vận may của các ngươi. Sở dĩ, các ngươi càng hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Chương 46, liền cái này. Buổi chiều về nhà lúc ăn cơm, hắn liền hướng Lao Chu hỏi thăm một chút trong trấn sự tình. Cho nên tới thời điểm, là hắn biết cái trấn này chính là nhân loại lệ quỷ sinh tồn địa phương, là một chỗ lệ quỷ thế ngoại đảo nguyên. Hắn cũng biết, cái trấn này là Trần Nhã Nhi tự tay xây dựng, nàng trách trời thương dân cứu rỗi lệ quỷ, cho mọi người một gia biên, không hề cầu báo đáp. Sở dĩ, chỉ cần khi còn sống không có làm điều phi pháp, sau khi chết không có hãm hại qua nhân loại lệ quỷ, tại kiểm tra đo lường xong xuôi về sau, đều có thể thu hoạch được tại Nhã Nhi trấn ở lại quyền lực. Trần Nhã Nhi không cầu báo đáp, sẽ không để lệ quỷ bang nàng làm việc, càng sẽ không thu lấy tiền thuê, cũng không phải vì tổ kiến một cái thế lực, nàng hoàn toàn là vô tư kính dâng, chỉ là hy vọng sau khi chết mọi người có thể an tâm sinh hoạt, không muốn bị phía ngoài nguy hiểm làm lo lắng nhận sợ. Sở dĩ Diệp Thần mới có thể đối cái này lệ quỷ như vậy răn dạy, mặc dù hắn chỉ là một cái bị nộp đơn tới người, là cầm tiền lương, tựa như không có tư cách làm như thế. Nhưng chẳng lẽ muốn nhìn thấy trong trấn lệ quỷ bắt đầu từ tốt xấu đi mà bỏ mặc sao? Trần Nhã Nhi thân ở trong cục, cũng không có phát hiện Nhã Nhi trấn lệ quỷ ngay tại chậm rãi biến chất hiện tượng, bọn họ đối với mình đã bị Trần Nhã Nhi bảo hộ, đã bắt đầu cảm thấy đương nhiên. Có lẽ Trần Nhã Nhi không để ý, nhưng không thể để cho loại này bầu không khí tràn ngập. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chính là như thế một cái đạo lý. Người xấu không phải vừa bắt đầu liền hỏng, mà là một loại quá trình. Loại này quá trình đều là từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi thay đổi. Nếu có người uốn nắn còn tốt, nếu như không có người uốn nắn, tâm lý tự nhiên sẽ dần dần trở nên vặn vẹo bất chính, tụ thành mầm thai bạn. Sở dĩ hắn tất nhiên nộp đơn người thủ mộ, hắn hy vọng bảo hộ chính là một đám lương thiện nhân loại lệ quỷ, mà không phải vì tư lợi quần thể. Điểm này, kỳ thật cũng không trách trước mắt những này bọn lệ quỷ, cùng nhau đi tới, hắn quả thật có thể cảm giác được Nhã Nhi trấn ấm áp, tất cả mọi người mang theo thiện ý, không có loại kia người lừa ta gạt cảm giác. Sở dĩ tạo thành loại nguyên nhân này, ngược lại là Trần Nhã Nhi có trách nhiệm, không có để phòng tại chưa xảy ra. Tất nhiên xây dựng Nhã Nhi trấn, như vậy nàng liền có trách nhiệm để Nhã Nhi trấn trở nên càng tốt hơn. Bất quá cân nhắc đến Trần Nhã Nhi nhỏ tuổi, loại ý thức này có lẽ cũng không tạo ra, mà lại đối phương đã làm đủ tốt, không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Lại thêm trước mắt bọn lệ quỷ chỉ là quen thuộc, mà không phải chân chính có cái gì mang tâm tư, sở dĩ kịp thời sửa chữa sai liền có thể. Ta. Vị kia mở miệng tuổi trẻ lệ quỷ, nghe nói như thế, lắp bắp hỏi, có chút xấu hổ cúi đầu. Xung quanh cái khác vừa mới dâng lên đương nhiên tâm tư bọn lệ quỷ, sắc mặt cũng là có chút hổ thẹn. Diệp Thần thấy thế, âm thầm gật đầu. Có hổ thẹn tâm lý, liền đại biểu mọi người tâm địa là chính diện. Nếu không trước mặt mọi người bị hắn điểm phá, còn một mặt tức giận bất bình, thậm chí ghen ghét răng rắc, hắn nói không chắc không biết nộp đơn cái này người thủ mộ chức nghiệp. Chính như hắn tại quyền năng cụ hiện chi địa đối Tàn Nạ Tổ Rẹ lời nói, hắn cần cụ tại người, tính dâng tại người, phục vụ tại người, chỉ là hắn muốn, mà không phải người ép buộc. Hắn làm cái gì, là vì hắn muốn làm như vậy, người khác ép buộc không được hắn, ý chí của hắn cao hơn tất cả. Nếu như hắn không thích, tự nhiên sẽ không ăn no bụng chống đỡ đến được người lặng lẽ vũ đục. Ngươi hy vọng ta chứng minh như thế nào thực lực? Diệp Thần mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Vừa mới cái kia cố vinh và hung hăng cảm giác biến mất không còn chút tung tích, để mọi người có chút ngộng, còn tưởng rằng phía trước tất cả là ảo giác. Không cần. Tuổi trẻ lệ quỷ vội vàng xua tay, xấu hổ nói, Diệp tiên sinh ngươi nói đúng, Nhã Nhi trấn người đều không có Nhã Nhi tỷ mạnh, nàng một mực bảo hộ lấy chúng ta, Diệp tiên sinh ngươi bị Nhã Nhi tỷ tìm đến, thực lực khẳng định được đến Nhã Nhi tỷ thừa nhận, ta mới vừa quả thật có chút ngu xuẩn, thật xin lỗi. Nghe nói như thế, Trần Nhã Nhi không có an tĩnh xuống, nàng đứng ra hòa giải, tiểu lục tử ngươi xác thực có sai lầm nhỏ lầm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ta sơ sót, mọi người ở chỗ này là ưa thích nơi này yên tĩnh vừa nóng ồn ào bầu không khí, không có người nào nguyện ý nhà của mình bị quấy nhiễu, sở dĩ có một cái cường đại người thủ hộ liền vô cùng cần thiết. Các ngươi chưa từng gặp qua Diệp tiên sinh thực lực, sẽ có nghi hoặc cùng cảm giác bất an là bình thường, ngược lại là ta không có cân nhắc đến tâm tình của các ngươi, không có bận tâm đến loại tình huống này. Gặp Trần Nhã Nhi Trần An, dưới trận lệ quỷ nhộn nhịp bày tỏ hổ thẹn, bởi vì bọn họ cũng có tiểu lục tử cái này loại tâm lý, mà những cái kia không có cái này loại tâm lý thì đối tiểu lục tử có trách cứ, có an ủi, có cười nhạo tiểu lục tử không có đầu óc. Tất cả mọi người tại giúp tiểu lục tử hòa giải, dù sao cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, đều cùng người nhà không có khác biệt, chỉ cần phạm không phải cái gì nguyên tắc hướng sai lầm, biết sai có thể thay đổi liền có thể. Tất nhiên Trần Đồng Học nói như vậy, cái kia tiểu lục tử ngươi liền đem ngươi chuẩn bị đồ vật lấy ra đi, dù sao đều chuẩn bị xong, cũng không thể để ngươi toi công bận rộn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tiểu lục tử có chút nhăn nhăn nhó nhó. Lại thêm bên cạnh những người khác cũng muốn nhìn xem tiểu lục tử chuẩn bị gì đồ vật, có thể kiểm tra Diệp tiên sinh thực lực, nhộn nhịp để tiểu lục tử làm nhanh lên. Cuối cùng tiểu lục tử rơi vào đường cùng, điểm mấy người, một phút đồng hồ lần nữa trình diện thời điểm, mọi người liền gặp tiểu lục tử mấy người nhấc lên một đầu yêu ma tới. Bị nhấc lên yêu ma, thân thể khôi ngô, loại mèo giống như hổ, cường tráng giống như, cái kia cơ bắp đường cong giống như dãy núi đồng dạng ngũ lượng. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, liền có thể suy đoán lực lượng có nhiều khổng lồ. Yêu ma chính là động vật ma hóa, nhưng cũng không biết lệ quỷ đồng dạng, thần bí tổng bộ cũng không biết động vật là thế nào yêu ma hóa, liền tính làm thí nghiệm, cũng không có một cái thí nghiệm ra một cái như thế về sau. Mà cái gọi là khế ma giả, chính là đem yêu ma khí quan cấy ghép đến thân thể con người, dùng cái này đến khống chế siêu phàm năng lực. Bất quá cùng ngự quỷ người có thể đi săn lệ quỷ tăng thực lực lên khác biệt, khí quan cấy ghép trở thành khế ma giả về sau, liền rốt cuộc không thể tăng thực lực lên, trừ phi thay thế khí quan. Con yêu ma này trên thân dán vào một tấm phong ấn phủ, sở dĩ không lúc đích. Ta chỉ cần đánh bại con yêu ma này, ngươi liền thừa nhận thực lực của ta. Nghe vậy, tiểu lục tử xấu hổ cười một tiếng, phía trước là nghĩ như vậy. Diệp Thần nghe vậy gật đầu, sau đó hắn hướng về bị để dưới đất yêu ma ngoắc ngón tay. Sau một khắc, loại mèo giống như hổ yêu ma liền đằng không mà lên, thoáng qua đi tới trên giàn đài, chiêu này để mọi người không khỏi kinh hô lên. Phía dưới Lao Chu gặp mọi người giật mình, một mặt cùng có vinh yên thần sắc. Cùng bên cạnh bằng hữu xì xào bàn tán bày tỏ chính mình dùng chu nghệ đã đem Diệp Thần trị ngoan ngoãn, cũng bày tỏ đừng nhìn vừa mới Diệp Thần một mặt vênh váo hung hăng, nhưng làm người tính cách rất tốt, còn là một vị thích làm công thanh niên. Bình thường cũng sẽ ở bên ngoài giao đồ ăn cùng làm đi tài xế, là một vị thích phục vụ người khác tiểu tử. Người bên cạnh nghe lấy, không khỏi hoảng nhiên gật đầu, đối Diệp Thần tán đồng cảm giác sâu hơn một số. Tiểu lục tử vốn cho rằng Diệp Thần biết hỏi thăm cái này yêu ma thực lực gì, nhưng không có nghĩ đến, đối phương trực tiếp đem dán tại yêu ma trên người phong ấn phù bóc, sắc mặt hắn biến đổi, cẩn thận, đây chính là thiên thai cấp yêu ma. Đậu phộng, tiểu lục tử ngươi điên ư? Ta ít ngươi cái bố khỉ, ngươi cái cháu con rùa từ chỗ nào tìm đến thiên thai cấp? Ta uống, ta đề nghị đem tiểu lục tử đuổi ra Nhã Nhi trấn. Tán thành. Cái này nghe xong, mọi người theo bản năng đứng lên, vội vàng lui về sau. Yêu ma cùng lệ quỷ thực lực phân chín cấp, theo thứ tự là an toàn, thâm nguy, bên trong nguy, cao nguy, hai nạn, hai, thiên hai, hủy diệt, tận thế. Thiên hai cấp yêu ma, thực lực cường đại. Nếu mà không có người quản lý lời nói, một ngày liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Thành phố Trung Hải Dương Lan Nhi chính là thực lực này, được vinh dự Trung Hải chiến lược thứ nhất. Triệu Kinh Luân không tính bên trong, hắn là thành phố Trung Hải con bài chưa lật. Đối với xung quanh kinh hô, Diệp Thần mắt điếc hai ngơ. Nói thật, nếu mà tiểu lục tử có thể kéo cái tà thần hoặc là ma thần tới, hắn có thể sẽ có kinh hỉ. Yêu ma lệ quỷ cái này sinh vật liền có chút kẻ nhạt vô vị. Bị mở ra phong ấn phủ, trước mắt cái này loại mèo giống như hổ yêu ma vừa mới tỉnh táo lại, theo bản năng gào thét một tiếng, thân thể cao lớn hướng về cách nó gần nhất Diệp Thần đánh tới. Sau một khắc, trước mắt yêu ma thân thể nứt toát, không có máu vẩy bục giảng, mà là toàn thân hóa thành cho bụi, tại không trung trôi nổi, chứng minh tồn tại qua. Liền cái này, thiên hai cấp liền cái này. Vô số lệ quỷ trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Chương 47, thương hại là lớn nhất ngạo mạn Diệp tiên sinh lưu phê. Tiểu lục tử phản ứng đầu tiên, trên mặt hắn khiếp sợ còn chưa hoàn toàn rút đi, liền bắt đầu một mặt không thể tin hô to. Chỉ có thô tục sợ hai thán phục lời nói, mới có thể biểu đạt ra hắn rung động. Mặc dù vừa mới bị Diệp tiên sinh giáo huấn một trận, nhưng thiên thai cấp yêu ma liền Diệp tiên sinh một kích đều không kiên trì được, hắn còn có cái gì có thể nói? Nếu không phải không có phong ấn phủ, cái này yêu ma một đầu ngón tay liền có thể đem hắn ấn chết. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhộn nhịp tại phía dưới lớn thổi giấm cầu đồng, trên mặt xuất lại sợ hai than không thể tin được. Diệp Thần vẫn là bộ kia mang theo mỉm cười dáng dấp, không hề làm sao để ý, nhưng không thể không nói có đôi khi vũ lực đúng là vô cùng hữu hiệu mà lại chấn nhiếp nhân tâm thủ đoạn. Ngược lại là Lao Chu ở phía dưới cười không ngậm mồm vào được, tựa như tất cả mọi người tại ca ngợi chính hắn đồng dạng. Rất nhanh, Trần Nhã Nhi lại cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền để tất cả mọi người tản đi. Gặp mọi người vừa lòng thỏa ý, nàng cũng rất vui vẻ. Lao Chu trước khi đi, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần, còn đem vướng bận tuyết cao theo Diệp Thần trong ngực ôm đi. Trần Nhã Nhi ở một bên nhẹ nhàng thở ra, không có sinh ra biến cố gì liền tốt. Điểm này cũng để cho nàng cao hứng, xem ra nàng ngày xưa công tác rất có hiệu quả. Diệp tiên sinh, thị trấn bên trên còn có rất nhiều nhàn rỗi phòng ở, ngươi có thể tìm một căn phòng và ở phía trước, nhớ đến cửa chính tìm người giữ cửa lĩnh cái biển gỗ, sáng tác chính mình họ treo ở cửa ra bảo, như vậy mọi người liền biết gian phòng là có chủ. Không có vấn đề. Cái kia, ta về nhà trước. Trần Nhã Nhi chỉ vào khoảng cách cái này có mấy chục mét đỉnh núi, về sau ta liền không được cái này, liền ở đỉnh núi, ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại tìm ta. Không có vấn đề. Diệp Thần cười nói, ra hiệu Trần Nhã Nhi tùy ý tại cùng Trần Nhã Nhi phân biệt về sau, Diệp Thần liền dọc theo đường phố hướng về thị trấn tít ngoài rìa đi đến. Trên đường đi mọi người thấy Diệp Thần đều nhộn nhịp chào hỏi. Diệp Thần thực lực mạnh như thế, vẫn là mới người thủ mộ, bọn họ tự nhiên là trong lòng còn có kính ý, dù sao về sau muốn sinh hoạt tại đối phương che chở phía dưới. Đến tiếp cận Nhã Nhi trấn cửa ra vào địa phương, nơi này trên cơ bản không có người nào. Mọi người chọn phòng ở lại, theo bản năng đều sẽ hướng về Nhã Nhi trấn nội bộ địa phương lựa chọn, dạng này càng có cảm giác an toàn. Diệp Thần phương pháp trái ngược, ngoại trừ thanh tịnh bên ngoài, cũng là bởi vì hắn nhớ kỹ thân phận của mình. Người thủ mộ đương nhiên phải ở cửa ra vào, dạng này gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức liền có thể kịp phản ứng, đem phiền phức loại trừ, không đến mức để nội bộ Nhã Nhi trấn người hoảng sợ. Đi tới Nhã Nhi trấn cửa ra vào, phát hiện vừa mới người giữ cửa đã đổi, chính là mới vừa rồi tiểu lục tử. Nhã Nhi trấn người giữ cửa kiêm chức tuần sơn chức trách, chủ yếu là phòng ngừa nhân loại chạy đến giữa sườn núi đến, phát hiện dị thường. Diệp tiên sinh. Tiểu lục tử xấu hổ lên tiếng chào hỏi, sau đó đem sớm đã chuẩn bị xong tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Thần, vừa mới thực tế ngượng ngùng. Nói xong, hắn gãi đầu một cái, ngạ bài nói, chúng ta những người này kỳ thật đều rất thích Nhã Nhi tỷ, nhưng cũng biết không xứng với nàng. Kết quả Nhã Nhi tỷ giữa chưa nói cho chúng ta biết, có mới người giữ cửa một tới, vẫn là một người nam, ta liền có chút ghen ghét. Hiện tại chúng ta những này con quốc cũng không ghen ghét, bởi vì Diệp tiên sinh ngươi xác thực rất mạnh, cùng Nhã Nhi tỷ cũng xứng. Bên cạnh cùng một chỗ Lệ Quỷ cũng nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý Diệp Thần nhưng lắc đầu nói, chuyện tình cảm là song phương sự tình, mà không phải người ngoài có thể nhúng tay. Ngươi cảm thấy ta cùng Trần Nhã Nhi xứng, có thể ta chỉ là đối Trần Nhã Nhi trong lòng còn có kính ý, mà Trần Nhã Nhi đối ta cũng không có loại kia tình cảm, có lẽ các ngươi cảm thấy là hảo ý, muốn tác hợp chúng ta, nhưng quá mức nhúng tay nàng sự tình, chỉ sẽ làm nàng quá nhiễu. Không nên tùy tiện thay người khác suy nghĩ, cũng không muốn thay người khác làm quyết định, càng đừng tự cho là đúng an ủi người khác, vậy sẽ chỉ khiến người không thoải mái. Tiểu Lục Tử một đêm bị dạy dỗ hai lần, là thật có chút khó đỉnh, nhưng không hợp tối thường là hắn hay là cảm thấy Diệp tiên sinh nói vô cùng có đạo lý, chỉ có thể gật đầu. Cuối cùng Diệp Thần sau khi rời đi, hắn xoa xoa cái trán không có mồ hôi, Diệp tiên sinh trước đây là làm lão sư sao? Ta sợ nhất lão sư. Tiểu Lục Tử tướng mạo tuổi trẻ, nhìn qua 17, 18, 9 bộ dạng. Hắn ở trường học bị ức hiếp về sau, nhất thời nghĩ quẩn nhảy cầu đi. Sở dĩ đối Diệp Thần loại này cùng loại lão sư thuyết giáo, có một loại trong xương sợ hãi. Ta cảm thấy là bên cạnh đồng bạn cũng có chút khó đỉnh, mới tới người thủ mộ có chút đa người, không giống Trần Nhã Nhi ôn nhu như vậy thiệt lương. Tại Diệp Thần chọn gian phòng đi thời điểm, Trần Nhã Nhi đã đến đỉnh núi. Tại đỉnh núi là một tòa trung tây kết hợp biệt thự. Trần Nhã Nhi lúc này sắc mặt trắng bệnh, nàng cố nén thống khổ, vào phòng chuẩn bị chiến đấu thi đại học gì đó, chỉ là mượn cớ mà thôi. Chân chính để nàng không thể không thông báo tuyển dụng người thủ mộ nguyên nhân, chính là thân thể đã xuất hiện vấn đề. Theo 2 năm trước bắt đầu, thân thể nàng chính là phụ tải trạng thái. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, nàng cảm giác chính mình tư tưởng cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Mỗi lần một người thời điểm, nàng trong đầu lại đột nhiên nhảy ra chính mình tại sao muốn xây dựng Nhã Nhi trấn, tại sao muốn bảo hộ một số côn trùng đồng dạng sinh vật. Thậm chí nàng đấy lòng có khi sẽ còn cho rằng mình mới là trên đời này duy nhất nhân loại, mà những cái kia được xưng là nhân loại sinh vật, ở trong mắt nàng chỉ là con rệp đồng dạng tồn tại, dơ bẩn ô uế, khiến người chán ghét mà bước bỏ. Loại kia từ bên trong ra ngoài, theo đấy lòng hiện lên hắc ám ý nghĩ, để nàng sợ hãi. Nàng đem tất cả những thứ này quy tội bị chính mình trấn áp Lệ Quỷ trên thân, cảm thấy mình bị những vật này cho ảnh hưởng tới. Nhưng nàng lại cảm thấy, nếu mà có thể nàng vẫn là rất muốn cứu rồi những này Lệ Quỷ. Liên tính thân thể xuất hiện tình hình, nàng trong đầu cũng không có sinh ra đem phía sau những này Lệ Quỷ giết chết suy nghĩ. Tiến biệt thự, Trần Nhã Nhi tiến vào thuộc về mình gian phòng. Vừa tiến vào phòng ngủ, một cỗ băng hàn thấu xương truyền đến, cả phòng tràn đầy cái này xương trắng, bởi vậy có thể thấy được trong này có nhiều lạnh. Mà bị hàn khí ăn mòn, lại làm cho Trần Nhã Nhi thần tình thống khổ dừng một chút, dễ chịu rất nhiều, suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng lại nghĩ tới Diệp Thần, vị kia chỉ cần nàng ở tại bên cạnh liền có thể cảm nhận được thể xác tinh thần vui vẻ người. Nhưng nàng cùng Diệp Thần không hề quen, mà lại cái này không hề nhốt đối phương sự tình, nếu mà đem Diệp Thần dính líu vào, phát sinh chuyện không tốt, nàng sẽ phi thường ấy nấy. Nghĩ tới đây, nàng cái kia dâng lên tâm tư cũng dần 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 xuống đi. Trần Nhã Nhi thiện lương cùng ôn nhu cách đối nhân xử thế đã khắc ấn tại trong xương. Chỉ cần có một chút đối với người khác không tốt sự tình, nàng cũng không nguyện ý phiền phức người khác. Trần Nhã Nhi đem quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi xuống, thân mang màu trắng áo ngủ, chậm rãi nằm ở trên giường, chỉ có lúc ngủ, nàng mới có thể thoải mái dễ chịu yên tâm. Làm Trần Nhã Nhi ngủ say về sau, con mắt của nàng đỗng nhiên mở ra, như nước đôi mắt bên trong, không có trách trời thường dần, ngược lại tràn ngập cao cao tại thượng kiêu ngạo. Nàng thân thể ngồi dậy, cảm thụ được xung quanh rét lạnh khí tức, hơi nhíu mày, nhưng cũng không có để ý hơi híp mắt cảm thụ một phen, nhanh, thân thể nhanh hoàn toàn khôi phục. Sau đó nàng nhìn về phía sau, nơi đó có vô số yêu ma Lệ Quỷ. Nhưng mà, lần này gặp Trần Nhã Nhi trông lại, ngày xưa sẽ gào thét dây rủa tràn đầy lệ khí bọn họ nhưng yên lặng, bản năng sợ hãi để bọn họ không dám lên tiếng. Một đám ti tiện con rệp. Trần Nhã Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là ngạ mạn. Nàng đứng dậy, nguyên bản màu đen đến eo tóc dài sớm đã hóa thành màu trắng bạc, vượt qua phần eo, đến chỗ đùi, màu xanh biết hai mắt có một loại tà điện mị lực. Nàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời trắng tinh trong vắt mặt trăng, lại ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Nhã Nhi trấn, hài lòng gật đầu. Không quản là phía sau bị trấn áp yêu ma Lệ Quỷ, vẫn là Nhã Nhi trấn xây dựng, đều là Trần Nhã Nhi làm. Mà Trần Nhã Nhi chỉ là nàng chế tạo ra nhân cách mà thôi. Từ hiện tại xem ra, Trần Nhã Nhi làm tất cả đều rất không tệ. Bởi vì, thương hại là lớn nhất ngạ mạn. Chương 48, nhân tạo khâu lại thân thể thành phố Trung Hải, tương lai viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu xây dựng ở nơi hoang vu không người ở, rời xa thành thị cùng đám người. Dù sao viện nghiên cứu một vài thứ, hơi không cẩn thận phía dưới, rất dễ dàng gây nên sợ hãi. Thiên nhiên kỵ phía trước vì cùng thần bí cục có khả năng cực nhanh phối hợp, thần bí cục cùng viện nghiên cứu đều là xây dựng ở cùng một chỗ. Nhưng ở trước đây, viện nghiên cứu xuất hiện qua sự cố, còn liên lụy đến quần chúng. Sở dĩ từ lúc khi đó bắt đầu, viện nghiên cứu vẫn xây dựng ở địa phương không người, từ quân đội bảo vệ tầng tầng bảo hộ lấy. Tương lai viện nghiên cứu chiếm diện tích ước chừng là một tòa phổ thông đại học 1/4. Người đến người đi đều là mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu, cùng một số mặc thống nhất màu lam chế phục thí nghiệm trợ thủ. Khương Thành Công mặc y phục hàng ngày, lái xe tới, liền bắt đầu tiếp thu quân gia bọn họ thông lệ kiểm tra, cùng quân gia bọn họ chuyện trò vui vẻ vài câu, kiểm tra xong xuôi về sau, liền tiến vào viện nghiên cứu. Phía trước hắn ở tại viện nghiên cứu ký túc xá, nhưng cuối cùng có chính mình bí mật. Sở dĩ hắn thân tình bên ngoài lại, đối với Khương Thành Công muốn bên ngoài lại, Lý viện sĩ không có hỏi thăm, sảng khoái đáp ứng. Dù sao viện nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu viên đều là bên ngoài ở đi tới sở nghiên cứu, Khương Thành Công rửa sạch thân thể, thay đổi sạch sẽ áo khoác trắng, liền đi đến chính mình phòng nghiên cứu. Gần nhất viện nghiên cứu người cơ bản đều tại thí nghiệm một cái hạng mục, đó chính là làm sao đem yêu ma cùng lệ quỷ tiến hành kết hợp. Đây thật ra là một mực có thí nghiệm hạng mục. Tất cả mọi người biết rõ cái này hạng mục phi thường trọng yếu, nhưng ở ngày xưa nhưng vẫn là rất ít lưu ý, chỉ có viện sĩ cấp nhân viên mới có thể tại cái này hạng mục bên trên nghiên cứu đảo quanh. Nhưng mà từ khi Khương Thành Công sau khi đến, cái này thí nghiệm hạng mục liền đưa vào danh sách quan trọng, bị tất cả nhân viên nghiên cứu chút xuống tâm huyết. Cũng không phải Khương Thành Công nguyên nhân, mà là bởi vì Dương Lan Nhi bắt được cái kia khâu lại thân thể nguyên nhân. Tại ngày xưa, yêu ma cùng lệ quỷ là hai loại sinh thái bên trên khác biệt sinh vật. Yêu ma phần lớn từ động vật chuyển hóa mà đến, mà lệ quỷ thì là lấy quỷ dị kinh dị xương từ cùng loại linh hồn tạo thành. Sở dĩ rất khó đem hai loại sinh vật kết hợp với nhau. Nhưng vì cái gì viện nghiên cứu có cái này hạng mục? Tất cả đều là bởi vì khâu lại thân thể. Khâu lại thân thể chính là yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp mà mỹ. Mà yêu ma lệ quỷ kết hợp về sau tạo thành mới giống loài, hiện tại còn chưa chính thức mệnh danh, tất cả lấy khâu lại thân thể đến xưng hô. Sớm tại thiên niên kỷ phía trước, cái thứ nhất khâu lại thân thể xuất hiện, liền khiếp sợ thế nhân. Lúc ấy cái kia khâu lại thân thể xuất hiện ở nước Anh, cho nước Anh mang đến tai nạn. Tà thần mặc dù sẽ giết người, nhưng chỉ sẽ dựa theo cơ sở quy tắc tiến hành giết người. Nhưng cái kia khâu lại thân thể nắm giữ lấy quy tắc lực lượng, mặc dù nhỏ yếu, nhưng khâu lại thân thể giết người không hề bị giới hạn quy tắc, dù sao càng thêm tự do. Vẹn vẹn điểm này, cái thứ nhất khâu lại thân thể tạo thành nguy hại, liền so với bình thường tà thần còn lớn hơn. Đến cuối cùng, vẫn là nước Anh lấy thủ đoạn thần bí, đem khâu lại thân thể bắt được, sau đó tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc, mãi đến khâu lại thân thể chết đi, nước Anh đều không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, còn muốn bị quốc gia khác dùng nghi ngờ ánh mắt cảnh giác. Mà ở phía sau lại lần lượt xuất hiện 4 cái khâu lại thân thể, có một đầu bị Trung Hoa bắt được. Nhưng cùng ban đầu nước Anh đồng dạng, nghiên cứu thí nghiệm xuống, ngoại trừ biết rõ khâu lại thân thể là yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tiến độ. Đến mức khâu lại thân thể tại sao lại chết, tự nhiên là tiến hành một bước cuối cùng, giải phẫu phân tích. Tất cả viện nghiên cứu đều có hướng quốc gia thân thỉnh liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ tài nguyên, nhưng tà thần cần rộng lượng phong ấn phù phong ấn, mà phong ấn phù cần yêu ma lệ quỷ sau khi chết biến thành kết tinh năng lượng tiến hành sao chép, cái này liền khiến người bất đắc dĩ. Không thể đại lượng tiến hành thí nghiệm dưới tình huống, khâu lại thân thể thứ này liền không thể nhân tạo. Không thể nhân tạo, liền không thể tiến hành đại lượng thí nghiệm nghiên cứu, không có số liệu duy trì, mọi người chỉ có thể luống cuống. Yêu ma cùng lệ quỷ kết hợp thành khâu lại thân thể, nắm giữ lấy quy tắc. Mặc dù quy tắc này cực kỳ nhỏ yếu, cùng ta thần so sánh liền giống như đom đóm cùng hạ nguyệt, mà lại chỉ cần một tấm phong ấn phù liền có thể phong ấn. Nhưng đây cũng là nhân loại hướng về phía trước một bước dài. Chỉ cần nhân loại có thể nắm giữ quy tắc lực lượng, như vậy liền có thể lại tiến hành nghiên cứu, sẽ có một ngày nhân loại có khả năng bằng vào chính mình lực lượng, chiến thắng ta thần, một lần nữa trở thành thủy lam tinh đỉnh kim tự tháp sinh vật. Mà không phải giống như bây giờ, bị ta thần loại này quái dị sinh vật ép không thể thở dốc. Đến mức Khương Thành Công vì sao có thể bị Lý viện sĩ ưu ái, tự nhiên là gia nhập viện nghiên cứu về sau, viết một thiên theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh yêu ma lệ quỷ luật văn. Bản này luật văn thoạt đầu cũng không được đến coi trọng, là Lý viện sĩ ngẫu nhiên nhìn thấy phía dưới tiện tay làm một cái thí nghiệm, cũng không phải là chứng minh Khương Thành Công luận văn chính xác, mà là Lý viện sĩ phát hiện nhân loại tại tâm tình tiêu cực quá mức nồng đậm thời điểm sẽ tỷ lệ lớn bị yêu ma lệ quỷ tìm tới cửa sát hại. Theo phương diện này cũng đủ để bên cạnh bày tỏ Khương Thành Công tiên kia luận văn có lẽ có tính chính xác. Hiện tại khâu lại thân thể thật giống như quý tộc đồng dạng bị viện nghiên cứu thờ phụng. Viện nghiên cứu các nghiên cứu viên chỉ cần cấp bậc đến, đều có thể tại không làm thương hại khâu lại thân thể điều kiện tiên quyết, tiến hành mô phỏng thí nghiệm, số liệu phân tích. Sau đó, mỗi tháng sẽ có một nhóm yêu ma lệ quỷ theo thần bí cục bên kia điều tới, cung cấp mọi người làm thí nghiệm. Làm như vậy nguyên nhân là Lý viện sĩ vì tiếp thu ý kiến của chúng. Dù sao mỗi người có mỗi người ý nghĩ, tại khâu lại thân thể phương diện này, Lý viện sĩ cũng là học đồ. Sở dĩ mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, thí nghiệm thất bại tiến hành quy nạp tổng kết, lại tiến hành lần thứ 2 thí nghiệm, luôn có một lần sẽ thành công. Nhưng Khương Thành Công chỉ có thể vụng trộm lắc đầu, ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc nếu như không có quyển nhật ký chỉ điểm, sợ rằng nhân loại cả một đời cũng không thể nhân tạo ra khâu lại thân thể. Hôm nay, Khương Thành Công chính là người tới tạo khâu lại thân thể. Vốn là bị tương lai viện nghiên cứu được đến cái này khâu lại thân thể chính là hắn chế ra, hắn tự nhiên có kinh nghiệm thất bại nhiều lần này hắn khẳng định sẽ thành công, sau đó dùng cái này đến phát biểu chính mình luận văn, thu hoạch được quan phủ coi trọng. Ở địa vị cất cao thời điểm, thu hoạch được quan phủ tài nguyên duy trì. Mà hắn mục đích thực sự chính là lợi dụng quan phủ tài nguyên đến nhân bản vô số khâu lại thân thể, dùng cái này hấp thu khâu lại thân thể nắm giữ nhỏ yếu quy tắc, lấy số lượng để đạt tới chất biến, trở thành chân chính tà thần. Đây là quyển nhật ký cho hắn quy hoạch kế hoạch. Hôm nay, kế hoạch cũng muốn chính thức bắt đầu. 2 giờ chiều, một vị đang nghiên cứu viện cùng Khương Thành Công giáo hảo thí nghiệm nhân viên tới muốn tìm một lên đi căn tin ăn cơm trưa. Nhưng mà, làm hắn tiến vào Khương Thành Công phòng nghiên cứu về sau, nhìn trước mắt cao 4m, rộng 1m, bên trong tràn đầy phó mã lỉnh dụng cụ bên trong, đang ngâm một đầu khâu lại thân thể, hắn vô ý thức nói, "Ai, lão Khương ngươi làm sao đem khâu lại thân thể mang qua?" Còn chưa có nói xong, hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt hắn trừng lớn, một mặt không thể tin, ánh mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt to lớn dụng cụ bên trong khâu lại thân thể, cái này, đây là? Hắn kịp phản ứng, lý viện sĩ phòng thí nghiệm bên trong cái kia khâu lại thân thể cùng trước mắt cái này khâu lại thân thể hình dạng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, lúc này, Khương Thành Công mở miệng. "Đoàn Hiểu Thiên, ta thành công." Chương 49, thân rơi xuống hắc ám, không đường tối lui tốt tốt tốt. Khương Thành Công liên quan tới khâu lại thân thể thí nghiệm thành công, nháy mắt chuyển khắp cả tòa tương lai viện nghiên cứu. Mà lý viện sĩ cũng tại ngay lập tức đổi tới, hắn nhìn xem ngâm tại bên trong phò mã lỉnh khâu lại thân thể, trong mắt hắn liền tựa như tác phẩm nghệ thuật, làm hắn không khỏi thoải mái phá lên cười, khóe mắt kìm lòng không được có nước mắt chảy ra. Lý viện sĩ lau một cái nước mắt, hai tay của hắn dùng sức nắm thật chặt Khương Thành Công hai tay, "Thành Công, ngươi danh tự này lấy tốt ta." Luôn luôn nghiêm cẩn lý viện sĩ, giờ khắc này bởi vì cao hứng, cũng không khỏi giọng nói mừng rỡ trêu chọc. Nhìn trước mắt cao hứng giống như là hài tử đồng dạng lý viện sĩ, Khương Thành Công trong lòng run sợ một hồi. Vì dân vì nước cao thượng mà lại thuần túy tình hoài, luôn có thể đả động nhân tâm. Giờ khắc này, Khương Thành Công bởi vì kế hoạch đi ra bước đầu tiên đắc ý, phản phất cũng bị loại này thuần túy cho cọ rửa đồng dạng. "Thế nào, thí nghiệm thành công, ngươi thật giống như không thế nào cao hứng." Lý viện sĩ đã nhận ra Khương Thành Công dị dạng, nhìn về phía trước dụng cụ bên trong khâu lại thân thể, lo lắng có hay không có vấn đề. Nghe vậy, Khương Thành Công chấn động trong lòng, thu liễm suy nghĩ, hắn một mặt nghiêm túc nói, "Viện trưởng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Chúng ta chỉ là hướng đi thành công bước đầu tiên, đằng sau còn có rất nhiều nan đề đang chờ chúng ta. Khâu lại thân thể vì sao lệnh các quốc gia thèm nhỏ dãi? Đây là bởi vì nếu mà có thể nghiên cứu ra ổn định chế tạo khâu lại thân thể biện pháp, như vậy liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, tiến hành thí nghiệm thân thể. Tại giai đoạn thứ hai thành công về sau, liền có thể bắt đầu đại lượng chế tạo nắm giữ quy tắc chiến sĩ. Nhưng nhắc tới đơn giản, ở trong đó gian khổ khó khăn lại giống như thuộc đạo khó. Sở dĩ, xác thực như Khương Thành Công lời nói, đó cũng không phải hoàn toàn thành công, chỉ là một loại nhân loại giai đoạn tính thắng lợi. Nếu mà không thể ổn định chế tạo khâu lại thân thể, hôm nay cũng bất quá là không vui một trận mà thôi. Lời này, để xung quanh nhân viên nghiên cứu sau khi nghe được, vốn là trong mắt còn có ghen ghét cảm xúc bọn họ, cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu. Cao thượng mà lại thuần túy tình hoài, luôn có thể khiến người kính nể cùng rung động. Lý viện sĩ nhìn xem Khương Thành Công trong mắt chân thành, hắn tuổi già an lòng, "Táng Dương, tốt, hiện tại giống thành công ngươi dạng này thuần túy nghiên cứu viên cũng không nhiều. Dạng này, ta giúp ngươi thân thỉnh một gian sở nghiên cứu, ngươi tới làm sở trưởng." "Viện trưởng, ta quyết định công khai chính mình thí nghiệm số liệu." Mặc dù chính mình lời nói bị đánh gãy, nhưng Lý viện sĩ không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại ngạc nhiên nhìn xem Khương Thành Công, cuối cùng hắn cái gì thở ra một hơi, vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Thành Công, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Bên cạnh các nghiên cứu viên cũng là một mặt kinh hỉ. Tương lai viện nghiên cứu mặc dù thuộc về quan phủ, nhưng mỗi người thành quả nghiên cứu đều có thể tính là người, đương nhiên toàn bộ mà nói vẫn là thuộc về quốc gia, dù sao tất cả tài nguyên đều là quốc gia cung cấp. Nhưng nghiên cứu viên có thể bằng vào chính mình nghiên cứu, tăng lên địa vị của mình, nếu mà ngươi thí nghiệm có chỗ đột phá, nhưng còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cũng có thể thân thỉnh chính mình, chọn lựa trợ thủ một mình nghiên cứu. Đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên, phần lớn đều sẽ đem thí nghiệm bạ cục đạ tạ một phần cho quan phủ. Sở dĩ bọn họ không nghĩ tới Khương Thành Công sẽ nói thẳng muốn công khai chính mình số liệu, cái này khiến cho mọi người đều có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, Khương Thành Công được đến tất cả mọi người kính nể cùng thừa nhận. Nếu như nói mọi người ngày xưa là xem tại Lý viện sĩ mặt mũi, đối Khương Thành Công sẽ không quá trách móc nặng nề, nhưng bây giờ Khương Thành Công lấy chính mình thực lực được đến mọi người kính ý lúc buổi tối, ta sẽ đem ta thí nghiệm số liệu phát một phần đến mạng nội bộ lên. Dừng một chút, Khương Thành Công tiếp tục nói, "Viện trưởng, ngươi hẳn còn nhớ ta lần trước phát thiên kia luận văn đi." "Nhớ, quan điểm của ngươi rất mới lạ." Lý viện sĩ cười nói, "Yêu ma lệ quỷ đều là theo nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại, ta lúc ấy nhìn liền cảm thấy rất hứng thú." Khương Thành Công gật đầu, hắn biết rõ viện trưởng không có lừa gạt mình. Đối phương còn theo hắn luận văn làm thí nghiệm, đây cũng là hắn tại sao lại bị viện trưởng ưu ái nguyên nhân. Khâu lại thân thể chính là ta thiên kia luận văn diễn sinh. Lời này, để Lý viện sĩ trong lòng giật mình, thật chứ? Gặp Khương Thành Công gật đầu, hắn không khỏi lần nữa nói một tiếng, "Tốt." Đi tới căn này phòng thí nghiệm về sau, cái này đã không biết là hắn nói thứ mấy tiếng khỏe, nhưng chỉ có cái này chữ mới có thể thuyết minh hắn tâm tình bây giờ. "Viện trưởng, cô này khâu lại thân thể muốn hay không điều đến ngài phòng thí nghiệm đi?" Nhìn xem dụng cụ bên trong đã mở mắt ra, thân hình như trâu, mắt đỏ như máu, đang lườm một đôi đang vặn béo mắt thấy bọn họ, nhưng đối với bọn họ không có biện pháp khâu lại thân thể. Cả tòa viện nghiên cứu lợi dụng 49 tấm phong ấn phụ tạo thành một đạo sinh mệnh lực trường. Tại cái này lực trường bên trong, không quản là yêu ma vẫn là lệ quỷ, chỉ cần đi vào trong đó, chiến lực liền sẽ nhỏ như mèo chó, mặc người chém giết. Giống khâu lại thân thể loại này nắm giữ lấy nhỏ yếu quy tắc sinh vật, cũng tại sinh vật lực trường suy yếu phạm vi. Mà nếu như là tà thần, liền không ngăn cản được uy năng. Đây chính là nhân loại vì sao đối khâu lại thân thể như vậy thèm nhỏ dãi nguyên nhân, tà thần quá mức cường đại, thân thể ấy không phải hiện đại khoa học có thể sử dụng khí cụ giải phẫu, mà lại phong ấn phía sau liền không thể nghiên cứu, nếu không một cái không tốt bị chạy trốn, quả thực là một cái tai nạn. Nhưng khâu lại thân thể cường độ tiến thoái lưỡng nan, tại sinh mệnh lực trường ảnh hưởng phạm vi, có khả năng tùy tiện bị bọn họ giết chết, bản thân còn có quy tắc vi năng, chính là thí nghiệm tốt đối tượng.
Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lý viện sĩ xác thực muốn nhìn một chút trước mắt cái này khâu lại thân thể, cùng bắt tới khâu lại thân thể có cái gì khác biệt. Trước khi ly biệt, Lý viện sĩ cũng cho Khương Thành Công làm cam đoan, hắn sẽ đem công lao báo cáo, quan phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Mà từ hôm nay bắt đầu, Khương Thành Công liền có thể tổ kiến chính mình thí nghiệm đoàn đội, tự mình khống chế một gian sở nghiên cứu, cung cấp tự do phát huy. Lúc buổi tối, Khương Thành Công đem thí nghiệm số liệu phát biểu đến mạng nội bộ, đồng thời còn đem một tiên luận văn tư phát cho Lý viện sĩ. Lý viện sĩ đầu tiên là nhìn xong thí nghiệm số liệu, sau đó thấy được bản này tên là Theo nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đản sinh yêu ma lệ quỷ, khâu lại thân thể tiên luận văn. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, mang theo kính lão, từng chữ cũng không dám lướt qua, một mặt hưởng thụ hấp thu tri thức. Sau khi xem xong, Lý viện sĩ nửa ngày không bình tĩnh nổi, cảm thán nói: thiên tài. Dựa theo thí nghiệm số liệu cùng bản này luận văn thuyết pháp, yêu ma lệ quỷ đều là theo nhân loại cảm xúc bên trong đản sinh, mà làm gì khâu lại thân thể trên thế giới này tự nhiên đản sinh như vậy thưa thớt, là vì ngày xưa khâu lại thân thể sinh ra nắm giữ trùng hợp tính. Nhân loại tâm tình tiêu cực hỗn loạn như biển, vô số tâm tình tiêu cực tổ hợp sẽ hình thành yêu ma cùng lệ quỷ. Nhưng những này tâm tình tiêu cực đều quá mức lộn xộn, muốn đem hai cái yêu ma lệ quỷ kết hợp là làm không được. Bởi vì tâm tình tiêu cực quá nhiều quá loạn, có thiên nhiên bài xích tính. Sở dĩ muốn đem một đầu yêu ma cùng một đầu lệ quỷ kết hợp, trước tiên cần phải để hai cái sinh vật thuần túy. Cái gọi là thuần túy chính là để yêu ma cùng lệ quỷ thiên nhiên tạo thành, chỉ ẩn chứa một loại tâm tình tiêu cực. Ẩn chứa oán độc lệ quỷ liền được cùng oán độc yêu ma tổ hợp, dạng này cả hai mới sẽ không bài xích, có khả năng tổ hợp thành một đầu khâu lại thân thể. Tại Lý viện sĩ như thử như say nhìn xem luận văn thời điểm, Khương Thành Công đang đứng tại ở lại trong căn hộ, hắn ngắm nhìn bị đèn neon bao phủ thành phố Trung Hải, nhìn qua ngũ quang thập sắc mà lại ồn ào náo động ban đêm, trong đầu hiện lên Lý viện sĩ tâm kia giản mua nhưng thuần túy mặt, biết rõ mình đã không có đường rút lui có thể đi. Hắn đã rơi vào hắc ám, không đường tối lui. Chương 50, phẫn nộ là một loại trung lập cảm xúc là cái này sao? Đúng đúng đúng, hai ngày này ống nước hỏng, luôn là dỉ nước, lao công ta xây nhiều lần, đều không có tác dụng. Lúc này Diệp Thần ngay tại phòng bếp ngồi xổm, giúp cái này một nhà khách hàng sửa ống nước, trong tay công cụ đầy đủ. Đừng hiểu lầm, hắn không có mở ra cái thứ tư chức nghiệp. Vừa mới đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay thời điểm, vừa mở cửa, liền gặp một vị tướng mạo thanh tú có vận vị thiếu phụ, nhìn thấy hắn về sau, một mặt quấy nhiêu nói ra chính mình có xử. Xương phòng bếp ống nước phun nước, trên mặt đất khắp nơi đều là. Nàng không có cách nào, hy vọng Diệp Thần có thể giúp một chút bận điệu. Diệp Thần không có đi hỏi vì cái gì không gọi điện thoại tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến tu, dù sao có ít người tương đối thích tiết kiệm tiền. Vốn là cái này thì cũng thôi đi, chỉ là sửa ống nước mà thôi, cũng không thắng được hắn. Làm khó hắn là cái này vị khách hàng bản thân, mặc một thân màu trắng tương đối rộng lớn thông thấu y phục. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, vị này thiếu phụ rất ít đòi. Vừa mới hắn không có suy nghĩ nhiều, dù sao người bình thường cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Đơn giản chính là phổ thông nhân viên giao đồ ăn sẽ thêm nhìn đối phương hai mắt, mà Diệp Thần lựa chọn nhìn không chớp mắt. Nhưng hiện tại xem ra, hình như sai. Nói thật, giao đồ ăn đưa lâu như vậy, không hợp tối thường sự tình hắn thật thấy quá nhiều. Có chút đúng giờ bảo người sử dụng, đi chú để hắn nhất định phải qua thời gian, nếu không cho đánh giá kém, có triển vọng để hắn đưa nhanh lên, cho hắn phát bắp buổi chiếu, xưng 10 phút đồng hồ đưa đến, liền phát album ảnh cho hắn, có gọi hắn đi phía đông nam đường đầu kia đặc thù đường phố, để hắn kéo vạ kỳ gì, có chút thức ăn ngoài ghi chú lọ đẳng cấp nhất định phải đến siêu phàm đại sư mới có thể tiếp đơn, nếu không cho đánh giá kém, hữu dụng hộ cho yêu qua mạng bạn trai điểm thức ăn. Ngoài, để hắn nhìn xem cái lưới này yêu đối tượng lớn lên đẹp hay không, có ghi chú nhất định phải lớn lên đẹp trai thức ăn ngoài tiểu ca tiếp đơn, muốn đóng giả nửa ngày bạn trai gặp phụ mẫu, nếu không cho đánh giá kém. Nhưng Diệp Thần còn là lần đầu tiên gặp đông doanh nghệ thuật tình tiết, liền rất không hợp thói thường. Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Cũng may cái này khách hàng mặc dù lúc không có chuyện gì làm, liền hướng trên người hắn cọ, thực sự không có làm cái gì chuyện quá đáng. Tốt. Diệp Thần đứng lên một cái mắt, có thể cảm giác được vị khách hàng này hướng về thân thể hắn ép buộc, chỉ cần hắn bình thường đứng lên, nhất định có thể đụng tới chính mình không nên đụng đồ vật. Cũng may hắn không phải người bình thường, rất tự nhiên tránh đi. Nhưng mà Diệp Thần gặp chiêu phá chiêu, trước mắt thiếu phụ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng vui mừng nói cảm ơn, tạ tạ tiểu ca ca, đúng phòng ta bóng đèn hỏng, ngươi giúp ta cùng nhau đổi à, yên tâm đến lúc đó ta sẽ tại áp bên trên cho ngươi khen thưởng. Diệp Thần không phản bác được nhìn trước mắt người thiếu phụ này, nếu là hắn thật vào phòng chẳng phải là dê vào miệng gọn. Mà còn, xã hội hiện đại, gian phòng còn có bóng đèn thứ này. Cái này lại không phải mười mấy năm trước, mà còn cái này tiểu khu rõ ràng tương đối cao ngăn. Xin lỗi, ta còn có cái khác thức ăn ngoài muốn đưa, không thể chậm trễ thời gian. Diệp Thần suy đi nghĩ lại, vẫn là cự tuyệt, bình thường tới nói vì khen ngợi, tại không trái với danh giới cuối cùng dưới tình huống, đối với khách hàng thỉnh cầu hắn đều là sẽ không cự tuyệt. Nhưng loại tình huống này, thực tế không hợp tối thường, hắn nhất định phải nghĩa chính ngôn từ. Lúc này, hắn không có đi đối trước mắt khách hàng lý thuyết xuông, đều có phu phụ, còn câu dẫn thức ăn ngoài tiểu ca. Phía trước dặn dạy tiểu lục tử, là vì hắn về sau là nhã nhi trấn người thủ mộ, hắn hy vọng bảo vệ là một đám thiện lương lệ quỷ, cho nên có thể làm cho người hướng điện, hắn sẽ thêm phí miệng lưỡi. Nhưng cùng trước mắt khách hàng thuộc về bèo nước gặp nhau, hắn không biết nói thêm cái gì. Người tất nhiên đi bảo, không phải liền là đối ta có ý tứ à? Gặp Diệp Thần muốn đi, Lâm Toa Toa trực tiếp ngả bài, nàng muốn đi dắt Diệp Thần tay, lại bị tránh đi, cười tủm tỉm nói, ta không xinh đẹp sao? Diệp Thần chợt tỉnh ngộ, chính mình đi vào hỗ trợ sửa ống nước, hiển nhiên bị hiểu nhầm rồi. Dù sao xã hội hiện đại, ai còn không biết một số ngành đây?
cho phụ nữ có chồng sửa ống nước, thông công thoát nước, không phải liền là loại kia ý tứ. Diệp Thần hiếm thấy có chút hổ thẹn, có đôi khi vì khen ngợi, hắn thật đúng là không muốn quá nhiều. Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra, tùy theo mà đến là một vị nam nhân, "La bà, ta trở về. Hôm nay 520, ta cùng công ty xin phép nghỉ." Còn chưa có nói xong, nam nhân này thấy được Diệp Thần, sắc mặt cứng một cái. Lâm Toa Toa nhìn thấy lao công, có chút trợn tròn mắt. Mà Diệp Thần bình tĩnh tỉnh táo, tinh thần lực nhìn lướt qua ống nước, lực lượng vô hình bắn một cái, suy một tiếng, dòng nước bắn tung tóe đi ra. Hắn nhìn xem ống nước chỗ, khổ sở nói, "Phu nhân, thực tế xin lỗi, cái này ống nước ta thật nắm chắc không được. Ta bên này đề nghị ngươi tìm mặt khác thợ sửa ống nước." Nói xong hắn từ túi áo lấy giấy bút, viết cái dãy số, "Đây là ta biết ống nước sư phụ, tại chúng ta vòng tròn rất lợi hại, các ngươi gọi điện thoại gọi hắn tới, bảo đảm cho các ngươi thân thiện hữu hảo." Hắn đem tờ giấy đưa cho vào cửa nam nhân, ánh mắt trong suốt bộ dạng, làm cho nam nhân sắc mặt chỉ hoãn một chút, lễ phép nói, "Đi thong thả." Diệp Thần gật đầu, hắn đem trên đất túi công cụ cầm lấy, thần sắc như thường đi ra cửa. Sau khi ra cửa, hắn đem túi công cụ thả tới một cái ẩn nấp địa phương. "Ngươi làm sao mặc dạng này gọi người đến sửa ống nước? Đều là bị nước tung tóe, mà còn ta ở nhà cứ như vậy mặc ga, chủ yếu là ta gọi điện thoại kêu là nữ thợ sửa ống nước tới, liền không chút quan tâm, ai biết là một cái tiểu ca, ngươi không biết mở cửa phía sau lúc ấy ta xấu hổ chết rồi, không biết cho rằng ta đang cầu dẫn hắn đây." Lời này, để còn chưa đi xa Diệp Thần nhổ nước bọn. Mà lúc này đây, trong lòng của hắn khẽ động, bởi vì hắn nhận đến một cái thời gian thực khen ngợi. Cái này chính diện phản hồi tự nhiên là vị kia nói chuyện thiếu phụ đến. Diệp Thần một mặt thế phong nhật hạ lắc đầu, hắn phát cái tin tức cho vị thiếu phụ kia, đem đối công cụ thả địa điểm nói cho đối phương biết. Không có cách, hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đến mức vì sao hắn là thợ sửa ống nước, nhưng mặc là mẹ ủ ạn thức ăn ngoài hoàn bảo, chỉ hy vọng vị kia nam nhân không có chú ý tới điểm này, cũng hy vọng vị thiếu phụ kia có khả năng thông minh cơ linh một chút. Diệp Thần đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Hắn cái gì cũng không làm, nhưng cùng cái gì đều làm đồng dạng, liền rất không hợp thói thường. Bất quá, có một chút để hắn trên mặt mang theo nụ cười. Đó chính là cái này một đơn thời gian thực khen ngợi, chính là thứ hai vạn đơn chính diện phản hồi. Mà thành tựu ban thưởng đã lộ rõ tại đầu góc hắn bên trong. Hai vạn đơn thành tựu ban thưởng, tên là thần nộ. Thất tông tội một trong co nổi giận, là căm hận, oán trách cùng bất mãn tạo ra tâm tình tiêu cực, nổi giận khiến người mất lý trí, sẽ khiến người làm ra một số không thể nói lý sự tình đến, khiến bi kịch hoặc nhân thần cộng phẫn sự tình phát sinh. Trừ cái đó ra, quá đáng sinh ra nộ khí, đối người báo thù, sử dụng trừng phạt người khác ý muốn cũng bị về làm nổi giận. Kỳ thị, quá phận cảnh giới tâm, đối người khác có thương tổn ý đồ cũng coi là nổi giận. Mà phẫn nộ, thuộc về một loại trung lập cảm xúc, có thể là mặt trái cũng có thể là chính diện, cũng là lực lượng cội nguồn. Thần nộ thật ứng với điểm này, chỉ cần trong lòng của hắn càng phẫn nộ, lực lượng liền càng mạnh. Đem năng lực này lý giải xong xuôi về sau, Diệp Thần nhưng cảm thấy có chút gân gà, bởi vì hắn sẽ rất ít tức giận phẫn nộ. Sở dĩ năng lực này, hắn cảm giác cả đời mình đều không cần đến mấy lần, mà còn có thể làm chính mình sinh ra phẫn nộ cảm xúc sự tình. Hắn cũng hy vọng không muốn phát sinh, bởi vì đây không phải là hắn muốn nhìn đến. Chương 51, câu lại thân thể bị người khác nhanh chân đến trước reng 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 chung chung, ban đêm, chói tai còi báo động âm thanh tại tương lai viện nghiên cứu vang lên. Ở tại phòng thí nghiệm Khương Thành Công, đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng phòng thí nghiệm không có người đáp lại, bởi vì chỉ một mình hắn. Từ khi hắn đem chính mình thí nghiệm số liệu phát đến mạng nội bộ, đã đi qua một tuần thời gian. Một tuần này, hắn lần nữa tiến vào viện nghiên cứu, khác biệt cùng lúc trước nghiên cứu viên đãi ngộ, hiện tại hắn ở một mình một gian phòng, đãi ngộ vô cùng tốt. Đồng thời hắn nắm giữ một gian sở nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu chế tạo khâu lại thân thể. Cái này 7 ngày xuống, tên của hắn sớm đã vang vọng Trung Hoa tất cả thần bí viện nghiên cứu, đồng thời hắn còn cùng Yến Kinh mấy vị viện sĩ tiến hành xâm nhập video nói chuyện, đem lý niệm của hắn nói cho mọi người, được đến độ cao tán thưởng. Bởi vì Khương Thành Công luận văn đã được đến hoàn toàn nghiệm chứng. Thí nghiệm chứng minh, yêu ma lệ quỷ đúng là theo nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra. Ngày xưa bị thần bí tổng bộ gọi là không biết quỷ sinh vật, cũng đã nhận được giải thích, vì sao những này không biết quỷ gặp người liền giết. Chính là bởi vì những này không biết lệ quỷ tràn ngập nhân loại tâm tình tiêu cực, không có tư duy lý trí, mà nhân loại quỷ là nhân loại tử vong biến thành, duy trì ý thức, đây là trên bản chất khác biệt. Cũng khó trách ngự quỷ người tuổi thọ đều không dài, cùng không biết quỷ hòa làm một thể, chính là làm cho nhân loại đem vô số tâm tình tiêu cực cùng thân thể dung hợp, đôi này nhân loại bản thân đến nói chính là cực kỳ giảm thọ sự tình. Khương Thành Công muốn cho rằng bước đầu tiên kế hoạch thành công, tiến hành bước thứ hai kế hoạch thời gian sẽ tương đối lâu, hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại tại cùng Yến Kinh mấy vị viện sĩ trò chuyện thời điểm, biết được một tin tức tốt. Đó chính là Yến Kinh hy vọng viện nghiên cứu sớm đã nghiên cứu ra cảm xúc rút ra khí cụ, có khả năng đem đơn nhất cảm xúc theo sinh vật bên trong rút ra. Cái này khí cụ sinh ra là vì lúc trước sắc dục ma nữ đem mèo đen bố trí tại Trung Hoa hấp thu sắc dục cảm xúc thời điểm, bị Trung Hoa thần bí tổng bộ phát hiện bắt giữ về sau, tiến hành nghiên cứu một chút sản phẩm khoa học. Mà có cảm xúc rút ra khí cụ, liền có thể đem bắt mà đến yêu ma lệ quỷ, đem hắn nội bộ phân tạp cảm xúc rút ra đến đơn nhất cảm xúc, sau đó đem yêu ma cùng lệ quỷ tiến hành dung hợp trở thành khâu lại thân thể. Một tuần này xuống, tương lai viện nghiên cứu có hy vọng viện nghiên cứu cảm xúc rút ra khí cụ chi viện đã có khả năng ổn định chế tạo khâu lại thân thể. Đương nhiên, giai đoạn trước mọi người thí nghiệm đều là cẩn thận từng ly từng tí, lại thêm không thuần thục phía dưới, vẫn tương đối dễ dàng thất bại. Đây là bởi vì yêu ma lệ quỷ tâm tình tiêu cực thực tế quá mức lộn xộn, mà khâu lại thân thể chế tạo nhất định phải cam đoan yêu ma lệ quỷ thuần túy mới được. Nhưng liền tính như vậy,
tương lai viện nghiên cứu cũng chế tạo ra 5 cỗ khâu lại thân thể, khiến người phân chấn. Mà có khả năng ổn định chế tạo khâu lại thân thể, Khương Thành Công công lao quá lớn, sở dĩ hắn đã bắt đầu tiến hành bước thứ 2, liên quan tới nhân loại cùng khâu lại thân thể thí nghiệm. Đem nhân loại cùng khâu lại thân thể tiến hành dung hợp, dùng cái này đến làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc lực lượng. Mà những này vật thí nghiệm đều là quan phương từ bệnh viện tìm kiếm mà đến bệnh nan y người bệnh, lấy trước mắt chữa bệnh tình trạng là không thể nào cứu sống. Tại cùng những người bị bệnh này giao lưu về sau, chỉ cần đồng ý đều có thể ký kết hợp đồng, liền có thể được đến một bút cao phí tổn. Kết quả tại hắn tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nhưng vang lên tiếng cảnh báo. Nhìn xem trên bàn thí nghiệm nhắm hai mắt vật thí nghiệm, Khương Thành Công chau mày, hắn từ trong ngực móc ra quyển nhật ký. Tương lai viện nghiên cứu vận chuyển mấy cố khâu lại thân thể, bị người khác nhanh chân đến trước. Ngươi không muốn tham dự vào, kế hoạch ngay tại ổn định tiến hành, những chuyện này ngươi không cần để ý tới. Hạ Niệm vì sao phải vứt bỏ vốn là thân thể cùng một cái khế ước vật dung hợp, cũng là bởi vì nhật ký tương lai bản cái này khế ước vật, có mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu xung quanh tin tức công năng. Có như thế năng lực, theo thời gian trôi qua, hắn trở nên càng thêm cơ trí, trí tuệ càng cao hơn cảm giác. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới tin tức đều sẽ tại hắn nắm giữ bên trong. Đến lúc đó hắn có lẽ không thể toàn năng, nhưng ít ra có khả năng sở đến toàn chi cánh cửa. Sở dĩ khâu lại thân thể bị người khác nhanh chân đến trước sau đó, hắn liền cảm giác được. Bị người khác nhanh chân đến trước. Khương Thành Công giật mình. Nếu biết do khâu lại thân thể vận chuyển, là trực tiếp lợi dụng máy bay trực thăng tại viện nghiên cứu nội bộ bắt đầu vận chuyển, nếu mà bị người khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là từ trên trời bị đả kích xuống. Phanh, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, đi vào là một vị tuổi tác già mua lao nhân, hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm an toàn Khương Thành Công, nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là thành phố Trung Hải con bài chưa lật, tận thế cấp cường giả, nhân loại hiện nay giai đoạn tối trung binh khí Triệu Kinh Luân, hắn trầm giọng nói, "Khương giáo sư, từ tương lai viện nghiên cứu vận chuyển 3 bộ khâu lại thân thể, bị không rõ nhân sĩ đoạt đi, ta được phái tới bảo hộ ngươi." Khương Thành Công trong lòng giật mình, sau đó hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn bút, tại quyển nhật ký tùy ý viết cái gì, tựa như tại làm ghi chép. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem quyển nhật ký bỏ vào trong ngực về sau, hắn trịnh trọng gật đầu, "Ta đã biết, cần ta làm sao phối hợp." Gặp Khương Thành Công tại như vậy tình huống, còn có thể tỉnh táo lại, duy trì nhân viên nghiên cứu khoa học thuần túy, Triệu Kinh Luân không khỏi kính nể. Mặc dù viện nghiên cứu có sinh vật lựa trường, nhưng cũng không khó cam đoan những này không rõ nhân sĩ có thủ đoạn đặc thù, sở dĩ xin Khương giáo sư ngươi đi theo ta. Triệu Kinh Luân nghiêm túc nói, "Viện nghiên cứu có một chỗ phòng an toàn, hiện tại Lý viện sĩ đã được an bài tiến vào, ta hiện tại tới cũng là vì kéo Khương giáo sư ngươi đi qua." Khương Thành Công là nghiên cứu ra nhân tạo khâu lại thân thể nhân vật mấu chốt, đã có người đi bị người khác nhanh chân đến trước khâu lại thân thể, cái kia khó đảm bảo sẽ không có người đến đem Khương Thành Công bắt đi. Dù sao có thể nhân công chế tạo khâu lại thân thể, tất cả những thứ này đều là Khương Thành Công lý luận thí nghiệm thành công, 3 bộ khâu lại thân thể bị người khác nhanh chân đến trước không quan hệ, còn có thể lại tiếp tục chế tạo. Nhưng nếu mà Khương Thành Công bị bắt đi, đến tiếp sau thân thể thí nghiệm thiếu đi nhân vật mấu chốt, rất có thể hội trưởng thời gian ngừng. Mặc dù quốc nội nghiên cứu phương diện này giáo sư rất nhiều, nhưng Khương Thành Công tất nhiên có thể có một bộ đặc biệt lý luận ủng hộ, liền đại biểu về sau hạng mục, hắn xác suất thành công sẽ so những người khác lớn hơn. Theo Triệu Kinh Luân lúc đi, Khương Thành Công cảm nhận được ngực chấn động. Liếc nhìn phía trước Triệu Kinh Luân, Khương Thành Công một mặt bình tĩnh đem quyển nhật ký từ trong ngực móc ra, vừa đi vừa nhìn. "Ta muốn yên lặng một đoạn thời gian, có cường đại ma thần ở xung quanh. Xem ra khâu lại thân thể là hắn bọn họ chặn được, nếu mà ngươi bị ma thần tìm tới, liền trực tiếp báo tên của ta Hàn Nhiễm, đến lúc đó ta sẽ có cảm ứng." Theo trong yên lặng tỉnh lại, đã đến lúc này, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Hàn Nhiễm không muốn từ bỏ Khương Thành Công. Mấy chục năm xuống, hắn lần thứ nhất gần như vậy dưới tình huống đụng chạm đến thành công, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. "Được rồi." Khương Thành Công trong lòng đáp lại, hắn suy nghĩ phức tạp. Nếu mà khâu lại thân thể kế hoạch có khả năng thành công, có lẽ đến lúc kia chính là hắn chết thời điểm đi. "Hàn Nhiễm, đây chính là tên thật của ngươi sao?" Khương Thành Công mang theo thoải mái nụ cười, lần nữa đem quyển nhật ký thu vào trong ngực, đi tại trắng tinh sạch sẽ hành lang bên trong, ánh đèn đem cái bóng của hắn kéo đến thật xa. Chương 52, thành phố Trung Hải xa thần trung nhỏ, tương lai viện nghiên cứu khâu lại thân thể bị người khác nhanh chân đến trước. Nghi là tà thần gây án, người đi khế ước vật phòng chứa đồ đem còn lại phong ấn phù đều mang đi, trước đi nham cũ lộ, nơi đó Dương tổ trưởng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đang nằm nhoài trên mặt bàn ngủ Trung Hân Cầm đột nhiên tiếp vào cục trưởng điện thoại, đột nhiên giật mình, nàng lập tức đứng lên đáp, "Ta đã biết cục trưởng." Chờ cúp điện thoại xong về sau, Trung Hân Cầm mới nghi ngờ bất định, tà thần gây án. Không phải nói tà thần không có bản thân ý thức, chỉ có thể dựa theo nắm giữ quy tắc tiến hành giết người sao? Mà còn, khâu lại thân thể đây không phải là tương lai viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu sinh vật sao? Gần nhất nàng nghe đồng sự thường xuyên đang đàm luận cái này, chỉ cần tương lai viện nghiên cứu có khả năng đại lượng chế tạo khâu lại thân thể, tiến hành thí nghiệm thân thể sau khi thành công, có lẽ về sau nhân loại có thể cùng tà thần đồng dạng nắm giữ quy tắc. Cái này để bầu không khí luôn luôn mù mịt thần bí cục, quét sạch sành sanh. Không nghĩ tới khâu lại thân thể vậy mà lại bị đoạt đi. Cái này thông điện thoại tin tức thực tế quá nhiều, Trung Hân Cầm không có suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng về phòng chứa đồ đuổi, rất mau đem phòng chứa đồ bên trong phong ấn phù toàn bộ mang lên, khoảng chừng gần 3 tấm, bị nàng dùng khế ước vật thứ nguyên thu nạp túi mang theo. Kết quả liền tại nàng đi tới bãi đỗ xe lái xe tiến về nham khu lộ thời điểm, lại đột nhiên trợn tròn mắt. Toàn bộ bãi đỗ xe một chiếc xe cũng không có. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới một đi ngang qua đến, hình như một cái đồng sự đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, tại chính mình híp mắt nghỉ ngơi lúc ngủ, tất cả mọi người đã tiếp vào tin tức trước một bước chạy về nham khu lộ.
nhưng liền tính đi nham cũ lộ, cũng không cần nhiều như vậy xe a. Nàng hiển nhiên không biết, cũng không chỉ nham cũ lộ. Tương lai viện nghiên cứu vốn định lợi dụng máy bay trực thăng, đem ba con khâu lại thân thể phân biệt vận chuyển hướng Hy vọng viện nghiên cứu, Ánh sáng viện nghiên cứu, Tân sinh viện nghiên cứu. Hiện tại ba con đường ôn lại khâu lại thân thể đều bị ép buộc. Tình huống này, đánh thần bí cục một cái trở tay không kịp. Hiện tại ngoại trừ lẻ tẻ mấy vị thành viên, cơ hồ tất cả thần bí cục người đều xuất động. Hà Cao Viễn càng là kinh sợ, tại dưới mí mắt hắn vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là thế giới thụ cái này dân gian tổ chức gây án, dù sao phía trước Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học thời điểm, Tống Minh Kiệt liền mang theo tổ chức người muốn tranh đoạt cái kia khâu lại thân thể. Nhưng rất nhanh phía trước truyền đến tình báo, tin tức để hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì tại Nham Khu Lộ, vậy mà xuất hiện tà thần, vẫn là hành động hệ tà thần, theo Dương Lan Nhi cái kia lo lắng lời nói bên trong biết được, cái này tà thần quả thực khó giải. Sở dĩ, hắn lập tức gọi điện thoại cho tổ bà Trung Hân Cầm làm cho đối phương mang theo phong ấn phù đi qua. Trung Hân Cầm gặp thần bí cục bãi đỗ xe không xe, chỉ có thể chạy đến đối diện cục cảnh sát toàn bộ, kết quả được báo cho, cục cảnh sát xe cũng đều lái đi, liền xe máy cũng không có. Lúc này, Trung Hân Cầm mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng cũng biết, ba con khâu lại thân thể đều bị nửa đường lấy ra đi. Làm sao bây giờ? Tại loại này khẩn cấp thời khắc, Trung Hân Cầm lại có một loại dở khóc dở cười cảm xúc. Đương nhiên, khóc cảm xúc càng nhiều một điểm. Sau đó nàng nhìn thấy ven đường xe taxi chạy, không khỏi tỉnh ngộ. Đánh đi đi. Một bên cầm điện thoại tiến vào đi đi đón xe áp, một bên nhìn chăm chú làn xe. Nếu có xe taxi nàng tự nhiên là ngăn lại xe taxi. Bất quá mãi đến đi đi tài xế gọi điện thoại cho nàng, nàng đều không nhìn thấy chiếc thứ hai xe taxi. Người ở đâu? Tại người đối diện. Một đạo giọng ôn hòa theo trong điện thoại di động truyền đến. Trung Hân Cầm nhìn xem đối diện chiếc ô tô màu đen kia, vội vàng bỏ tới, kết quả kém chút bị xe đụng vào. Tự tìm cái chết a. Một cái nam nhân mang theo chưa tỉnh hồn cảm xúc, theo cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài, hung hăng mắng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trung Hân Cầm vội vàng nói xin lỗi, nhưng bước chân không chậm, trực tiếp kéo cửa xe, tiến vào xe đi đi bên trong. Diệp Thần nhìn xem vị này sốt ruột đến kém chút xảy ra tai nạn xe cộ muội tử, nhìn xem điện thoại di động mục đích, Nham Khu Lộ. Đúng đúng đúng, sư phụ có thể mở nhanh lên sao? Trung Hân Cầm gấp chắp tay trước ngực, giống như gà con mổ tóc đồng dạng tỉnh cầu gật đầu, ta là cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận, có việc gấp. Xe của ngươi mở nhanh một chút, vượt đèn đỏ cũng không có quan hệ, sau đó ta sẽ giúp ngươi xử lý, sẽ không tìm ngươi phiền phức, nói không chắc sẽ còn được đến chúng ta ngợi khen. Diệp Thần nhận lấy giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, hắn lần nữa nhìn xem Trung Hân Cầm cái kia trong mắt muốn tràn ra tới sốt ruột, gật đầu nói, được, vậy ngươi ngồi vững vàng. Nhanh một chút, cảm ơn. Trung Hân Cầm nhận lấy giấy chứng nhận, còn chưa có nói xong, liền cảm giác một cỗ lực trùng kích truyền đến, toàn bộ thân thể bỗng nhiên dán chặt lấy chỗ ngồi, không thể động đậy. Nàng theo bản năng nhìn hướng ngoài cửa sổ, kinh hãi phát hiện, ngoài cửa sổ kiến trúc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng đầu sắc thái sặc sỡ đường cong. Đây là tốc độ đạt tới mức cực hạn thể hiện. Nàng lắp bắp nói, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chậm một chút chậm một chút, an toàn thứ nhất. Yên tâm, tài lái xe của ta hẳn là có thể tính là toàn bộ đời. Cả nước đệ nhất. Ngươi khả năng không biết, ta tại Trung Hải còn có sa thần xưng hảo. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hơi khiêm tốn một cái, nếu mà chỉ là tốc độ bình thường, ngươi muốn sớm một chút đến Nham Khu Lộ, tại không kẹt xe dưới tình huống, ít nhất đều muốn khoảng 1 tiếng rưỡi. Nham Khu Lộ thuộc về vùng ngoại ô, cách nội thành thực tế là quá xa. Mà Diệp Thần nhìn đối phương giấy chứng nhận, đúng là cảnh sát không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cảm thấy, đối phương hẳn là thần bí của người, mà như vậy lo nghĩ, rất có thể là Nham Khu Lộ có tà thần ẩn hiện. Nói thật, Diệp Thần mở đi thời điểm, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cảm ứng một cái, nhìn xem có hay không có tà thần. Nhưng không thể không nói, tà thần thực tế quá ít. Cái này để hắn nghĩ tới phía trước Hạ Niệm cho hắn nhắn lại, đối phương nuôi dưỡng tà thần, như vậy cái khác ma thần có hay không cũng tại nuôi dưỡng tà thần. Nếu là như vậy, có ma thần hỗ trợ ẩn nấp, tà thần liền tính xuất hiện, hắn cũng rất khó cảm ứng được. Hắn lúc trước vì sao phải lưu thủ số điện thoại cho Khổng Võ Minh, chính là hy vọng nếu mà thần bí cục phát hiện tà thần, có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Kết quả cho tới bây giờ, hắn đều không có nhận đến Khổng Võ Minh điện thoại. Chỉ có thể thầm than, tà thần là thật ít. Diệp Thần hiển nhiên cũng biết, Khổng Võ Minh là không dám đánh hắn số điện thoại. Bởi vì nói ít ít sai, làm nhiều nhiều sai. Chỉ cần không gọi điện thoại cho thí thần giả, vậy liền vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Đây là Khổng Võ Minh ý nghĩ, cũng là quân sư đoàn biết được Khổng Võ Minh có thí thần giả phương thức liên lạc, lập tức ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Khả năng thí thần giả là mang theo thiện ý, nhưng nếu mà tiếp xúc không làm, thiện ý cũng có khả năng chuyển biến thành ác ý. Trung Hân Cầm nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác xe đang bay. Kỳ thật nàng không có cảm ứng sai, nếu mà nhìn kỹ, ô tô xuống 4 cái bánh xe sớm đã lơ lửng, bị Diệp Thần lấy tinh thần lực điều khiển, lấy không phải người tốc độ hướng về Nam Khu Lộ tiến đến. Đi qua người đi đường chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong thổi qua, các loại lá cây rác rưởi túi ni lon chiếu vào trên người hắn, để hắn một mặt một bức. Sau 10 phút, đến. A. Trung Hân cầm điện thoại di động lên xem xét, xác thực đến nơi muốn đến. Mà trước mắt cái này sư phụ, chỉ mở ra không đến 10 phút đồng hồ. Nàng ra miệng, trong lòng hô to không hợp thói thường.